Chương 392, cổ. Chương 392, cổ. Đây hết thảy chỉ sợ phải đợi tới Tuân lão gia sau khi tỉnh lại mới có thể biết. Bất quá hắn số tuổi đã lớn, trước đó lại bị quỷ khí nhập thể, chỉ sợ đến nằm ở trên giường 2-3 ngày khả năng tỉnh. Cái này dễ nói. Ly Thiên ngáp một cái, lố néo theo ngoài cửa đi đến. Ta phủi hắn một cái, ngươi cũng chớ làm loạn, Tuân lão gia hiện tại thân thể hư thật sự, làm không tốt muốn chết người. Ly Thiên nhảy tới trên giường đầu giường của Tuân Khiêm trước hít hà, yên tâm đi, đừng quên Thiên Nhi gia ta là thuần chính hộ yêu, chút chuyện nhỏ này đối với để ta nói cái kia chính là mưa bụi. Nói xong, hắn đem chính mình lớn tăng thể diện đối tới đầu của Tuân Khiêm trước, đối với miệng của hắn chậm rãi phun ra một ngụm nhạt yêu khí màu đỏ. Vài giây đồng hồ về sau, mê man Tuân Khiêm bỗng nhiên nghiêng đầu một cái, ho kịch liệt. Khụ 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 khụ. Thối quá a, có thể thối chết ta rồi. Ai, người lão gia hỏa, Thiên Nhi gia ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi còn chê ta. Ân, ta ôm Ly Thiên đem hắn nhét vào trong ba lô. Tuân Khiêm vừa tỉnh lại, nếu là nhìn thấy bên người có một cái biết nói chuyện hồ ly, kia không lại phải dọa chết rồi. Vừa nhìn thấy ta, Tuân Khiêm lập tức ngồi dậy, "Hồ đại sư, tại sao là người a? Ta đây là ở đâu nhi?" Ta đem chuyện lúc trước đơn giản nói một lần, đương nhiên ta cũng không có cùng hắn nhắc lên chuyện của Trường Sam nam tử, chỉ nói là hắn chúng ta. Bởi vì lo lắng cho ta ta sẽ mang đến cho hắn một chút thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo, dẫn đến hắn xuất hiện một chút phán đoán sai lầm. "Chúng ta? Ta làm sao lại chúng ta đâu?" Tuân Khiêm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Ngươi suy nghĩ thật kỹ, trước đó lái xe đưa ngươi khi về nhà có hay không xảy ra cái gì không giống bình thường chuyện? Có hay không gặp phải cái gì hoặc là thấy cái gì?" Hắn vò cái đầu nghĩ một hồi, cũng là không có xảy ra cái gì chuyện đặc biệt. "À đúng rồi." Hắn đột nhiên vua hót một cái, "Ta nhớ ra rồi, theo khách sạn trên đường trở về, ven đường có một người mặc trường sam người trẻ tuổi tại đón xe, ta nhìn cái này hơn nửa đêm phụ cận cũng không có xe taxi, cho nên liền để hắn lên xe." Ta cùng Giang Dĩ Lộ liếc nhau một cái, "Ngươi nhường hắn lên xe?" "Ừm." "Lên." "Vậy ngươi có hay không thấy rõ hắn hình dạng thế nào? Hắn cùng ngươi có nói gì không?" Tuân Khiêm lại dùng tay vuốt vuốt cái chán, nhắc tới cũng kỳ quái, hắn vừa lên xe ta cũng có chút mệnh ra rời, liền muốn ngủ, người trẻ tuổi kia cũng một mực túi đầu, ta mơ mơ màng màng không thấy rõ hắn dáng dấp ra sao. Giang Dĩ Lộ hỏi, "Tuân lão gia, đã ngài không thấy rõ hắn tướng mạo, làm sao biết hắn là người trẻ tuổi đâu?" "Bởi vì hắn nói chuyện với ta, thanh âm kia nghe xong chính là người trẻ tuổi a." Ta khẽ giật mình, "Hắn cùng ngươi nói cái gì?" Cổ ta mở to hai mắt nhìn, cho là mình nghe lầm, "Cổ? Hắn cùng ngươi nói cổ? Không có khác?" "Ừm, hẳn là không có, ta không nhớ rõ lắm. Hắn giống như chỉ nói với ta hai chữ này, sau đó ta liền ngủ mất, đợi đến tỉnh lại thời điểm liền đã ở chỗ này." Cổ ta nói thầm một lần, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút nghĩ không thông, nhưng nhìn Tuân Khiêm dáng vẻ không giống như là đang nói láo. "Tốt à, dày vò cả đêm, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chờ trời sáng lại để cho lái xe đưa ngươi về nhà." Tuân Khiêm yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó liền nằm xuống ngủ tiếp, dù sao bị quỷ khí ăn mòn qua, mặc dù nhường Ly Thiên cưỡng ép làm tỉnh lại, nhưng cũng là đã thương chút nguyên khí, hắn hiện tại cần chính là nghỉ ngơi. Ra cửa phòng, lái xe còn giữ ở ngoài cửa. Ta đem 3 viên thuốc đưa cho hắn, mỗi ngày cho Tuân lão gia uy một viên thuốc, thêm ra đi phơi nắng, có trợ giúp hắn khôi phục. "Tốt, ta ơn hồ tiên sinh." Nói chuyện, lái xe liền nhận lấy dược hoàn. "Ta muốn lại cùng ngươi xác nhận một chút, các ngươi tại ven đường gặp phải cái kia đón xe trường sam nam tử, thật không để cho hắn lên xe sao?" "Điểm này ta dám cam đoan, ta liền xe đều không ngừng, hắn làm sao có thể lên xe?" "Tốt, ta đã biết." Trở về phòng trên đường, Giang Dĩ Lộ mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi ta, "Tiểu Nhân ca, ngươi nói hai người bọn họ ai đang nói láo à?" "Không, hai người bọn họ ai cũng không có nói láo." Sau khi trở lại phòng, đầu của ta có chút đau, cho nên không tiếp tục suy nghĩ, mà là vọt lên một cái tắm liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, ta bị một hồi chuông điện thoại di động đánh thức, vốn là có chút rời giường khí, nhưng cầm lên xem xét, ta liền không tự chủ nở nụ cười. "Uy, Một Thanh, Tiểu Nhiên, không có quấy rầy ngươi ngủ đi." "Không có, đã sớm tỉnh, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta có phải hay không mơ tới ta?" "Ta mở cho đùa." "Không có chính hình, ta tìm ngươi là có chính sự." "Cái gì chính sự? Ngươi còn nhớ cái kia Doãn Hàm Chi sao?" "Chính là theo Ninh Thành khách sạn nhảy lầu cái kia." Ta hồi tưởng một lát, trước đó theo Ninh Thành trước khi đi từng cùng Mục Thanh gặp phải một cái té lầu mà chết nữ quỷ, nàng là bị một cái cả người là máu nữ nhân đẩy tới đến ngã chết, về sau cái này nữ quỷ trải qua người chỉ điểm tìm tới ta. Ta cũng bằng lòng nàng xử lý xong chuyện của Tuân Khiêm liền trở về giúp nàng. "Ta nhớ được, trước khi đi ta không phải để ngươi cùng Hồng Thú cùng một chỗ nhìn chằm chằm kia quán rượu sao? Thế nào? Có phải hay không lại xảy ra chuyện gì?" "Ân, mấy ngày nay chúng ta nhìn chằm chằm vào, vốn là không có xảy ra chuyện gì. Hôm nay ta cùng Hồng Thú về Hồ Tiên cư chuẩn bị cầm chút đổi tắm giặt quần áo, kết quả về khách sạn thời điểm lại quẳng chết một cái." Ta nghe được sững sờ, hơn nửa ngày đều không nói chuyện. "Người đang nghe sao?" "Tiểu Nhiên." Mục Thanh kêu ta một tiếng, ta vội vàng hỏi ngược lại, "Đổi tắm giặt quần áo? Ngươi cùng Hồng Thú vào ở quán rượu?" "Ân." "Bằng không làm sao chúng ta đi nhìn chằm chằm khách sạn đâu?" Ta nhỏ giọng thầm thì nói, "Vậy liệu rằng quá chiêu diêu." Mục Thanh phốc phốc cười một tiếng, "Ha ha. Sự chú ý của ngươi điểm giống như không đúng lắm a." Ta lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. "Ách, tốt ta. Vậy người này khoảng thời điểm chết các ngươi tại hiện trường sao? Cái kia cả người là máu nữ nhân có chưa từng xuất hiện? Chúng ta không tại hiện trường, về khách sạn thời điểm người đã té chết." Ta trong lòng bừng tỉnh, nói rằng, "Vậy thì không dễ làm, vẫn là chờ ta lúc trở về rồi nói sau, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, nhưng cũng phải chú ý an toàn." "Ân." ngươi yên tâm đi, ngươi bên kia xử lý thế nào? Ta lắc đầu, không quá thuận lợi, vừa vặn cùng ngươi tâm sự, ngươi giúp ta phân tích phân tích, thế là ta liền đem toàn bộ sự kiện không sót một chữ cùng Mộc Thanh nói một lần. Sau khi nghe xong điện thoại bên kia rơi vào trầm mặc, ta không có thúc nàng, mà là lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, nàng rốt cục mở miệng, Trường Sam nam tử nói cho Tuân Khiêm hai chữ, "Cổ", ta cảm thấy đó cũng không phải tại nói cho Tuân Khiêm, mà là tại nói cho ngươi. Ta trong lòng hơi động, ý của ngươi là Trường Sam nam tử muốn thông qua Tuân Khiêm báo cho ta? Không tệ, trước mắt ngươi tại Liệu Dưỡng viện gặp phải người có Tuân Khiêm, Giang Dĩ Lộ, lái xe còn có cái kia nữ quỷ tông ngải, đề nghị của ta là ngươi cần phải đi cẩn thận quan sát mỗi người bọn họ. Cổ, nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Chương 393, biến mất danh tự. Chương 393, biến mất danh tự. Đề nghị của ta là ngươi cần phải đi cẩn thận quan sát mỗi người bọn họ. Cổ, nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Mộc Thanh lời nói đích thật là nhắc nhở ta, nhường đầu óc của ta có mới mạch suy nghĩ. Sau khi cúp điện thoại, ta lập tức đứng dậy rửa mặt mặc quần áo. Rời phòng, khi thấy Tuân Khiêm lái xe mua điểm tâm đưa vào gian phòng của hắn, ta vội vàng đi vào theo. Vừa đi vào gian phòng, liền thấy Tuân Khiêm ngồi bên giường từng ngụm uống vào cháo. Hắn lúc này sắc mặt đã hơi có vẻ hồng nhuận, so đêm qua mạnh không ít. Thấy ta tiến đến, hắn liền đứng dậy đón. Ai u, Hồ đại sư, vừa vặn ta chỗ này có vừa mua bữa sáng, vốn là nghĩ đến nhường A Hổ đưa đến các ngươi gian phòng, không nghĩ tới ngươi trước tới. A Hổ chính là tài xế của hắn. Áo, không có chuyện, ta chính là tới nhìn ngươi một chút khôi phục thế nào. Ta đi lên trước đưa tay nhẹ nhấn ở trên trán của hắn, cảm giác chỉ chốc lát. Ân, cũng không tệ lắm, nhớ kỹ thêm ra đi phơi phơi nắng, dạng này khả năng đem còn sót lại quỷ khí thanh trừ hết. Ta một bên nói một bên vụng trộm quan sát đến cổ của hắn, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đa tạ Hồ đại sư, ta nhất định ghi nhớ, cái kia ngươi nếu là cảm thấy không tiện lắm lời nói, ta nhường A Hổ đem bữa sáng đưa đến phòng ngươi a. Ta theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía A Hổ, phát hiện cổ của hắn ngoại trừ thô một chút ra, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Vừa ra đến trước cửa, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền quay đầu lại hỏi Tuân Khiêm, "Tuân lão gia, Liệu Dưỡng viện hồ sơ ngươi còn có tồn tại sao?" Tuân Khiêm sững sờ, "Hồ sơ? Có. Ta toàn giữ lại đâu, chỉ là nội dung bên trong khả năng không quá toàn, từng tại Liệu Dưỡng viện phát sinh những cái kia đáng sợ chuyện không có đạt được một tơ một hào ghi chép, ta vốn là muốn xử lý sạch có thể phụ thân ta không đồng ý, hắn sinh tiền cố ý dặn dò ta phải tất yếu giữ lại tốt những vật này, nói là tương lai có thể sẽ cho hữu dụng." Ta trong lòng hơi động, "Vậy thì tốt quá, ta biết đi qua tại Liệu Dưỡng viện chuyện đã xảy ra không có khả năng từng cái ghi chép, nhưng là một chút nhìn qua không quá quan trọng hẳn là sẽ có ghi chép, ta muốn tra chính là một chút không quan trọng tư liệu, hồ sơ ở nơi nào? Ta muốn thấy nhìn. Đều tại trong nhà của ta, ta hiện tại cũng làm người ta đưa tới." Nói chuyện, Tuân Khiêm liền bắt đầu gọi điện thoại, phong cách làm việc có thể nói là lôi lệ phong hành, đối với dạng này đồng gia, ta là rất tình nguyện cùng hắn hợp tác. Vừa vặn Hoa Lâm còn chưa chạy tới, ta có thể thừa dịp cái này hai ngày thật tốt điều tra thêm có quan hệ Liệu Dưỡng viện hồ sơ, từ đó nghiệm chứng một chút tâu ngại cùng ta giảng những cái kia có phải là thật hay không thật. Tại Tuân Khiêm điều hồ sơ án thời điểm, ta rời đi gian phòng của hắn chuẩn bị đi trở về ăn trước chút bữa sáng, đi ngang qua Giang Dĩ Lộ gian phòng thời điểm vừa hay nhìn thấy nàng đi tới, một bộ còn buồn ngủ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Nhìn thấy ta về sau, nàng lười biếng lên tiếng chào hỏi, ta thừa cơ liếc một cái cổ của nàng, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là nàng sau cái cổ bị tóc dài che chắn, ta nhất thời nhìn không rõ ràng. Kia cái gì? Ta cảm thấy tóc của ngươi vẫn là trải thành bím tóc khá là đẹp đẽ. Ta chỉ vào mái tóc dài của nàng cố ý nói rằng. Giang Dĩ Lộ sững sờ, dùng tay bắt sau khi đứng dậy tóc khoa tay lấy hỏi ta, là thế này phải không? Ta vội vàng đi đến phía sau nàng nhìn chằm chằm sau cái cổ nhìn lại, kết quả vẫn là không có phát hiện cái gì. Đối, chính là như vậy khá là đẹp đẽ. Sau khi nói xong, ta liền về tới gian phòng, A Hổ đem bữa sáng sau khi để xuống lại đi cho Giang Dĩ Lộ đưa bữa sáng, người anh em này mặc dù nhìn qua cao lớn và bỡ, nhưng tính cách thành thật, có đến vài lần ta đều phát hiện hắn liếc trộm Giang Dĩ Lộ, dáng vẻ đó là thật có chút buồn cười. Lúc này, Ly Thiên nhanh nhẹn thông suốt đi tới, "Thế nào? Quan sát một vòng, có phải hay không thu hoạch được gì a?" Ta nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a, trước mắt chỉ còn lại tông ngải." Ly Thiên nhảy đến trên mặt bàn, đột nhiên nghiêm túc, hắn thần bí hề hề nói rằng, "Ai, ngươi nói có phải hay không chúng ta lý giải sai, Trường Sam nam tử nói cổ có thể hay không chỉ là cổ chân?" Ta lườm hắn một cái, không thèm để ý hắn. Ước chừng sau một tiếng, Tuân Khiêm dẫn mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hán tử ôm mười mấy cái dương lớn đi tới gian phòng của ta. "Hồ đại sư, đây là Liệu Dưỡng viện toàn bộ hồ sơ, đều theo năm đóng sách, ngươi mong muốn tra cái gì đều có thể tùy tiện là xem, có gì cần tùy thời hỏi ta." Tuân Khiêm sau khi rời đi, ta đem Giang Dĩ Lộ tìm đến, lại để cho Ly Thiên hóa thành hình người. Dù sao nhiều như vậy hồ sơ, chỉ bằng ta một người kia đến tìm tới ngày tháng năm nào? "Tiểu Nhân ca, ngươi muốn chúng ta tìm cái gì a?" Lúc này Giang Dĩ Lộ đã đem tóc dài trải thành bím tóc, ta hơi sững sờ, lập tức nói, "Tư liệu nhiều như vậy, coi như ba người chúng ta người đồng thời nhìn cũng là không nhìn xong, cho nên nhìn thời điểm tìm hai cái điểm mấu chốt, thứ nhất, từ lúc nào Liệu Dưỡng viện bắt đầu đại lượng tiếng người. Tiếp theo chính là đang không ngừng tiếng người trong khoảng thời gian này có chưa từng xảy ra địa chấn." Nói đến đây, ta lại nghĩ đến muốn, nói bổ sung, "Nếu như có thể nói, nhìn xem có thể hay không tìm tới Tâu Ngải nhập viện hồ sơ." Ly Thiên nháy nháy mắt, "Liền cái này cùng chúng ta sau đó phải làm sự tình có quan hệ gì? Đừng quản nhiều như vậy, dựa theo ta nói đi tìm." Hai người không có lại nói, lập tức vùi đầu lục lọi lên, không bao lâu công phu, rộng rãi trong phòng liền đến chỗ chất đầy tư liệu, cũng may những tài liệu này đều là phân loại, tỉnh không ít công phu. Có thể mặc dù như thế, chúng ta cũng vẫn là phí không ít thời gian, trong bất chi bất giác đã là giữa trưa, Tuân Khiêm cố ý giúp chúng ta điểm đồ ăn, vội vàng sau khi ăn xong, liền lại bắt đầu tiếp tục tra tìm. Tìm tới. Đột nhiên, Giang Dĩ Lộ theo cao cỡ một người hồ sơ trong tư liệu giơ tay lên, trong tay nàng nắm lấy một phần giấy ố vàng, ta vội vàng đưa tới cầm đi tới nhìn một chút, phía trên là một phần 1947 năm liệu dưỡng viện nhật ký, phía trên ghi chép một câu nói như vậy, 1947 năm ngày 7 tháng 6, xuyên thành đột phát địa chấn, liệu dưỡng viện một tầng cùng tầng 2 nhận khác biệt trình độ tổn hại, không nhân viên thương vong. Ta nhướng mày, tự đủ, liền một câu nói như vậy. Tiểu Nhiên ca, ta nhớ được nữ quỷ Tô Ngải nói địa chấn thời điểm nàng chỗ lầu 2 văn phòng đèn treo rơi xuống đem nàng đập chết, hiện tại xem ra cùng nhật ký ghi chép không hợp. Ân. Bất quá khi đó liệu dưỡng viện là bị trưởng khống tại trong tay quân thống, cho nên câu này không nhân viên thương vong trình độ rất lớn. Ly Thiên đông nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng đi tới, Tiểu Nhiên, nhìn xem ta tìm tới. Trong tay hắn cầm một bản tuần kiểm nhật ký, phía trên rõ ràng ghi chép tất cả bệnh hoạn mỗi một ngày tình huống thân thể, cùng cái khác hồ sơ khác biệt chính là, bản này tuần kiểm ghi chép chữ viết 10 phần viết máy. Ta lấy tới cẩn thận lật xem một lần, kinh ngạc phát hiện, tên Tô Ngải rõ ràng xuất hiện ở ngày 7 tháng 6 trước mỗi một ngày trong ghi chép, theo ngày 7 tháng 6 cùng ngày bắt đầu, tên của nàng liền biến mất. Điểm này cùng Tô Ngải giảng thuật cơ bản đáng cướp, dựa theo nàng nói tới, nàng chính là trên mặt đất chấn một ngày này bị nện chết. Có thể nhất làm cho ta chú ý là, theo 1947 năm ngày 7 tháng 6 về sau bắt đầu tính lên, tuần kiểm nhật ký bên trên bệnh hoạn danh tự liền từng ngày đại lượng giảm bớt. Chương 394, trong hồ sơ bí mật. Chương 394, trong hồ sơ bí mật. Theo 1947 năm ngày 7 tháng 6 về sau bắt đầu tính lên, tuần kiểm nhật ký bên trên người bệnh danh tự liền từng ngày đại lượng giảm bớt. Ly Thiên nói rằng, dựa theo nhật ký nhìn lại, theo ngày 7 tháng 6 một ngày này về sau tính, liệu dưỡng viện mỗi ngày đều sẽ chết không ít người, mặc dù trước đó cũng sẽ có chết, nhưng là tuyệt không có như thế tập trung nhiều như vậy. Giang Dĩ Lộ trầm ngâm một chút, ân. Thiên Nhi ra nói không sai, dường như địa chấn về sau liệu dưỡng viện liền bắt đầu đại lượng người chết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Không được, ta còn phải tìm tiếp tài liệu tương quan, nói không chừng có thể tra được đầu mối gì. Không cần tìm ta, nhàn nhạt nói một câu. Thế nào? Giang Dĩ Lộ nghi hoặc nhìn ta. Ta giơ tay lên bên trong tuần kiểm nhật ký tại trước mặt hai người lung lay, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Bản này nhật ký bên trên chữ viết 10 phần loạn, thậm chí có nhiều chỗ lỗi chính tả cùng xóa và sửa, mà cái khác nhật ký thì là cẩn thận nắn nót, điều này nói rõ cái gì? Ta biết. Ly Thiên giành lấy câu chuyện, giải thích rõ phần này nhật ký bị người sửa đổi, phía trên ghi chép rất có thể là giả. Ta lườm hắn một cái, vừa vặn tương phản, nếu như là giả, bọn hắn không cần thiết xóa và sửa, nếu như không muốn để cho người nhìn thấy, hoàn toàn có thể chỉnh chỉnh tề tề lập một phần hoặc là tiêu hủy cũng là được rồi, làm gì tại nguyên văn bên trên xóa và sửa đâu. Ta suy đoán, phần này tuần kiểm nhật ký là liệu dưỡng viện người nào đó tại vội vàng bên trong ghi chép lại, hoặc là nói là lén lút nhân lúc người ta không để ý viết xuống tới. Hắn sở dĩ muốn làm như thế chính là không muốn bị quân thống phát hiện, cho nên ta cho rằng phần này nhật ký có độ tin cậy phải rất cao. Dựa theo cái này suy luận, Dĩ Lộ ngươi nếu là lại nghĩ theo cái khác trong hồ sơ tìm tới cái gì bằng chứng, sợ là không thể nào, mặc dù đây là suy đoán của ta, nhưng ta cảm thấy 10 phần có 8 phần có thể tin. Giang Dĩ Lộ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, còn giống như thật sự là chuyện như vậy, nhưng là vì sao lại theo địa chấn về sau mỗi ngày bắt đầu đại lượng người chết đâu? Ta khoát tay áo, ngươi lời nói không hoàn toàn đúng, cũng không phải là theo địa chấn về sau bắt đầu đại lượng người chết, mà là theo Tô Ngải sau khi chết bắt đầu đại lượng người chết. Giang Dĩ Lộ sững sờ ngơ ngác một chút, địa chấn cùng Tô Ngải chết phát sinh ở cùng một ngày, hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Không chờ ta trả lời, nàng đột nhiên mở to hai mắt, Tiểu Nhiên ca, ý của ngươi là liệu dưỡng viện sở dĩ bắt đầu đại lượng người chết là cùng Tô Ngải có quan hệ? Ta tỉnh bơ nhẹ gật đầu, chúng ta tiếp tục tìm, nhìn có thể hay không tìm tới Tô Ngải hồ sơ cá nhân. Hai người nghe vậy, lập tức lại tiến vào khổng lồ hồ sơ trong tư liệu tìm kiếm, rất nhanh chúng ta ngay tại nhập viện trong hồ sơ tìm tới Tô Ngải tư liệu. Vào niên đại đó, ảnh chụp cũng không có phổ cập, cho nên cơ hồ toàn bộ người bệnh trên hồ sơ đều không có ảnh chụp, có thể duy chỉ có Tô Ngải trên hồ sơ có một trường một tấm ảnh đen trắng. Trên tấm ảnh Tô Ngải mặc dân quốc quần áo học sinh, cười cũng rất ngọt, hai cây bím tóc nhìn qua còn có chút hoạt bát, tại xác định chính là ta gặp được nữ quỷ Tô Ngải sau, ta liền vội vàng nhìn lên tư liệu của nàng, trong miệng theo bản năng đọc đi ra, Tô Ngải, nữ, sinh tại 1929 năm ngày 7 tháng 6 ngày 7 tháng 6. Đây không phải cùng lúc nàng chết là cùng một ngày sao? Nói cách khác nàng chết ngày đó đúng lúc là nàng 18 tuổi sinh nhật. Ly Thiên thất thanh nói. Ta không nói gì, mà là tiếp tục nhìn xuống, có thể ta lại phát hiện ngoại trừ cơ bản tư liệu bên ngoài, vậy mà không còn khác bất kỳ tin tức gì, Tiểu Nhiên ca. Ngươi nhìn đây là cái gì a? Giang Dĩ Lộ đống nhiên tay chỉ Tô Ngải ảnh chụp hỏi ta. Ta vội vàng định thần nhìn lại, kết quả cái này xem xét, ta liền ngây ngẩn cả người. Làm chúng ta tìm đọc xong tất cả hữu dụng tư liệu sau, đã là mặt trời sắp lặn, mặc dù không làm cái gì việc tốn thể lực, nhưng ta cũng là cảm thấy toàn thân căng lên, rất không thoải mái, bất quá cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Một đêm này ta cả đêm đều không có ngủ an tâm. Dường như nhắm mắt lại liền có thể nghe được từ đằng xa liệu dưỡng viện bên trong truyền đến trận kia trận kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoa Lâm rốt cục phong trần mệt mỏi chạy tới, nhiều ngày không thấy, hắn lại gầy đi trông thấy, cũng hắc không ít, nghĩ đến tại Thiên La tự trong mấy ngày này sợ là lại bị tội gì. Đơn giản hàn huyên qua đi, ta đem Giang Dĩ Lộ giới thiệu cho hắn nhận biết, không nghĩ vừa nhìn thấy Giang Dĩ Lộ, Hoa Lâm liền ngây ngẩn cả người, một đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm người ta chính là không chịu dịch chuyển khỏi. Ta tại trước mắt hắn lung lay tay, uy, ngươi một tên hòa thượng như thế nhìn chằm chằm người ta tiểu cô nương nhìn như ư không tốt lắm đâu. Hoa Lâm đánh cái dùng mình, lúc này mới trợn mắt nhìn ta một cái, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta chẳng qua là cảm thấy cô nương này tướng mạo mười phần có phật duyên, cho nên mới nhịn không được nhìn nhiều trong chốc lát. Giang Dĩ Lộ phốc phốc cười một tiếng, tiểu Lâm ca, có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, sư phụ ta là chính tông đạo sĩ, mặc dù ta học nghệ không tinh, bình thường cũng yêu lời biếng, nhưng cũng là đạo môn truyền thừa, làm sao có thể cùng Phật hữu duyên đâu. Không không không, từ xưa đến nay nhập sai cửa chuyện là thường có phát sinh, chỉ cần sửa đổi đến dừng lại. Ly Thiên nhịn không được ngắt lời hắn, tiểu Lâm tử, chúng ta tìm ngươi tới là để ngươi hỗ trợ lấy đa diện phận, không phải để ngươi đến vậy muội tử. Hoa Lâm chừng Ly Thiên một cái, cuối cùng kết thúc cái này không giải thích được đề, hắn đang nghiêm nghị nói rằng, tiểu nhiên, trước khi đi ta cố ý hướng phụ thân ta nghe ngóng một chút chuyện liên quan tới đa diện phận, chỉ tiếc lão nhân gia ông ta cũng không thể cho ta cung cấp càng nhiều tin tức hơn, bất quá có một chút hắn là liên tục dặn dò nói đến đây. Hắn bỗng nhiên nâng chung trà lên uống lên nước, chúng ta mấy cái cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm, chờ lấy hắn nói tiếp, đặt chén trà xuống sau, hắn theo trong bao quần áo lấy ra mấy quả kim sắc bồ đề tử để lên bàn nói rằng, xem như song tử pháp khí đa diện vật, chỉ cần bị tà ác khống chế, như vậy chúng ta liền không thể nhìn thẳng cặp mắt của nó, nếu không liền sẽ ra phiền phải lớn, cho nên phụ thân ta liền để ta mang đến mấy người này bồ đề nhãn, chỉ cần đem bồ đề nhãn mài thành kim phấn xoa tại trên mí mắt, liền có thể chống cự đa diện vật cặp mắt kia xem kỹ, nhưng là dù sao đa diện vật mười phần tà tính, bồ đề kim phấn nhiều nhất chỉ có thể chống cự một lần, cho nên chúng ta chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt nhất dùng. Ta nghe được có chút hồ đồ, xem kỹ, không thể nhìn thẳng cặp mắt của nó. Ta thế nào nghe mơ hồ, con mắt của nó liền ở trên mặt, theo ý của ngươi chỉ cần đa diện Phật xuất hiện tại trước mặt chúng ta liền không thể nhìn con mắt của nó. Nhìn sẽ có hậu quả gì không? Hoa Lâm lắc đầu, đa diện Phật hai mắt cũng không phải là sẽ kéo dài phát ra tà tính, chỉ cần tại nó không tỏa ra tà tính thời điểm khống chế lại nó liền có thể, về phần bị cặp mắt của nó xem kỹ sau sẽ có hậu quả gì không, ta cũng không rõ lắm, tóm lại chú ý nhiều hơn à. Nói xong, hắn lại lấy ra một khối kim sắc hoàng gấm vải, đến lúc đó chỉ cần dùng hoàng gấm vải che lại đa diện Phật, vậy thì không có nguy hiểm gì. Ta giật mình nhẹ gật đầu, đã dạng này, vậy chúng ta tối hôm nay liền độc thủ. Chương 395, mặt người chương 395, mặt người màn đêm buông xuống. Tuân Khiêm dùng xe của mình đem ta, Hoa Lâm còn có Giang Dĩ Lộ đưa đến liệu dưỡng viện cổng, lúc xuống xe, Tuân Khiêm lôi kéo tay của ta, cảm xúc có chút kích động, "Hồ đại sư, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn a, tuyệt đối không thể miễn cưỡng, dù sao sinh mệnh là vị thứ nhất." "Yên tâm đi Tuân lão gia, chúng ta sẽ chú ý." Sau khi xuống xe, ta nhường Giang Dĩ Lộ lưu tại liệu dưỡng viện cổng, sau đó theo trong ba lô lấy ra thập tam mai ngũ đế tiền đặt ở trong tay của nàng, "Ngươi liền thủ ở bên ngoài, tòa nhà này bên trong hẳn là còn có không ít cô hồn dã quỷ, nói không chừng bọn hắn sẽ chạy đến, một hồi ta sẽ tại cửa ra vào dán lên một chương tử phù, cứ như vậy lệ quỷ trở xuống tu vi ác quỷ cũng sẽ không lao ra. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, cho nên ngươi cầm cẩn thận cái này thập tam mai ngũ đế tiền, nếu có lọt lưới chỗ tới, ngươi đi lên bổ đao là được." Giang Dĩ Lộ tiếp nhận ngũ đế tiền, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, thế là ta an ủi, "Yên tâm đi, mặc dù ngươi tu vi bình thường, nhưng là điều khiển ngũ đế tiền là sẽ không có vấn đề, ngươi muốn tin tưởng mình." Ai ngờ nàng lắc đầu, "Tiểu Nhiên ca, ta không phải lo lắng cho mình khống chế không được ngũ đế tiền, ta chỉ là lo lắng ngươi cùng Tiểu Lâm ca, các ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a." Ta cười cười, đang muốn nói chuyện, Hoa Lâm lại đâm đầy miệng, "Chúng ta nhất định sẽ an toàn đi ra, đến lúc đó ngươi suy tính một chút gia nhập Phật môn đi thôi đi thôi." Ta nhìn hắn lại muốn chuyện xưa nhắc lại, liền nắm cả bờ vai của hắn hướng liệu dưỡng viện đi đến, lúc này trên cửa còn dán một chương linh phù, nhưng là lá bùa đã xuất hiện vết rạn, cái này đã nói lên có đồ vật gì phá vỡ phù chú. Hoa Lâm nhìn chằm chằm lá bùa nhìn chỉ chốc lát, "Đây chính là các ngươi nói cái kia trưởng sam nam tử phá vỡ a?" "Ân, hẳn là hắn, xem ra tu vi của hắn không tận a. Sẽ có hay không có những vật khác đi ra?" Hoa Lâm ngữ khí có chút lo lắng. "Hẳn là sẽ không, ta lần đầu tiên tới thời điểm, liệu dưỡng viện đại môn không có làm bất kỳ phong ấn, cũng không nghe nói có đồ vật gì đi ra hại người, ta muốn đồ vật bên trong hẳn là cũng không muốn theo liền đi ra." Ta đưa tay xé toang linh phủ, kéo ra đại môn. Kéo kẹt theo một tiếng chói tai vang động, một trận âm phong theo đen nhánh trong hành lang thổi đi ra, ta tóc trên trán bị thổi lung tung bay múa, Hoa Lâm thì là dùng tay mò lấy chính mình chùi lùi trán, hiển nhiên là cảm giác được lạnh. Ta nhíu nhíu mày, "Thật mạnh quỷ khí, cái này so ta lần trước đến muốn nồng đậm nhiều. Có thể là ngươi lần trước đến giày vò một phen, cho nên chọc giận chủ nhân nơi này." Ta lạnh hừ một tiếng, cất bước đi vào liệu dưỡng viện, sau lưng đại môn phanh một tiếng bát giam, ta thuận tay lấy ra một trường tử phù thiếp tại trên cửa, bốn phía lập tức lâm vào đèn kịt một màu tĩnh mịch, dường như cùng ngoài cửa là hai thế giới. Ta cầm ra điện chiếu sáng, theo hành lang phía tây đi đến, mục tiêu lần này rất rõ ràng, chính là địa hạ thương khố đa diện phận, mà địa hạ thương khố lối vào thì ở lầu một đầu bậc thang, cho nên địa phương khác không cần đi, thẳng đến đầu bậc thang là được. Hành lang hai bên vẫn như cũng là phiến cửa gỗ, sau cửa gỗ mặt chính là phòng bệnh. Lần này ta rất cẩn thận, vừa đi vừa nhìn chằm chằm hai bên cửa gỗ, lần trước cùng Giang Dĩ Lộ lúc tiến vào chính là theo những này cửa gỗ bên trong lao ra thân mặc áo choàng trắng mang theo khẩu trang nữ quỷ, có thể kỳ quái là lần này lại là lạ thường bình tĩnh và thuận lợi. Chỉ mấy phút thời gian, chúng ta liền đi tới đầu bậc thang, ta đầu tiên là dùng đèn tin chiếu lầu 2, thấy không có thứ gì sau liền vây quanh thang lầu đằng sau, lúc này mới nhìn đến trên mặt đất có một khối 1 mét vuông thép tấm bên trên có bắt tay, chắc hẳn thép tấm phía dưới hẳn là địa hạ thương khố. Hoa Lâm đi lên trước đang muốn đi chảnh bắt tay, kết quả bị ta ngăn cản. Ta đầu tiên là dùng đèn tin bốn phía chiếu, không có phát hiện cái kia đứng sừng sững trong bóng đen, cũng chính là trưởng sam nam tử. Hắn sẽ đi chỗ nào đâu? Ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lúc này Hoa Lâm đột nhiên hỏi, bằng không đem Tô Ngải phong xuất, nàng đối phía dưới quen thuộc. Ta nghĩ nghĩ, tạm thời không cần, chính chúng ta trước nhìn một chút, gặp phải vấn đề gì sau lại đem nàng phong xuất không muộn, huống hồ nàng dù sao ở chỗ này bị nhốt mấy chục năm, ta lo lắng tùy tiện thả ra nàng ngược lại sẽ gây nên liệu dưỡng viện chủ nhân phản ứng, đến lúc đó liền không dễ làm. Ân, có đạo lý. Ta nhường Hoa Lâm đánh lấy đèn tin, chính mình nắm chắc thép tấm bắt tay mau đủ sức lực dùng sức đi lên kéo một phát. Phốc một tiếng vang trầm, thép tấm bị quăng lên một đường nhỏ, cái này thép tấm chừng bên trên nặng trăm cân, xiết tay của ta run lập cập, cuối cùng rốt cục thuận lợi nhấc lên. Một cô múc meo hôi thối lúc này từ phía dưới bừng lên, ta lập tức che mũi lui về phía sau mấy bước, Hoa Lâm cũng là bị hun nhíu chặt mày lên. Khá lắm, cỗ này mùi vị thật đúng là có thể hun chết một con trâu a. Ta thở hổn hển nói rằng, Hoa Lâm nắm tay đặt ở trước mũi qua lại quạt, dù sao khó chịu mấy thập niên, có chút hương vị cũng bình thường. Chấm hơn nửa ngày chúng ta mới lại đi lên trước, dùng đèn tin hướng xuống vừa chiếu, phát hiện cái này địa hạ thương khố cũng không sâu, đèn tin năng lượng ánh sáng đủ trực tiếp soi sáng nhà kho mặt đất, tại nhập khẩu hướng kéo dài xuống trên vách tường, khảm nạm lấy mấy cái siêu siêu vẹo vẹo dùng dây kém vận thành thiết hoàn, nhìn qua có thể làm cái thăng dùng. Ta đầu tiên là đối Hoa Lâm nhẹ gật đầu, sau đó liền chui xuống dưới, theo thiết hoàn bỏ vào nhà kho. Địa hạ thương khố nhiệt độ muốn so với phía trên thấp rất nhiều, ta nhịn không được sợ run cả người, lúc này Hoa Lâm cũng nhảy xuống tới. Trải qua quan sát phát hiện, chúng ta chỗ chính là một đầu cùng loại hành lang thông đạo. Phía trước cách đó không xa liền có lớp kín tường, trên tường có một cái cửa sắt, trên cửa sắt tinh hồng một mảnh, không biết là dầu đỏ vẫn là thứ gì khác. Qua mấy thập niên, đã hoàn toàn không phân biệt được. Chúng ta đi. Ta nói với Hoa Lâm một câu, liền nhấc chân đi hướng cửa sắt. Tiểu Nhiên. Hoa Lâm bỗng nhiên gọi lại ta, ngươi. Ngươi nhìn ta dưới chân có phải hay không dẫm ở thứ gì? Ngươi thế nào chính mình không nhìn a? Ta vừa rồi hạ nhà kho thời điểm, không cẩn thận đem eo chuẩn, hiện tại có chút không tiện. Ta sững sờ, quay đầu nhìn lại hắn, gặp hắn thẳng tắp đứng ở nơi đó, thật đúng là giống chuẩn eo. Ta không còn gì để nói, thế là đi qua nhìn về phía hắn lòng bàn chân mới đầu còn nhìn không rõ ràng, làm ta dùng đèn tin chiếu sáng sau mới phát hiện giống như thật có một khối bẹp mềm mềm đồ vật bị hắn giẫm tại dưới chân. Người đem chân nâng lên ta thuận miệng nói rằng, Hoa Lâm liền lắc lắc ung dung đem chân giơ lên. Ta cúi đầu xuống xem xét, lập tức liền lấy làm kinh hãi. Bị hắn giẫm tại lòng bàn chân lại là một khuôn mặt người, một trương mọc trên mặt đất mặt người. Trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, lúc này dùng đèn tin chiếu hướng chung quanh mặt đất, lập tức phát hiện trên mặt đất lít nha lít nhít mọc đầy mặt. Những này mặt tất cả đều trừng trong mắt há to miệng, biểu lộ dữ tợn. Phản phất tại kinh nghiệm thống khổ gì, lại giống là tại hướng chúng ta cầu cứu. Chương 396, lệ khí. Phật âm tẩy lễ chương 396, lệ khí. Phật âm tẩy lễ những này mà tất cả đều trừng trong mắt há to miệng, biểu lộ dữ tợn, dường như đang kinh lịch thống khổ gì, lại giống là tại hướng chúng ta cầu cứu. Cái này, thế nào đều là mặt ta? Hoa Lâm cũng phát hiện điểm này, biểu lộ lập tức kinh ngạc lên, tựa hồ là bị một màn trước mắt kinh tới, eo của hắn trong nháy mắt khôi phục bình thường, chỉ thấy hắn điểm lấy chân đi đến trước mặt ta, sợ giẫm lên trên đất mặt. Một màn này để cho ta cũng có chút chân tay luống cuống, đi cũng không được, không đi cũng không được, ai có thể chân đạp mặt người không coi ai ra gì đi lên phía trước đâu. A a ô ô ô, van cầu các ngươi, thả ta đi, tha cho ta đi. Ngay tại ta cùng Hoa Lâm còn chưa hiểu tình trạng thời điểm, giải trên mặt đất mặt người bỗng nhiên bắt đầu kêu thảm cầu xin tha thứ, bọn hắn trợn tròn trong hai mắt không ngừng mà hướng ra giữ lại huyết lệ, miệng há ra hợp lại, phối hợp thêm kia khẳng cả giọng tiếng gào thét, cho dù ai cho ở trong loại hoàn cảnh này đều sẽ cảm giác đến không rét mà run. Ta nhíu chặt lông mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ta đã biết. Những người này mặt nhất định là lúc trước chết tại người của liệu dưỡng viện, là bọn hắn sau khi chết oán khí biến thành. Nhiều như vậy. Hoa Lâm khó có thể tin nhìn ta. Hoàn toàn chính xác, mới đầu nghe Tô Ngải cùng Tuần Khiêm giảng thuật lúc, chỉ biết là chết không ít người, nhưng là cũng không có trực quan cảm thụ. Bây giờ nhìn lấy trải đầy mặt đất mặt người, nhìn lấy bọn hắn rên thống khổ biểu lộ, mới chính thức ý thức được thế này sao lại là cái gì liệu dưỡng viện, rõ ràng liền là nhân gian luyện ngục. Theo không ngừng kêu khóc, tâm cảnh của ta rõ ràng bắt đầu có chút loạn. Xoẹt xẹt. Đột nhiên, dưới chân truyền đến một tiếng chói tai động tĩnh, túi đầu nhìn lại, đã thấy khuôn mặt vậy mà theo mặt đất tách rời ra, chậm rãi phiêu tại trong giữa không trung, mà trên mặt đất thì là lưu lại một đạo máu tanh vết sẹo, dường như thật sự là bị người kéo xuống tới. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt theo không ngừng mà tiếng vang, tất cả mặt đều bị kéo xuống, ba tầng trong ba tầng ngoài đem chúng ta bao bọc vây quanh, bọn chúng cái gì cũng không làm, chính là vây quanh chúng ta kêu khóc, mà mặt đất đã là thủng trăm ngàn lỗ. Mẹ nó, ta mắng một câu, lúc này lấy ra một thanh chu sa phấn, đang muốn đánh đi ra, chợt thấy khoảng cách ta gần nhất tấm kia nguyên bản khóc sướt nước mặt, biểu lộ có biến hóa, nó cong lên khóe miệng, lộ ra nụ cười quỷ dị, nhưng trong miệng phát ra vẫn là kêu khóc, thậm chí so trước đó càng phải chói tai. Càng ngày càng nhiều mặt quỷ bắt đầu xảy ra loại biến hóa này, bọn chúng dường như mười phần hưởng thụ dùng tiếng kêu rên tra tấn chúng ta, thời gian dần qua bọn chúng cách chúng ta càng ngày càng xa, xa đến bất kỳ pháp khí đều không thể tùy tiện công kích tới bọn chúng, nhưng là thanh âm lại là càng ngày càng vang dội. Thế nào làm? Ta nghiêm nghị quát, chỉ muốn đem ngực kìm nén một ngạt phát tiết ra ngoài. Tiểu Nhiên, Hoa Lâm hô ta một tiếng, không nên tức giận, tuyệt đối không nên nổi giận. Ta hơi nghi hoặc một chút, có ý tứ gì? Ta vừa rồi đã quan sát qua, mỗi khi tâm tình của chúng ta xảy ra chấn động lúc, những này mặt quỷ liền sẽ có biến hóa, mới đầu chúng ta tâm phiền ý loạn thời điểm, bọn chúng liền từ dưới đất bay lên. Trước đó ngươi tại nổi giận thời điểm, bọn chúng khóc mặt biến thành khuôn mặt tươi cười, trong miệng phát ra tiếng kêu rên cũng càng ngày càng chói tai. Ta trong lòng hơi động, ý của ngươi là bọn chúng cố ý khích giận chúng ta, từ đó hấp thu chúng ta thể nội tràn ra lệ khí, đến để thăng tự thân đạo hạnh. Vô cùng có khả năng. Không tin liền để cho ta tới thử một chút. Nói xong, Hoa Lâm bỗng nhiên xông lên trước, thay đổi ngày xưa bình tĩnh đạm mạc Phật môn hình tượng, mà là trợn mắt tròn xoe, hướng về phía những cái kêu rên mặt quỷ tức giận mắng, "CNMZ, đừng cho lão tử tê ở, lại để liền làm chết các ngươi đám chó chết này." Một tiếng giận mắng cơ hồ lấn át tất cả mặt quỷ tiếng la khóc, đem ta nghe được là trợn mắt hốt mồm, dọa không có hù đến mặt quỷ khó mà nói, nhưng khẳng định là đem ta dọa sợ, lại nhìn những cái kia mặt quỷ, ta đột nhiên giật mình. Chỉ thấy vô số mặt quỷ bên trong, có hai tấm mặt bắt đầu kịch liệt co quắp, giống như là bị một loại lực lượng vô hình xé rách lấy, lại một lát sau, bọn chúng vậy mà mọc ra ngắn nhỏ thân thể cùng tứ chi, sau đó hướng về chúng ta lắc lắc ung dung bỏ tới. "Niệm nó, ngươi cũng đừng mắng nữa, khá lắm. Ngươi uy lực này thật là không nhỏ a." Ta quay đầu lại hướng Hoa Lâm nói rằng, hắn cũng có chút xấu hổ, trong Phật môn tức giận mới là kinh khủng nhất, bởi vì tăng nhân ngày bình thường đều sẽ không chế cung áp chế tâm tình trong lòng, cho nên một khi phát tiết ra ngoài, cũng không phải là thường nhân có thể so. Nói xong, hắn lấy ra hai viên Bồ đề tử thật nhanh đánh ra ngoài, Bồ đề tử cứng rắn đánh xuyên qua kia hai cái bỏ tới quỷ trên người mặt, mặt quỷ lúc này hóa thành hai đoàn khói đen bay vào sau lưng mặt quỷ trong đám, không bao lâu vậy mà lại lần nữa hóa thành hai tấm mặt, tiếp tục đối với chúng ta gào thét. Ta nhíu chặt lông mày, những vật này mặc dù yếu, nhưng là không chỉ có thể nhiễu loạn tâm trí của con người, còn có thể tái sinh, còn thật là khó dây dưa a. Chúng ta không thể mang theo cảm xúc đối phó bọn hắn, nếu không chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nghe xong lời này, Hoa Lâm nói gấp, ngươi nói không sai, ta đã nghĩ đến biện pháp. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, đem trên cổ chàng hạt gỡ xuống thả trong tay một quả kích thích, sau đó hai mắt nhắm lại miệng thì thầm, sát na vô thường, vạn pháp giai không, tính tâm tự tại, tâm không lo lắng, tự tại như lai, bàn nhược ba la mật theo Hoa Lâm trong miệng nói ra mỗi một chữ đều mười phần rõ sáng êm tai, phảng phất là tại ngâm sướng, nghe được trực khiếu người tâm thần thanh thản. Lại nhìn những cái kia mặt quỷ, bọn hắn bên miệng treo ý cười dần dần biến mất, thay vào đó là từng trương khuôn mặt dữ tợn, bọn chúng lần nữa tới gần chúng ta, cách chúng ta càng ngày càng gần. Có thể theo tới gần của bọn họ, khoảng cách Hoa Lâm trong miệng Phật âm cũng càng ngày càng gần. Phúc! Đông nhiên, mảng lớn mặt quỷ bắt đầu tự bạo, lần này bọn chúng không có tan thành khói đen đoàn tụ, mà là vỡ thành vô số bột phấn tán rơi xuống đất. Có thể mang đến hậu quả trực tiếp chính là bọn chúng cấp tốc bay tới trung quanh của chúng ta, biểu lộ biến càng thêm đáng sợ, tiếng la khóc cũng càng ngày càng chói tai. Hoa Lâm cái trán rịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, ta trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này cũng khoanh chân ngay tại chỗ, trong miệng cao giọng thì thầm, nhiếp nắm tự tâm, khiến cuồng loạn chi ý không ngoài trì, dừng yên tĩnh, vắng lặng đi qua đầu, giống như gương sáng, nhấp nháy đạp nói rõ đây là trong Sâm La Pháp Kinh. Một đoạn tiền lời nói, mỗi khi tâm phiền ý loạn lúc, ta đều sẽ niệm tụng, nghĩ không ra dưới mắt vậy mà cử đi đại dụng. Theo ta cùng Hoa Lâm không tuyệt vọng tụng, bên hai tiếng kêu rên dần dần giảm nhỏ, tới cuối cùng toàn bộ trong hành lang liền chỉ còn lại kia trong trẻo Phật âm. Không biết rõ lại qua bao lâu, ta cùng Hoa Lâm tâm hữu linh tê giống như đồng thời ngừng lại, trợn mắt nhìn đi, trước mắt trống rỗng, cái gì cũng không có, những cái kia mặt quỷ toàn bộ đều biến mất, mờ tối trong hành lang lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Ta hít sâu một hơi, hô, nghĩ không ra mới vừa vào địa hạ thương cố, đối phương liền cho chúng ta một hạ mã huy a. Ân, phải cẩn thận, phần này lễ gặp mặt đủ để chứng minh bên trong chờ đối đãi chúng ta sẽ là càng đáng sợ đồ vật. Ta nhẹ gật đầu, giơ tay lên điện chiếu sáng đi tới đối diện kia phiến nặng nề trước cửa sắt. Chương 397, mê tâm trí. Chúng sinh đều tử tướng. Chương 397, mê tâm trí. Chúng sinh đều tử tướng. Ta giơ tay lên điện chiếu sáng đi tới đối diện kia phiến nặng nề trước cửa sắt. Nhìn xem trên cửa sắt không cách nào phân biệt mảng lớn đỏ thắm, lòng ta không tự chủ được gấp nhảy mấy lần, ta tiện tay vẩy ra một thanh chu sa, rơi trên cửa sau trong nháy mắt hủ hóa biến mất, liền một chút khói đen đều không có xuất hiện, chỉ để lại xì xì tiếng vang kỳ quái. Thật mạnh quỷ khí. Hoa Lâm thất thanh nói. Ta nhíu mày nhẹ gật đầu, lập tức tay không đi bắt môn kia vòng, một cỗ thấm vào cốt tủy lạnh trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của ta, phảng phất là tại vào đông trời đông giá rét lúc, trần như nhộng nhảy vào trong hầm băng. Ta không dám thất lễ, dùng sức kéo mở cửa sắt. Kéo kẹt sắt cửa mở ra sau, Hoa Lâm lập tức dùng đèn tin soi đi vào, lại phát hiện bên trong là một gian rộng rãi phòng chống tử, tứ phía là màu xám cục gạch xây thành tường vây, mà phòng đối diện trên tường còn có một cái cửa sắt. Cùng chúng ta bây giờ vị trí phòng cơ hồ không có gì khác biệt. Làm cái gì làm? Ta lẩm bẩm một câu, bước nhanh đi vào, lần này ta cố ý nhìn một chút dưới chân, tốt tại mặt đất sạch sẽ, không có lại xuất hiện kia buồn nôn mặt quỷ. Hoa Lâm đánh lấy đèn tin vòng quanh phòng thận trọng đi một vòng, trầm ngâm nói, kỳ quái à, chẳng lẽ cái nhà này chính là một cái kết nối hai cánh cửa thông đạo mà thôi? Làm gì khó khăn như vậy? Hơn nữa này làm sao nhìn cũng không giống là một cái nhà kho a. Tay ta kéo lấy cái cằm, nhà này liệu dưỡng viện xây ở dân quốc chiến loạn niên đại, lúc kia có rất nhiều kiến trúc đều sẽ kiến tạo thông đạo dưới lòng đất, vì xảy ra chiến tranh thời điểm có tránh né chạy trốn thông đạo, chắc hẳn nơi này nguyên vốn cũng không phải là nhà kho, mà là một cái phòng công động. Ngươi nhìn cái này dày đặc tường, lấy niên đại đó vũ khí, khẳng định là nổ không mặc. Hoa Lâm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ân, có đạo lý, tốt chúng ta tiếp tục đi thôi. Ta có thể mơ hồ cảm giác được khoảng cách đa diện Phật càng ngày càng gần. Chúng ta bước nhanh đi đến đối diện trước cửa sắt, đang muốn khai môn, đã thấy trên cửa giống như có đồ vật gì, đến gần xem xét, trên cửa dường như vẽ lấy một bức họa. Ta cùng Hoa Lâm liếc nhau một cái, đồng thời nhìn về phía bức họa kia, có thể bởi vì cửa sắt đã quá cổ xưa, phía trên xuất hiện mảng lớn vết gì, bức họa kia biến mất tại vết dỉ bên trong căn bản là nhìn không rõ ràng, chỉ có thể đại khái nhìn thấy một cái hình dáng. Hoa Lâm hơi sững sờ, làm sao nhìn qua có chút quen mắt. Nếu có thể lại thanh một chút liền tốt. Vừa mới nói xong, ta đột nhiên phát hiện vẽ hình dáng dường như thật so trước đó rõ ràng một chút, Hoa Lâm trợn tròn trong mắt, cũng là cảm thấy có chút khó tin. Nếu có thể lại thanh một chút thì tốt hơn. Hắn lại nói một lần, ta vội vàng nhìn về phía cửa sắt, quả nhiên, hình dáng càng thêm rõ ràng, lần này ta rõ ràng nhìn thấy phía trên vẽ lấy chính là một cái đứng thẳng khuôn mặt hiện hòa Phật Đà, vị dị chính là cái này Phật Đà lại có ba cái đầu. Bên trong một cái trực diện chúng ta, mặt khác hai cái thì là phân biệt tại hai bên trái phải, chỉ có thể nhìn rõ bên mặt, có thể cứ việc dạng này ta còn là nhìn thấy phân lập tại hai bên đầu biểu lộ đều mười phần đủ ám, mà trực diện chúng ta kia cái đầu thì là hiện hòa rất. Ta giật mình, tranh này không phải là đa diện Phật ta. Hoa Lâm nhẹ gật đầu, không tệ. Chính là đa diện Phật. Ta thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, ngựa khí cũng là có chút cứng ngắc, liền hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Có phải hay không vừa mới đối phó những cái kia mặt quỷ thời điểm mệt nhọc? Không đến mức a. Không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta khả năng gặp phải phiền phải lớn, Phật Đa hộ cửa, đây là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa che chở vẫn là cái này che kín quỷ khí địa hạ thương khố cửa, xem ra đa diện Phật thật đã bị tà khí xâm nhiễm. Nói chuyện, hắn lại duỗi ra một cái tay muốn đi sờ trên cửa đa diện Phật. Ta cảm thấy hắn có chút không đúng, liền đưa tay ngăn cản, uy. Tiểu Lâm tử, ngươi lời còn chưa nói hết, Hoa Lâm đống nhiên quay người đem ta đẩy ra, ta nhất thời không có phòng bị hắn đẩy lảo đảo thối lui đến bên cạnh, cơ hồ cũng ngay lúc đó, ta nhìn thấy tay của hắn đã đụng vào tại bộ kia vẽ lên. Đống nhiên, vẽ lên đa diện Phật ba cái đầu vậy mà thuận kim đồng hồ xoay tròn một chút, khuôn mặt hiền hòa gương mặt kia chuyển qua bên trái, khuôn mặt u ám gương mặt kia thì là chuyển qua ngay phía trước nhìn thẳng vào Hoa Lâm. Có thể Hoa Lâm giống như là chúng ta như thế không nhúc nhích nhìn thẳng tấm kia u ám Phật mặt, liền tại một giây sau hai đạo hồng quang theo đa diện Phật trong hai mắt lóe ra. A, Hoa Lâm đống nhiên hô to một tiếng, che mắt ngã trên mặt đất. Lòng ta lột bột một chút, Hoa Lâm từng cố ý nói qua, nếu như đa diện Phật lại phát ra tà tính dưới tình huống, tuyệt đối không thể nhìn thẳng cặp mắt của hắn, nếu không sẽ xảy ra khó có thể tưởng tượng chuyện. Trước mắt cái này đa diện Phật mặc dù chỉ là một bức họa, nhưng nghĩ đến cũng là có tà tính, cũng may ta tại mặt bên, mới may mắn không có nhận đến kia hai đạo hồng quang ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, ta lập tức theo trong ba lô lấy ra chu sa bút, nồng đậm dính chút chu sa phấn, sau đó đem chu sa bút đối với cửa sắt văng ra ngoài, ngòi bút chuẩn xác xẹt qua đa diện Phật hai mắt, tại hai con mắt bên trên lưu lại một đạo xích hồng sắc ấn ký. Thử một thanh âm vang lên, chu sa ấn ký ngay tiếp theo đa diện Phật hai mắt đồng thời biến thành âm trầm màu đen, giống như là mù như thế. Ta nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi qua đỡ dậy hắn. Tiểu Lâm tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Lúc này Hoa Lâm còn che lấy hai mắt biểu lộ có chút thống khổ. Lấy tay ra, nhường ta xem một chút ánh mắt ngươi có sao không nhi. Mà tại lúc này, ta đột nhiên phát hiện Hoa Lâm khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, ta cảm thấy có chút không đúng. Lúc này, Hoa Lâm bỗng nhiên đưa tay tại ngực ta hung hăng đập một trường, ta kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống đất, ngực giống như rời sông lấp biển, kém chút liền nôn ra máu. Tiểu Lâm tử, ta kinh ngạc một tiếng, đã thấy hắn đã từ dưới đất đứng lên, nguyên bản thanh tịnh hai con mắt bên trong quanh quẩn lấy hai đoàn nồng đậm hắc khí, chợt nhìn đi lên tựa như là hai cái đen nhánh lỗ thủng. Hắn mặt âm trầm hướng ta đi tới, trong miệng mơ hồ không do nói, A Di Đà Phật, chúng sinh đều Phật tướng, chúng sinh đều tử tướng. Nói xong, hắn một bước vọt tới trước mặt ta, một trưởng bộ hướng về phía trán của ta, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn mạng của ta. Ta vội vàng lách mình né qua, trong tay câu hồn tỏa nhanh chóng vung ra, Hoa Lâm đổ tay nắm chặt xiềng xích về sau kéo một cái tay khác xuất ra lưu kim bắt vu đánh tới hướng đầu của ta. Niệm đó, đây chính là ngươi bảo bối pháp khí lưu kim bắt vu, ngươi thế nào coi hắn là cục gạch? Ta quăng lên câu hồn tỏa, chặn nện xuống bình bát, không sai, sau đó xoay người lẹn đến sau lưng Hoa Lâm, lấy ra dây đỏ trở tay tìm chặt cổ của hắn đánh thành pháp kết. Hoa Lâm theo bản năng đi tránh dây đỏ. Ta thừa cơ theo trong ba lô lấy ra một khối vải đỏ cuốn lấy cặp mắt của hắn, sau đó cắn nát ngón trỏ tại vải đỏ bên trên viết hạ một đạo huyết phù, miệng thì thầm, đừng sợ chớ sợ, chớ sợ đừng sợ, một thời ba khắc, vạn sự thuận bình. Phá. Chú ngữ đọc xong, ta một thanh giật xuống che tại ánh mắt hắn bên trên vải đỏ, liền nghe phốc một thanh âm vang lên, vải đỏ chóc ra đồng thời, hai cỗ nồng đậm quỷ khí cũng bị vải đỏ theo Hoa Lâm trong hai mắt hút đi ra. Chương 398, âm hoa trùng. Dưới cột đá lối vào chương 398, âm hoa trùng. Dưới cột đá lối vào vải đỏ chóc ra đồng thời, hai cỗ nồng đậm quỷ khí cũng bị theo Hoa Lâm trong hai mắt hút đi ra, chỉ thấy nàng trợn trắng mắt nhi gật gù đắc ý một hồi lâu, mới miễn cưỡng dựa vào tường đứng vững. Hắn ra sức nhi lắc đầu, ta đây là thế nào? Cặp mắt của hắn thời gian dần qua khôi phục thanh tịnh, ta mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Ngươi vừa rồi giống như bị trên cửa đa diện Phật nhiếp hồn, hai mắt bịt kín quỷ khí, mất lý trí công kích ta kém chút liền đưa tại trên tay ngươi. Hoa Lâm tựa hồ là có chút không tin, không có khoa trương như vậy chứ? Ta đem vải đỏ ném cho hắn, xem một chút đi, phía trên bám vào lấy một tầng quỷ khí. Đậm đặc thật sự. Hoa Lâm tiếp nhận đỏ mở ra xem xét, phía trên dính lấy một tầng đen xì dầu chẳng vận, mười phần buồn nôn, hắn ghét bỏ vứt bỏ vải đỏ, thật không tiện, ta cũng không biết thế nào, lại đột nhiên bị bắn hồn. Ta khoát tay áo, cùng hắn cùng một chỗ lại thận trọng tiến đến trước cửa sắt đi nhìn phía trên họa, lúc này, đa diện Phật hai mắt đã bị ta dùng chu sa câu rơi mất, nhìn qua nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Hoa Lâm nhíu mày nhìn chỉ chốc lát, trầm ngâm nói, nghĩ không ra vẹn vẹn một bức họa liền có uy lực như thế, cái này nếu là đa diện Phật bản tôn sợ là thật muốn lật trời rồi. Chúng ta thật sự là phải cẩn thận a. Ta theo trong ba lô lấy ra một cái bình sứ, bên trong chứa kim bổ đề phấn, tiểu lâm tử, bằng không chúng ta sớm đem cái này bổ đề phấn xoa tại trên mí mắt ta, để tránh đến lúc đó lại bị đột nhiên tập kích. Hoa Lâm lắc đầu, hơi sớm, kim bổ đề phấn bám vào lực có hạn, nói không chừng còn không chờ chúng ta gặp lúc đến đa diện Phật liền đã rơi xuống, nói như vậy liền phiền toái, chúng ta không cần quá lo lắng, phụ thân ta nói qua, đa diện Phật hai mắt cũng không phải là mỗi giờ mỗi khắc đều tại phóng thích, tà tính hắn cũng là muốn tiến hành cùng lúc cơ, nếu không cái này trăm ngàn năm qua hắn cũng không có khả năng lưu truyền tới nay. Ta nghĩ nghĩ, dường như cũng là đạo lý này, liền không nói thêm lời, vì an toàn muốn, ta xuất ra một cái đồng đình tại đa diện Phật trên bức họa vẽ mấy đạo, để tránh nó lại xảy ra chuyện gì. Xử lý xong về sau, ta níu lại cửa sắt vòng cửa hướng về sau kéo một phát, theo kéo kẹt một thanh âm vang lên, nặng nề sắt cửa được mở ra. Lúc này, một vệt ánh sáng đột nhiên từ sau cửa tản đi ra. Niệm nó, cẩn thận. Ta cùng Hoa Lâm là một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây cỏ, hai người vội vàng che mắt liên tiếp lui về phía sau, chờ trong chốc lát, thấy không có bất kỳ cái gì dị thường, lúc này mới thả tay xuống hướng phía sau cửa nhìn lại, chỉ thấy phía sau cửa lại là một gian phòng ốc, chỉ là bên trong giống như bày đầy ngọn nến. Ta cùng Hoa Lâm liếc nhau, cùng đi vào. Quả nhiên, trong phòng bày một vòng ngọn nến, không, chuẩn xác mà nói là một vòng đế đèn. Ta đi ra phía trước nhìn, đế đèn đèn trong mâm có sáng lấp lánh chất lỏng, trong chất lỏng ngâm một cây hắc tuyến, đầu sợi đốt lưu hoàng ngọn lửa. Trường Minh Đăng. Ta trầm ngâm một câu, một vòng đế đèn đèn cái này gian thạch thất chiếu giống như ban ngày, con mắt của ta rốt cục không cần mệt mỏi như vậy, thế là liền vòng quanh thạch thất đi một vòng. Cái này gian thạch thất cùng lúc trước hai gian có chỗ khác biệt, mặc dù vẫn là trống rỗng, nhưng là đối diện trên tường không có cửa, nói cách khác thông hướng không được địa phương khác, cái này cái gọi là địa hạ thương khố đi đến nơi đây sẽ chấm dứt. Khác biệt duy nhất chính là tại cái này gian thạch thất chính giữa có một cây cột đá không tính quá thô, một người có thể vây quanh. Hoa Lâm nhìn khắp bốn phía, kỳ quái, thế nào không có đường? Thật đi chấm dứt. Ta lại theo vách tường đi một vòng, trong lúc đó không ngừng dùng tay đi đập tường đá, muốn xác nhận một chút có cơ quan hay không loại hình đồ vật, đáng tiếc cái gì cũng không phát hiện. Xem ra dựa vào chúng ta là không tìm được. Nói xong, ta theo trong ba lô lấy ra dẫn hồn phù đưa tay đánh về phía đỉnh đầu, lá bùa trên không trung ba một tiếng vỡ vụn, một đạo người mặc dân quốc thời kỳ quần áo học sinh nữ tử bay ra, chính là Tô Ngải. Tô Ngải gặp qua đại pháp sư vừa lộ diện một cái, nàng liền đối với ta không mình hành lễ, ta khoát tay áo chỉ hướng bên cạnh Hoa Lâm, đến, còn có vị này nhị pháp sư Tô Ngải sức sở, mong muốn chào hỏi nhưng lại không nói chuyện, đoán chừng là cảm thấy khó chịu. Hoa Lâm chừng ta một cái này đều cái gì mấu chốt nhi, còn loạn nói đùa. Ta cười cười, chớ khẩn trương, ta chính là hóa giải một chút bầu không khí. Đúng rồi Tô Ngải, nơi này ngươi xem một chút mắt không nhìn với mắt. Tô Ngải tùy ý liếc mấy cái, lại nhìn chằm chằm một hàng kia sắp xếp đế đèn nhìn một chút, nơi này hẳn là liệu dưỡng viện địa hạ thương khố. Ta trong lòng hơi động, ngươi đã tới địa hạ thương khố? Ân. Sinh tiền thời điểm, cái kia trường sam nam tử từng dẫn ta tới qua một lần, ta ấn tượng rất sâu sắc. Hắn dẫn ngươi đến địa hạ thương khố làm cái gì? Ta không hiểu nhìn xem nàng. Năm đó tầng hầm tồn phóng rất nhiều thi thể, đều là những cái kia được đưa vào người của liệu dưỡng viện, hắn vì bức ta đồng ý yêu cầu của hắn, cho nên mới mang ta tham quan địa hạ thương khố. Nói trắng ra là chính là một loại đe dọa. Hóa ra là dạng này, vậy ngươi giúp ta xem một chút, hiện tại địa hạ thương khố cùng năm đó có cái gì khác biệt, nơi này còn có hay không cái khác xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Tô Ngải người nhẹ nhàng đi vào kia cây cột đá trước, ta nhớ được năm đó nơi này không có cột đá, hơn nữa cái này gian thạch thất ở giữa hẳn là có một cái còn có thể thông hướng dưới mặt đất lối vào. Còn có thể thông hướng dưới mặt đất. Ta có chút giật mình, trước mắt cột đá cũng ở thạch thất chính giữa, chẳng lẽ lại. Ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền khom lưng đi xuống cẩn thận kiểm tra. Cái này xem xét mới phát hiện dưới cột đá mặt một khối phiến đá cùng cái khác phiến đá ghép lại khe hở rõ ràng muốn rộng một chút, thế là ta dùng tay gõ gõ khối này phiến đá. Đương 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 một hồi ồm ồm tiếng vang truyền ra. Hoa Lâm cũng đội vàng không người xuống, phía dưới này là trống không. Chẳng lẽ nhập khẩu chính là dưới cột đá mặt khối này phiến đá? Vô cùng có khả năng, thật là cái này cột đá là từ đâu tới. Hoa Lâm đứng dậy đẩy cột đá, không nhúc nhích tí nào, hắn túi đầu nghĩ nghĩ, hiện tại xem ra, đa diện Phật rất có thể ngay tại phiến đá phía dưới. Năm đó vị kia tăng nhân cũng rất có thể chết tại nơi này, thật là ta nhóm muốn làm sao dịch chuyển khỏi cột đá. Muốn hay không tìm Tuân Khiêm lão gia tử cầm chút công cụ xuống tới đem cột đá cắt ngang. Trước đừng có gấp, ta theo trong ba lô lấy ra một cái vải đỏ bao, mở ra về sau bên trong nằm một quả to bằng móng tay hạt giống, vừa mới tiếp xúc tới không khí, hạt giống liền bắt đầu tràn ra từng sợi hắc khí. Tô Ngải mở to hai mắt, đây là ta không nói gì, mà là đem hạt giống đặt ở phiến đá trong khe hở, không bao lâu, hạt giống liền phát ra răng rắc một tiếng rất nhỏ giòn vang, ngay sau đó liền chậm rãi vỡ ra sinh ra một cây tinh tế cành cây, còn rất dài ra vài miếng lá cây màu đen. Hoa Lâm nhíu nhíu mày, đây là âm hoa chủng. Ta mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, đây là ta lần trước đi âm đi gặp tiểu tiên gia thời điểm cố ý cùng dư gia muốn một quả, vốn là chuẩn bị cho cơ hoa, ăn âm hoa chủng có trợ giúp nàng tu luyện, không nghĩ tới dùng tại nơi này, có thể khiến cho âm hoa chủng trong nháy mắt sinh trưởng, giải thích rõ phiến đá dưới quỷ khí đã nồng đậm tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chương 399, Phật tâm. Trong cột đá ảnh hình người chương 399, Phật tâm. Trong cột đá ảnh hình người có thể khiến cho âm hoa chủng trong nháy mắt sinh trưởng, giải thích rõ phiến đá dưới quỷ khí đã nồng đậm tới mức không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Hoa Lâm càng thêm khó coi, chỉ sợ không chỉ có là quỷ khí nồng đậm đơn giản như vậy, âm hoa chủng sinh trưởng ở mức độ rất lớn ỷ lại âm khí, nói rõ một chút mặt quỷ khí bên trong hỗn tạp rất nhiều âm khí. Tiểu nhiên, có phải hay không là ẩn ta nhẹ gật đầu, ngươi đoán đoán không sai, phía dưới này hẳn là có âm sinh chi quỷ, không gì hơn cái này nồng đậm quỷ âm chi khí vậy mà liền bị một cây cột đá cùng phiến đá đè lại, cái này hiển nhiên rất không có khả năng nói đến đây, ta dùng tay vô vô cục đá. Tuân Khiêm nói lúc trước người thiền sư kia mang theo trước đa diện Phật đến trấn áp địa hạ thương cố, chẳng lẽ lại đa diện Phật tại cái này cây cột đá bên trong? Sắc mặt của Hoa Lâm hơi đổi, điều này có thể sao? Hắn là như thế nào đem đa diện Phật bỏ vào cái này cây cột bên trong? Hơn nữa vị thiền sư kia tại trấn áp địa hạ thương cố về sau liền không còn từng đi ra ngoài, nếu như đa diện Phật thật tại trong trụ đá, vậy trong này hẳn là có vị thiền sư kia thi thể mới đúng chứ? Ta nhẹ gật đầu, cảm thấy hắn nói có đạo lý, bất quá ta vẫn là cho rằng đa diện Phật rất có thể ngay tại trong trụ đá, thế là ta quay đầu nhìn về phía Tô Ngải, "Tô Ngải, ngươi là quỷ, hẳn là có biện pháp bám vào cột đá phía trên, ngươi nghĩ biện pháp tiến vào cột đá nhìn xem bên trong có hay không đa diện Phật." Tô Ngải sửng sốt một chút, khẩn trương hỏi, "Ta xác thực là có thể bám vào trên trụ đá, nhưng nếu là đa diện Phật thật ở bên trong, chúng ta có thể hay không cũng bị liên lụy à?" Hoa Lâm lắc đầu, "Hẳn là sẽ không, đa diện Phật hiện tại chủ yếu tác dụng là trấn áp dưới mặt đất tà ma, cho nên ngươi chỉ cần không chủ động đụng vào nó liền sẽ không công kích ngươi, ngươi chỉ cần vào xem nó có tồn tại hay không là được, sau đó đi ra nói cho chúng ta biết kết quả." Nghe xong lời này, Tô Ngải biểu lộ lúc này mới trầm tĩnh lại. "Tiếc tốt, ta hiện tại liền vào xem." Nói xong, nàng liền biến thành một sợi khói xanh chui vào trong trụ đá. Hoa Lâm đi vào bên cạnh ta, nhỏ giọng nói rằng, "Nhường nàng đi vào thật an toàn sao?" Ta mắt không chấp nhìn chằm chằm cột đá, giống như ngươi vừa rồi nói, nếu như đa diện Phật tại trong cột đá, nó chủ yếu tác dụng đúng trấn áp phiến đá phía dưới tà ma, Tô Ngải không chủ động đụng đa diện Phật, hẳn là liền không có vấn đề. Đương nhiên, có một loại tình huống ngoại trừ. Hoa Lâm khẽ nhíu mày, "Ngươi nói loại tình huống này chẳng lẽ hắn không có nói hết lời?" Nhưng ta biết hắn ý tứ, thế là ta nhẹ gật đầu, "Ừm." Yên lặng theo dõi kỳ biến A3. Ta vừa mới dứt lời, theo trên trụ đá biến đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên, nhấc mắt nhìn đi chỉ thấy một cái bóng theo trong cột đá bắn ra ngoài, ta tiến lên xem xét, chính là Tô Ngải. Chỉ thấy nàng nguyên bản trải thành hai cây bím tóc đã hoàn toàn tán loạn, bên miệng mang theo tha thiết quỷ máu, biểu lộ mười phần chật vật. "Tình huống như thế nào?" ta hỏi đội. Tô Ngải vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào cột đá, kia cây cột bên trong. "Có người!" ta giật mình, "Có người?" "Người nào?" "Ta không biết rõ. Hắn tựa như là bị đổ bê tông tại trong trụ đá, là thạch nhân, ta bản muốn nhìn một chút hắn dung mạo ra sao, kết quả vừa mới tới gần hắn, trong cơ thể hắn liền tràn ra một vệt kim quang, ta nhất thời không tra liền bị đánh ra." "Vậy ngươi có thấy hay không đa diện Phật?" Tô Ngải lắc đầu, "Không có." Ta cùng Hoa Lâm liếc nhau một cái, kết quả này dường như vượt ra khỏi suy đoán của chúng ta. "Người ở bên trong sẽ không phải là vị thiền sư kia?" Hoa Lâm có chút kích động. "Rất có thể hắn làm sao lại ầm ầm." Ngay tại ta lúc nói chuyện, cột đá bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, chúng ta lập tức lui về phía sau mấy bước, sợ cái này cây cột sụp đổ nện đả thương người. Nhấc mắt nhìn đi, nguyên bản hoàn chỉnh cột đá theo đỉnh chóp bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn lốp bốp cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt công phu liền hiện đầy làm cây cột đá, giống như là vỡ ra vỏ trứng như thế. Chúng ta trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, ai cũng không dám gần phía trước. Lúc này trong lòng ta là có chút kích động, mặc dù không biết rõ vì sao lại vỡ ra, nhưng ta hy vọng nó nhanh sụp đổ, tốt để chúng ta có thể nhìn xem bên trong đến cùng ẩn giấu đi huyền cơ gì. Quỷ dị chính là cứ việc làm cây cột đá đã vỡ ra không thành bộ dáng, có thể nó chính là không ngã, đừng nói đổ, liền khối ra đều không có rơi. Ta thận trọng đi lên trước, dùng tay đẩy thủng trăm ngàn lỗ cột đá, kết quả là không nhúc nhích tí nào. Ta dùng tay quyết tâm dường như tách ra khe hở, vẫn là không có phản ứng chút nào. Ta đi. Tình huống như thế nào? Ta gãi đầu một cái, đem ánh mắt tiến đến khe hở bên trên hướng bên trong nhìn một chút, kết quả cái gì cũng không nhìn thấy. Rơi vào đường cùng, ta lại quay đầu nhìn một chút chưa tỉnh hồn Tô Ngải, "Muội tử, ngươi nếu không lại chui vào xem." Tô Ngải vội vàng lắc đầu, "Cái này, ta không dám." Đại pháp sư vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác. "Người ta lớn hơn ngươi gần trăm tuổi, ngươi còn để người ta muội tử?" Lúc này, một mực không có lộ diện Ly Tiên bỗng nhiên theo trong ba lô chui ra, ta quay đầu trợn nhìn nó một cái, "Thiên Nhi gia, ngươi vẫn là tốt lành tại ba lô bên trong đợi à? Thế nào? Xem thường ta à? Ta thật là đến đem cho các ngươi ra chiêu, ngươi nếu là không muốn nghe, quên đi." Nói, hắn liền đem đầu rút vào trong ba lô. Ta một tay lấy hắn nắm chặt đi ra, nói một chút, "Ngươi có biện pháp nào?" Ly Thiên lật ra ta một cái, bày chuyển động thân thể tránh thoát tay của ta, sau đó nhanh nhẹn thông suốt đi tới bên người Hoa Lâm, "Tiểu Lâm tử, nếu như trong trụ đá thật là vị thiền sư kia, vậy ngươi nói hắn hiện tại còn sống vẫn phải chết?" Hoa Lâm sững sờ, "Vậy khẳng định là chết." Ly Thiên lại quay đầu nhìn về phía ta, "Tiểu Nhiên, Tô Ngải trước đó chui vào cột đá, kết quả bị bên trong người kia thể nội tràn ra kim quang đánh ra, nếu như hắn là một người chết lời nói, lại làm sao lại có loại bản lĩnh này đâu?" Trừ phi ta trừng mắt, bừng tỉnh hiểu ra nói, "Áo ta hiểu được. Không hổ là Thiên Nhi gia, thời điểm then chốt vẫn là phải dựa vào ngươi loại lao ra hỏa này à." Ly Thiên đắc ý dương lên đầu, "Kia là tự nhiên, đừng nhìn Thiên Nhi gia đạo hạnh của ta không tốt, nhưng đầu óc tuyệt đối là." "A." "Ừ." Không chờ hắn nói hết lời, ta liền đem hắn từ dưới đất nhặt lên nhét vào trong ba lô, sau đó đi tới trước mặt Hoa Lâm, "Tiểu Lâm tử, Thiên Nhi gia phân tích không sai, vị thiền sư kia hồn phách rất có thể bị giam cầm ở hắn trong cơ thể của mình, hắn là Phật môn thiền sư, hiện tại chỉ có ngươi có khả năng tỉnh lại hắn, thử một chút ta." Người chết tự nhiên là không cách nào công kích Tô Ngải, cho nên trước đó công kích Tô Ngải có thể là cỗ thi thể kia bên trong hồn phách. Hoa Lâm nặng nề gật đầu, lúc này đi đến cột đá trước, chỉ thấy hắn cắn nát ngón trỏ, dùng máu đang vỡ tan trên trụ đá viết xuống mấy cái ta xem không hiểu chữ, theo kiểu chữ bên trên nhìn hẳn là Phật văn. Hoa Lâm nhắm hai mắt, một cái tay nhẹ nhàng đắp lên máu viết trên Phật văn, trong miệng không nhanh không chậm niệm tụng nói, "Hiếm có phổ hiển thân lời nói tâm, vốn không sinh diệt cũng không trợ, thể không văn tự cùng chư cùng nhau, rời xa hy luân cảm giác phân biệt chương 400, thủy thân diệt hồn tàn niệm chương 400, thủy thân diệt hồn tàn niệm hiếm có phổ hiển thân lời nói tâm, vốn không sinh diệt cũng không trợ, thể không văn tự cùng chư cùng nhau, rời xa hy luân cảm giác phân biệt theo. Hoa Lâm không tuyệt vọng tụng, trên trụ đá phạn văn sáng lên một vệt nhàn nhạt huyết quang, nhưng ngay lúc đó huyết quang biến mất, ngay tiếp theo phạn văn cũng biến mất không thấy, giống như là bị cột đá hấp thu, sau đó liền không có bất kỳ động tĩnh. Hoa Lâm thu tay lại, biểu lộ cũng là có chút mập mờ, cái này giống như cũng không phản ứng gì, a ta vòng quanh cột đá đi một vòng, nhìn cột đá đích thật là không có phản ứng gì, nhịn không được tự lẩm bẩm, chẳng lẽ bị giam cầm người ở bên trong không phải vị Phật môn tiền sư? Soạn. Liên tại chúng ta không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, cột đá bỗng nhiên phát ra một tiếng vang kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy khối lớn lớn tảng đá bắt đầu chốc ra, ta trừng mắt, muốn sụp. Nhanh lui lại. Đang khi nói chuyện, chúng ta liền thối lui đến góc tường, liền nghe phanh một tiếng vang trầm, cao ngất cột đá trong khoảnh khắc sụp đổ, vỡ vụn hòn đá tung tóe khắp nơi đều là, to như vậy trong thạch thất trong nháy mắt tràn ngập tản ra không đi bụi đất. Khu khu, khu khu, nhanh đi sát vách thạch thất tránh một chút. Ta che miệng mũi ồm ồm nói, sau đó cùng Hoa Lâm mở ra kia phiến họa có đa diện Phật cửa sắt về tới trước đó thạch thất, đợi có chừng mấy phút thời gian, cái này mới quay trở lại cột đá chỗ ở thạch thất. Đa số bụi đất đã rơi xuống đất, nhưng trong thạch thất vẫn là có một lớp bụi phiêu trong không khí. Ta che miệng mũi nhìn về phía trong thạch thất ở giữa, chỉ thấy tại phiêu tán trong cho bụi tung bay một đạo màu đen cái bóng. Đi, đi qua nhìn một chút. Hoa Lâm biểu hiện được rất tích cực, hắn một bên lấy tay quạt lấy cho bụi một bên bước nhanh tới, ta đang muốn đi lên phía trước, đột nhiên nhìn thấy Tô Ngải Khẩn Trương tung bay ở đằng sau ta không dám lúc đích. Thế nào? Ta hỏi. Không chút, chỉ là trước kia bị nó gây thương tích, cho nên ta không dám tùy tiện tới gần. Đại pháp sư, các ngươi đi qua đi, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Ta không có ép buộc nàng, mà là theo chân Hoa Lâm đi tới đạo hắc ảnh kia trước. Cách tới gần về sau mới nhìn rõ, bóng đen này là lấy tinh tỏa dáng vẻ lơ lửng cùng giữa không trung, lúc này cho bụi cơ bản tan hết, xuất hiện tại cùng trước mặt Hoa Lâm chính là hai tay trước người chắp tay trước ngực, người mặc rách dưới cả sa tăng nhân. Thân hình hắn gầy còm, màu da đen nhánh, hai con mắt thật sâu hãm tại trong hốc mắt, thon gầy trên mặt là sâu một đạo cạn một đạo nếp nhăn, nhìn qua dường như trải qua gian nan vất vả, một bộ khổ hạnh tăng diễn xuất. A Di Đà Phật tăng nhân chậm rãi tuyên một tiếng niệm Phật, sau đó mở hai mắt ra nhìn ta chằm chằm cùng Hoa Lâm. Hoa Lâm lập tức chắp tay trước ngực cũng muốn tuyên ra một tiếng niệm Phật, có thể lúc này kia tăng nhân lại mở miệng, người hữu duyên, khi các ngươi nhìn thấy bần tăng thời điểm, tin tưởng bần tăng đã mất đi nhiều năm, chẳng cần biết ngươi là ai, đã có thể thả ra bần tăng giam cầm một phách, kia tất nhiên lại chính là trong Phật môn người, cũng tất nhiên là vì liệu dưỡng viện địa hạ thương khố tà ma mà đến bần tăng sau đó phải nói chuyện, xin ngươi cần phải nhớ kỹ. Ta cùng Hoa Lâm liếc nhau một cái, trong lòng bừng tỉnh, thì ra trước mắt thiền sư hồn phách chỉ là hắn lưu lại một đạo tàn niệm, là vì lưu tại nơi này đối về sau người đưa ra lời khuyên. Nghĩ đến đây, ta liền lập tức vểnh thai đi nghe. Bần tăng nhận ủy thác của người đến đây liệu dưỡng viện địa hạ thương khố quét dọn tà ma, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một lần bình thường chu tà pháp sự, lại không nghĩ rằng lại đem mệnh lưu tại nơi này. Cái này phiến đá phía dưới chấn áp chính là một cái cực âm quỷ thủ, bần tăng cùng nàng đấu pháp vẹn vẹn 10 hiệp liền thua trận, bất đắc dĩ gửi ra bản môn truyền thừa mấy đời pháp khí đa diện Phật chấn áp, lại không nghĩ này quỷ thủ hấp thu liệu dưỡng viện vòng tử chi quỷ hoàn khí hóa sinh âm la quỷ mẫu, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, bần tăng đành phải điều khiển đa diện Phật cùng âm la quỷ mẫu tranh đoạt còn sót lại vong hồn hoàn khí, lấy hoàn khí làm đa diện Phật phát ra tà tính, lại lấy bần tăng nhục thân xem như tế phẩm thôi động đa diện Phật, cuối cùng miễn cưỡng đem âm la quỷ mẫu ép cùng cái này phiến đá phía dưới. Chỉ tiếc, mặc dù phong bế quỷ mẫu, nhưng đa diện Phật cũng bị triệt để xâm nhiễm trở thành tà khí, bần tăng đành phải luyện hóa hồn phách của mình khống ở đa diện Phật, khiến cho vĩnh viễn mai táng cùng cột đá phía dưới, chỉ là cần tại một bên trong giáp tí lấy ra đa diện Phật, nếu không âm la quỷ mẫu chắc chắn hoàn toàn tế luyện đa diện Phật, đến lúc đó đa diện Phật nơi tay, âm la quỷ mẫu sẽ càng thêm khó có thể đối phó, khi đó chắc chắn cho dương gian mang đến một trường hạo kiếp, cho nên mặc kệ người tới là ai, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Bất quá bần tăng vẫn là cần phải nhắc nhở ngươi, giả như cũng không đủ tu vi, kia tuyệt đối không thể sớm lấy ra đa diện Phật, nếu bị tà tính phản phệ không nói, càng là sẽ thả ra âm la quỷ mẫu, cứ như vậy đồng dạng là một trận lớn tai nạn, cho nên phải tất yếu tìm nắm giữ đại thần thông pháp sư đến đây. Nhớ lấy nói đến đây, nguyên bản quanh chân trôi nổi tại đỉnh đầu thiền sư chậm rãi đứng thẳng người lên, hắn mắt nhìn phía trước không biết rõ đang nhìn chỗ nào, khô nước khỏe miệng chậm rãi hiện ra một vệt ý cười, phảng phất là hoàn thành một cọc tâm nguyện. Một giây sau theo đỉnh đầu của hắn bắt đầu, tàn niệm dần dần hóa thành cho tàn chậm chạm phiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. A Di Đà Phật, hai tay Hoa Lâm chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu niệm tụng kinh văn, ta thì là ngơ ngác đứng tại chỗ. Lúc này, ta bị một vị Phật môn thiền sư làm ra bản thân hy sinh hoàn toàn rung động, lấy lục thân xem như tế phẩm sau lại luyện hóa hồn phách của mình, đến tột cùng là dạng gì cảnh giới người mới có thể làm ra như thế hy sinh. Ta tin tưởng cầm trong tay đa diện Phật thiền sư cho dù không cách nào thu phục âm la quỷ mẫu, nhưng chạy trốn là tuyệt đối có thể làm được, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Sau một lát, sắc mặt Hoa Lâm ngưng trọng nhìn về phía ta, "Tiểu nhiên, cái này âm la quỷ mẫu ngươi hiểu bao nhiêu?" Ta hít sâu một hơi, thế gian này phạm là có thể xưng là quỷ mẫu ít ra đều là nắm giữ đỉnh cấp tu vi quỷ thủ, thậm chí cao hơn, ta từng nghe Tam Thúc nói qua nhiều năm trước liền từng xuất hiện một cái La Sát quỷ mẫu, đã là đạt đến tu vi quỷ vương. Quỷ vương? Hoa Lâm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn ta. "Không tệ, ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta khi trước phát hiện, phiến đá dưới quỷ khí bên trong hỗn tạp không ít âm khí, giải thích do phiến đá dưới có thể là âm sinh chi quỷ, nếu như âm sinh chi quỷ trở thành âm la quỷ mẫu, vẫn thật là không dễ phán đoán nàng đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Hoa Lâm trầm mặc một lát, vậy chúng ta muốn hay không thử một lần? Ta cười cười, kia nhất định, bằng không hao hết thiên tân vạn khổ chạy đến nơi này làm gì tới? Âm La Quỷ Mẫu thì thế nào? Dứt lời, hai người chúng ta đồng thời cúi đầu nhìn về phía khối kia to lớn phiến đá. Lúc này phiến đá phía trên đè ép một tôn nửa chiều dài cánh tay kim thân Phật tượng. Phật tượng có ba cái đầu, ở giữa chính là mặt mũi hiền lành thiện tướng, hai bên thì là trợn mắt tròn xoe hung tướng. Kim thân Phật tượng bên trên thoa một tầng màu xanh sẫm, chính là nó cà sa, đây chính là đa diện Phật pháp tượng. Lúc này, Phật tượng đè ép phiến đá, ta cùng Hoa Lâm đều cúi đầu nhìn xuống nó, không có dám trực tiếp cặp mắt của nó. Hoa Lâm theo trong bao quần áo xuất ra đã sớm chuẩn bị xong hoàng gấm vải, "Tiểu Nhiên, ta muốn động thủ chương 401, tử tướng." Đao Văn Hoạt Lân Ban chương 401, tử tướng. Đao Văn Hoạt Lân Ban Hoa Lâm theo trong bao quần áo xuất ra đã sớm chuẩn bị xong hoàng gấm vải, "Tiểu Nhiên, ta muốn động thủ." Ta nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn không có vấn đề. Hắn triển khai hoàng gấm vải, vì không nhìn thẳng vào đa diện Phật hai mắt, hắn đem hoàng gấm bố trí ở đỉnh đầu của đa diện Phật, sau đó buông tay ra, hoàng gấm vải liền nhẹ nhàng đóng hướng về phía đa diện Phật. Ngay tại hoàng gấm vải sắp đắp lên Phật tượng bên trên thời điểm, đống nhiên dừng lại, liền như thế treo cùng Phật đỉnh đầu tượng bất động. Ta sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Lâm, hắn cũng là vẻ mặt một bức. Thế nào làm? Hoa Lâm kinh ngạc một tiếng, lúc này đưa tay đi ép hoàng gấm vải, hoàng gấm vải lại đột nhiên hướng lên phiêu khởi xoẹt xẹt một thân vỡ thành vô số vải. Ta khẽ cho mày, lập tức nghĩ tới điều gì, thế là quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lúc này, Tô Ngải vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn qua chúng ta, cặp mắt của nàng huyết hồng vô cùng, tóc cũng tại sau lưng chậm rãi múa, nhìn qua hoàn toàn mất hết trước đó khiếp đảm dáng vẻ. Là ngươi? Ta nhàn nhạt phun ra hai chữ này, Tô Ngải khỏe miệng khẽ cong, không nói gì, ta cùng Hoa Lâm thì là không hẹn mà cùng xuất ra kim bồ để phấn xoa tại riêng phần mình trên mí mắt. Ha ha, Tô Ngải lạnh lùng cười một tiếng, đại pháp sư, đa tạ ngươi giúp ta tìm tới đa diện Phật chỗ ẩn thân, ta ngược lại thật ra vạn vạn không nghĩ tới, nó vậy mà núp ở trong trụ đá. Cuồng ta tìm kiếm mấy chục năm cũng không phát hiện tung tích của nó. Ta trong lòng hơi động, mấy chục năm? Cái này mấy chục năm ngươi không phải đều bị đính tại lầu hai kia gian phòng làm việc sao? Hai tay Tô Ngải phía sau, trong hai mắt huyết hồng thối lui, tóc cũng chầm chậm rơi ở đầu vai, lộ ra một bộ dáng vẻ học sinh, không tệ, ta xác thực là bị đính tại lầu hai văn phòng trên tường, có thể ta quên nói cho ngươi, cho dù là bị đính ở trên tường, ta cũng là có biện pháp tùy thời đi ra trên Hoa Lâm trước một bước, ngươi rốt cuộc là người nào? Người nào? Ha ha, Tô Ngải ngửa đầu cười to vài tiếng, vừa rồi lao ra hỏa kia không phải đã nói cho các ngươi biết sao? Còn cần ta đang lặp lại một lần? Ta cùng Hoa Lâm liếc nhau, đều theo trên mặt của đối phương thấy được thần sắc kinh ngạc. Ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tô Ngải, thiền sư trong miệng vị kia Âm La Quỷ Mẫu chính là ngươi? Tiểu nữ tử bất tài, nhường đại pháp sư chê cười. Đang khi nói chuyện, Tô Ngải hai con mắt lần nữa trở nên đỏ như máu, lập tức còn nói thêm, ta thiên tân vạn khổ lẫn vào các ngươi vì chính là tìm tới đa diện Phật chỗ, chuyện dưới mắt đã thành, ta liền không có lý do gì ở lại chỗ này nữa. Phanh, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản khảm nạm cùng mặt đất đa diện Phật vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay tiếp theo phía dưới phiến đá đều đi theo lắc lư mấy lần. Đa diện Phật chậm rãi phiêu ở giữa không trung, cùng ta cùng tầm mắt của Hoa Lâm ngang hàng. Đột nhiên, Phật tượng ba khắc đầu nhanh chóng thuận kim đồng hồ xoay tròn, chính đối chúng ta mặt mũi hiền lành gương mặt kia phía bên trái bên cạnh di động, nguyên bản bên phải bên cạnh mặt mũi tràn đầy hung tướng đầu thì là chuyển đến chính diện. Một màn này cùng lúc trước trên cửa sắt đa diện Phật chân dung hoàn toàn nhất trí. Chỉ thấy Phật tượng hai con mắt đột nhiên dần hiện ra một đạo hồng quang, mặc dù mắt của chúng ta trên da đã bôi lên kim bổ để phấn, có thể ta cùng Hoa Lâm vẫn là theo bản năng nghiêng người né tránh. Tránh không có tránh thoát đi, ta không biết rõ, lại là thật sự rõ ràng cảm giác được hai con mắt mí mắt giống như là bị dùng lửa đốt qua như thế bỏng. Nhưng chớ đem chân mày của ta quặng lông đốt không có. Ta một bên nói một lần dùng tay đi sờ ánh mắt, trượt trắng non nà, đưa tay xem xét, phát hiện chỉ trên lưng đứng đấy đen như mực dầu chạm vật. Hiển nhiên bồ đề phấn đã bị hao hết, giải thích rõ vừa rồi kia một chút là chặt. Hoa Lâm. Ta không để ý tới đi quản ánh mắt, tranh thủ thời gian ngẩng đầu hô một tiếng, chỉ thấy Hoa Lâm theo trong bao quần áo lại rút ra một nhanh hoàng gấm vải, đưa tay liền đóng trên thân đa diện Phật. Ngươi làm sao lại còn có một khối hoàng gấm vải? Tô Ngải thanh âm kinh ngạc truyền tới từ phía bên cạnh, ta cùng Hoa Lâm ai cũng không để ý tới nàng, ta bước nhanh đi lên trước dùng dây đỏ gắt gao trói lại hoàng gấm vải, để nó không cách nào chốc ra. Hoa Lâm thì là tay mắt lanh lẹ đem bao khỏa tốt đa diện Phật cấp tốc nhét vào trong bao quần áo. Hai người chúng ta thật dài nhẹ nhàng thở ra, giờ phút này ta mới nhìn con mắt của Hoa Lâm, kết quả phát hiện hắn giống như là bôi nữ nhân nhan ảnh như thế, trên ánh mắt đen nhánh hắt một mảnh, buồn cười rất. Ta tranh thủ thời gian dùng tay lung tung dụi mắt một cái, sau đó nhìn về phía đối diện Tô Ngải, nàng cũng đang lườm hai mắt nhìn chòng chọc vào chúng ta, các ngươi có hai khối hoàng gấm vải. Hoa Lâm cũng dụi mắt một cái, không, từ đầu đến cuối chúng ta trên tay chỉ có một khối hoàng gấm vải, mới vừa rồi bị ngươi đánh nát đầu kia là giả, chính là một đầu bình thường vải rách mà thôi. Tô Ngải sững sờ, giả? Tại sao là giả? Ngươi nói được nửa câu nhi, nàng đỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đỗng nhiên biến đổi, các ngươi là đang thử thăm dò ta? A Di Đà Phật. Người xuất gia không nói dối, liên quan tới chuyện này ngươi phải hỏi Tiểu Nhiên, ta không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ, Hoa Lâm tiểu tử này thật đúng là đủ trượng nghĩa, trực tiếp liền đem ta đi bán, nhưng cũng không quan trọng. Tô Ngải quay đầu nhìn về phía ta, vẻ mặt băng lãnh mà hỏi, chẳng lẽ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng ta? Ta lắc đầu, không, mới đầu vẫn tin tưởng, thật là thẳng đến ta phát hiện một sự kiện. Chuyện gì? Ta theo trong ba lô móc ra một cái hồ sơ túi, bên trong đặt vào chính là Tô Ngải nhập viện hồ sơ. Ta đem hồ sơ lấy ra tại trước mặt Tô Ngải lung lay, cái này ngươi cũng không lạ lắm à? Ánh mắt của Tâu Ngải tại trên hồ sơ khẽ quét mà qua, cái này là năm đó nhập viện hồ sơ, có thể nói rõ cái gì? Ta cười cười, Tâu Ngải, sinh tại 1929 năm ngày 7 tháng 6, chết bởi 1947 năm ngày 7 tháng 6, ra đời thời gian cùng tử vong thời gian là tại cùng một ngày, mà lại là bước vào 18 tuổi ngày đó, đây chính là sinh phùng kiếp sát, tử phùng giá sát, tại một ngày này chết người, tử vong cùng ngày liền có thể hóa sát. Tâu Ngải biểu lộ biến càng thêm âm lãnh, vẹn vẹn bởi vì điểm này. Ta khoát tay áo, dĩ nhiên không phải, theo 1947 năm ngày 7 tháng 6 về sau, cũng chính là sau khi ngươi chết, liệu dưỡng viện liền bắt đầu lớn diện tích người chết, chúng ta điều tra hồ sơ, nhiều thời điểm liệu dưỡng viện tại cùng một ngày liền sẽ chết mười mấy người, loại tình huống này cho dù là tại đã từng quân thông khống chế dưới liệu dưỡng viện, cũng là chưa hề phát sinh qua. Thử hỏi ngoại trừ ngươi cái này cùng ngày liền hóa sát bên ngoài lệ quỷ, ai còn có thể làm được? Đương nhiên đây cũng chỉ là ta một cái suy đoán mà thôi, chỗ mấu chốt nhất là ở chỗ này. Nói chuyện, ta đưa tay chỉ hướng đương án thượng ảnh chụp, tại tấm hình này bên trong, trên cổ của ngươi có một đạo màu xanh đen ấn ký, ấn ký hiện lên đao văn vậy cá trạng, mặc dù không lớn nhưng là rất rõ ràng, cái này gọi hoạt lân ban, mặc dù mang theo một cái chữ hoạt, nhưng là một loại tử tướng, nói cách khác liệu dưỡng viện đang vì ngươi làm hồ sơ thời điểm, ngươi đã cách cái chết không xa. Cho dù không có đất chấn, cho dù văn phòng đèn treo không có nện xuống đến, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, làm lúc ấy còn sống ngươi mà nói, đối với mình sẽ phải chết chuyện này, chỉ sợ hẳn là biết đến chương 402, kế trong kế. Hiện thân trường sam nam tử chương 402, kế trong kế. Hiện thân trường sam nam tử làm lúc ấy còn sống ngươi mà nói, đối với mình sẽ phải chết chuyện này, chỉ sợ hẳn là biết đến. Ta nói không sai chứ? Tô Ngải kia vằn bệnh kia máu trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, nhưng thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là bị ta bắt được, thấy tình huống như vậy ta nói tiếp, đao văn hoạt lần ban bình thường sẽ chỉ ở sắp chết trên thân người xuất hiện, nhưng cũng không phải là mỗi cái phải chết người đều có, sinh tiền đoán khí sâu nặng còn có đặc thù mệnh cách người mới sẽ xuất hiện, hơn nữa người sau khi chết hóa sát, ủy trên người hoạt lần ban liền sẽ biến mất, những này ngươi tất cả đều phù hợp, ngươi nói ta không nên hoài nghi ngươi sao? Tô Ngải khẽ nhíu mày, cho nên ngươi mới cùng hòa thượng này diễn một màn kịch. Không tệ, cho dù ta hoài nghi ngươi, thế nhưng chỉ là phán đoán của ta mà thôi, cho nên chỉ có thể dùng cái này nhỏ thủ đoạn nho nhỏ đến nghiệm chứng, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế vội vã không nhịn nổi, vẫn thật là bị lừa rồi. Ha ha, Tô Ngải lắc đầu cười cười, nam nhân, quả nhiên là không thể tùy tiện tin tưởng động vật, điểm này từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi. Ta có chút bất đắc dĩ, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng ta còn là muốn vì chính mình biện hộ một chút, ngươi phải hiểu rõ, là ngươi trước lừa gạt ta, sau đó mới có ta lừa ngươi. Thứ tự trước sau vẫn là có cần phải rõ ràng một chút, có thể tuyệt đối đừng dơ bẩn thanh danh của ta. Tô Ngải không có đáp ta, mà là hỏi ngược lại, là ai cho ngươi nhắc nhở? Ta nhún vai, không ai cho ta nhắc nhở, là ta tự mình phát hiện. Nàng cười lạnh, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không cưỡng cầu nữa ngươi, đa diện Phật phong ấn đã giải trừ, kế tiếp chính là tử kỳ của các ngươi. Tô Ngải nhanh chóng trôi hướng giữa không trung, ta cùng Hoa Lâm lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, có thể nàng cũng không có công tới, mà là lách mình hướng phiến đá phương hướng bỏ chạy. Tiểu Nhiên, không thể để cho nàng chạy trốn, nàng đây là muốn tam hồn hợp nhất. Nếu như bị nàng đạt được cái kia chính là thật sự âm la quỷ mẫu. Tô Ngải lúc trước bị phong tiến địa hạ thương khố thời điểm, lưu lại một sợi hồn phách ở phía trên, cũng chính là bị đính tại lầu 2 văn phòng kia một sợi, hiện tại truy cứu nàng là làm được bằng cách nào đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Dưới mắt nàng là âm la quỷ mẫu đã không thể nghi ngờ, nếu như có thể lưu nàng lại cái này một sợi hồn phách đồng thời giết đi, kia nàng quỷ thân bản tôn thì tương đương với là tàn hồn trạng thái giới quỷ mẫu, tu vi định sẽ có hao tổn, đối với ta cùng Hoa Lâm mà nói có lợi. Ý nghĩ này tại trong đầu của ta chợt lóe qua. Mà lúc này Tô Ngải kia sợi hồn phách đã đi tới phiến đá phía trên, thấy tình huống như vậy ta lập tức một tay kết ấn, miệng thì thầm, âm dương huyền minh, thanh long bạch hổ, chúng sinh xôn xao, chu tước huyền vũ, thần quỷ vô hình, đều ta thuộc về. Thu. Vừa mới nói xong, ta tay phải kết thành kiếm chỉ hướng về sau nhất câu, nguyên bản phi tốc hướng phiến đá bỏ chạy Tô Ngải lúc này lơ lửng tại trong giữa không trung. Nàng cứng ngắc quay đầu, biểu lộ có chút khó coi, mà ta cũng là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, mặc dù theo mặt ngoài xem chúng ta cái gì cũng không có xảy ra, nhưng trên thực tế ta ngay tại thôi động truy hồn lệnh khóa lại hồn phách của nàng, mà nàng lại đang cực lực mong muốn thoát khỏi. Ngươi làm sao có thể không ở hồn phách của ta? Tô Ngải thâm trầm mà hỏi. A, ta cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, mà là nâng lên tay trái, dùng ngón cái móng tay vạch phá ngón trỏ chỉ bụng, đem máu tươi nhỏ tại tay phải trên kiếm chỉ, lập tức quát lớn, thu. Tô Ngải kinh hô một tiếng, hồn phách trực tiếp bị hút tới, ta bung ra kiếm chỉ dùng tay vồ một cái liền bóp lấy cổ của nàng. Nàng ngửa đầu, một đôi mắt oán độc trừng mắt ta, là tấm kia dẫn hồn phù. Trước ngươi thả ta tiến vào dẫn hồn phù có vấn đề. Nói không sai, tấm kia dẫn hồn phù bị ta động tay động chân, cho nên mới có thể khóa lại hồn phách của ngươi, bất quá ngươi bây giờ phát hiện vẫn là quá muộn, mặc dù đối với âm la quỷ mẫu mà nói, diễn đi một sợi hồn phách không có chí mạng tác dụng, nhưng tối thiểu có thể xoa xoa nàng nguyệt khí. Ha ha, đại pháp sư, không thể không nói ngươi còn không tính ngu xuẩn, thật là vậy thì thế nào? Đợi ta bản tôn ra tới vẫn là có thể lấy ngươi mặc chó. Ta nhíu nhíu mày, ta rất hiếu kỳ, năm đó ở ngươi sau khi chết đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Quân thống tại sao phải thành lập tập trung doanh, lại vì cái gì đem những cái kia theo tập trung doanh bên trong chọn lựa ra người đưa vào liệu dưỡng viện? Chắc hẳn những này ngươi đã có đáp án a. Tô Ngải hai mắt trừng đến tròn hơn, không tệ, ta xác thực là đã có đáp án, bất quá những này muốn chờ ngươi sau khi chết ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha, ha ha. Theo nàng không ngừng mà điên cười, hồn phách cũng bắt đầu kịch liệt lay động, ta nói thầm một tiếng không ổn, vội vàng buông tay đem Tô Ngải hồn phách văng ra ngoài, liền nghe phanh một tiếng vang trầm, hồn phách ở giữa không trung bạo liệt mà mở, hóa thành khói đen biến mất không thấy hình bóng. Nàng đây là tự bạo hồn phách. Hoa Lâm nhìn qua kia biến mất khói đen thẳng thở dài. Ta lắc lắc tay, hồn phách đánh mất, còn lại quỷ thân hẳn là chỉ có hai hồn. Ân. Bất quá vẫn là không thể phất lở, chúng ta bây giờ muốn xuống dưới sao? Hoa Lâm đi đến phiến đá trước hỏi. Ta trầm ngâm một lát, trước không đổi, phía dưới này quỷ khí tràn đầy, vài thập niên trước chết tại liệu dưỡng viện bên trong những người kia, mặc dù tự thân đoàn khí bị tâu ngải cùng đa diện phật hút không sai biệt lắm, nhưng dù sao hóa thành quỷ, bọn hắn rất có thể cũng tại phiến đá phía dưới, cho nên chúng ta không thể tùy tiện xuống dưới, huống chi tâu ngải bị hủy một sợi hồn phách, hiện tại ngay tại nổi nóng, nói không chừng xảy ra tới tìm chúng ta, hai ta vẫn là chờ ở chỗ này một chút ta. Hoa Lâm tán đồng nhẹ gật đầu. Các hạ tâm tư kỳ náo, tại hạ thật sự là bội phục. Bội phục đương nhiên, thanh âm của một nam nhân từ phía sau truyền đến, ta cùng Hoa Lâm đều là sửng sở, đồng thời trở lại nhìn lại, chỉ thấy tại cái này gian thạch thất trước cửa sắt không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện một đạo đen nhánh bóng người. Bóng người biến mất ở trước cửa trong bóng ma, nếu không nhìn kỹ thật sự không phát hiện được. Bất quá bóng người này ta rất quen thuộc, trước đó ta cùng Giang Dĩ Lộ đến lúc đến liệu dưỡng viện, chính là hắn một mực tránh trong bóng đêm yên lặng đi theo chúng ta, nghĩ không ra lần này hắn vậy mà chủ động nói chuyện. Người rốt cục chịu hiện thân, ta nhìn chằm chằm hắn nói rằng: "Ha ha." Ha ha, theo một hồi cởi mở tiếng cười, bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, thẳng đến bộ dáng của hắn rõ ràng xuất hiện ở ta cùng trước mặt Hoa Lâm. Hắn người mặc một bộ trường sam màu xám, nhìn qua hơn 20 tuổi, trải lấy minh quốc nam nhân thường gặp chia ba bảy đầu, nếu như không phải gương mặt kia không có chút huyết sắc nào, quả thực có thể nói là tuấn tú lịch sự. Ta trong lòng đốc định, đây chính là tâu ngải trong miệng cái kia trường sam nam tử. Hắn đi đến trước mặt chúng ta, đối với ta cùng Hoa Lâm chắp tay thi lễ, Đình Xuyên gặp qua hai vị pháp sư. Thì ra hắn gọi Đình Xuyên, danh tự này cũng là rất văn nghệ, bất quá ta trong lòng vẫn là có chút nhìn không thấu, đang muốn tra hỏi, hắn bỗng nhiên lại mở miệng: "Hai vị không cần lo ngại, ta lần này đến đây không vì cái gì khác, chỉ vì giúp đỡ bọn ngươi bắt tâu ngải chương 403, Đình Xuyên song thân phận chương 403, Đình Xuyên song thân phận. Hai vị không cần lo ngại, ta lần này đến đây không vì cái gì khác, chỉ vì giúp đỡ bọn ngươi bắt tâu ngải." Trong lòng ta hồng nghi, liền từ trên xuống dưới đánh ra hắn một phen, chỉ thấy quanh người hắn quỷ khí bánh oánh, hiển nhiên tu vi đạt đến đỉnh cấp tu vi lệ quỷ, hơn nữa ta cũng không có cảm giác được trong cơ thể hắn tồn tại lệ khí cùng oán khí, điểm này cũng là cùng hắn trên mặt mang mỉm cười rất phù hợp. "Đình Xuyên, ngươi tại liệu dưỡng viện bên trong bao lâu?" Ta lặng lặng mà hỏi. Đình Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía bịt kín nóc phòng, giống như là đang nhớ lại cái gì, từ khi sau khi chết ta vẫn luôn chưa từng rời đi liệu dưỡng viện, hiện tại coi như sợ là đã có 77 năm. Ta hơi sững sờ, 77 năm trước là 1947 năm, nói cách khác ngươi cùng Tâu Ngải là tại cùng một năm chết. Đại pháp sư nói không sai, bất quá không tính chặt chẽ cẩn thận, ta cùng Tâu Ngải không chỉ có là cùng một năm chết, hơn nữa còn là cùng một ngày chết. "Cái gì?" Ta kinh ngạc nhìn xem hắn, Hoa Lâm đi đến trước mặt hắn, hỏi: "Cùng một ngày?" Tâu Ngải nói ngày đó xuyên thành đột phát địa chấn, lúc ấy nàng vừa lúc ở lầu 2 ở giữa nhất bên cạnh kia gian phòng làm việc bên trong, bị theo nóc phòng đến rơi xuống đèn treo đập chết, chẳng lẽ ngươi cũng là bởi vì địa chấn mà chết? Đình Xuyên mỉm cười, ngày đó đích thật là đã xảy ra địa chấn, điểm này chắc hẳn các ngươi cũng điều tra qua, mà tại lầu 2 kia gian phòng làm việc bên trong, đèn treo cũng đích xác xác đập xuống, chỉ có điều đập chết cũng không phải là Tâu Ngải, mà là ta. Ta nghe được sững sờ, trong lòng nhịn không được ám thầm thở dài nói: "Ta đi, đây là cái gì tình tiết máu chó?" Đình Xuyên dường như nhìn ra trong lòng ta kinh ngạc, không chút hoang mang giải thích nói: "Ta không biết rõ Tâu Ngải là thế nào cùng các ngươi nói, nhưng tình huống chân thật là quân thống trong tập trung doanh đang đóng đều là một chút không cha không mẹ không quen người, đừng để ý tới bọn hắn là 40-50 tuổi trung nhân, vẫn là giống như Tâu Ngải học sinh, đều là cô nhi. Năm đó quân thống bại cục đã sơ hiện, xuyên thành tại năm đó không thuộc về chủ chiến khu, mà thuộc về hậu phương lớn, lúc ấy từ quân thống đệ thập thất cục trưởng khống, mà đệ thập thất cục nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là tác chiến, mà là đặc biệt nghiên cứu tổ, 17 cục cũng có cái biệt xưng, cái kia chính là đặc biệt hành động cục." Ta nhíu mày, "Đặc biệt hành động cục? Ý của ngươi là hắn nghiên cứu không phải là không tệ?" Không chờ ta nói hết lời, Đình Xuyên liền nói rằng: "Đặc biệt hành động cục nghiên cứu liền không phải là tự nhiên linh dị thủ đoạn. Lúc ấy 17 cục không biết từ nơi nào đạt được tin tức, nói là tại liệu dưỡng viện dưới mặt đất chôn lấy một phương cự đỉnh, truyền ngôn đỉnh này không chỉ có thể phán người sinh tử, càng là có thể tiêu người tai họa, đổi người tuổi thọ, nhưng nếu muốn khống chế đỉnh này nhất định phải chọn lựa 8 cực âm, cực sát, cực câu người sống xem như tế phẩm, đem 8 người này để vào cự đỉnh dùng hỏa phân hóa, liền có thể hoàn toàn khống chế đỉnh này muốn làm gì thì làm." A Di Đà Phật. Hoa Lâm lắc đầu: "Như thế tà khí, cho dù thành công đắc thủ, như thế nào người bình thường có thể khống chế? Nếu để cho lại thấy ánh mặt trời, kia hẳn là đại họa." Ta trong lòng bừng tỉnh, thì ra là thế, tập trung doanh tồn tại chính là vì tuyển ra cực âm, cực sát, người của cực cô. Đình Xuyên gật gật đầu: "Không tệ, những cái kia bị bắt vào người của tập trung doanh nguyên bản là không cha không mẹ không quen người, cơ bản phù hợp cực cô điều kiện, mà bọn hắn sinh nhật cũng đều là âm niên âm nguyệt âm nhật, hài lòng cực âm, tại thông qua tự giết lẫn nhau người còn sống sót liền phù hợp cực sát." "Cái gì?" Một tiếng kêu chói tai theo đằng sau ta truyền đến, Ly Thiên bỗng nhiên theo trong ba lô sông tới bỏ lên trên bờ vai của ta, hắn nền cổ hỏi: "Tập trung doanh nốt nhiều người như vậy, hẳn là đều là âm niên âm nguyệt âm nhật." Ta đưa tay tại đầu hắn bên trên vỗ một cái, kém chút bị người hụ chết. Sau đó mới lên tiếng: "Âm niên âm nguyệt âm nhật ra đời người cũng không thưa thớt, hơn nữa có thể nói là rất phổ biến, thật là cũng không phải là sinh ra ở loại ngày này người liền khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, còn cần hài lòng điều kiện khác." Nói đến đây, ta quay đầu nhìn về phía Đình Xuyên: "Tâu Ngải tự nhiên cũng phù hợp những điều kiện này à?" Đình Xuyên thu hồi nụ cười trên mặt: "Không tệ, Năm đó người của quân thống đi xuyên văn nữ tử học hiệu, theo sưu tập trong tư liệu phát hiện Tô Ngải, nàng không chỉ có phù hợp điều kiện, hơn nữa còn là tất cả mọi người ở trong tối ưu giải. Ta nghe được lạ thường, tối ưu giải. Giải thích như thế nào cái này cái gọi là tối ưu giải? Đình Xuyên hít sâu một hơi, chỉ cần có Tô Ngải, như vậy thì không cần kia tám cực âm, cực sát, cực câu người sống xem như tế tự vận, một mình nàng đủ để. Tê ta hít một hơi lãnh khí, nàng một cái có thể thay thế tám cực âm, cực sát, người của cực cô, cái này đích xác là một cái đáng sợ nhưng lại làm cho người hưng phấn tối ưu giải. Đình Xuyên nhìn ánh mắt của ta hơi kinh ngạc, lời của ngươi nói, cùng năm đó 17 cục tối cao thống lĩnh thế mà giống nhau như lúc. Hoa Lâm giật mình, tối cao thống lĩnh? Ngươi nói thẳng cục trưởng không được sao? Đình Xuyên lắc đầu, không, lúc ấy 17 cục tối cao thống lĩnh cũng không phải là cục trưởng chỉ có thể coi là tối cao hành chính trưởng quan, mà cái kia Mạc Hậu thống lĩnh mới là cao nhất quan chỉ huy. Ta trầm ngâm một lát, 17 cục đã mong muốn bí mật lấy ra cái đỉnh kia, kia tối cao thống lĩnh nhất định phải là hiểu công việc mới được, như thế nói đến, ngay lúc đó tối cao thống lĩnh cũng chính là cái gọi là tối cao chỉ huy quan, chẳng lẽ lại là pháp sư? Đình Xuyên tán dương nhìn ta một cái. Ly Thiên lúc này lại mở miệng, nói đến ngươi đến cùng là làm cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi sinh tiền cũng hẳn là một cái pháp sư mới đúng. Một câu đem ta cùng ánh mắt của Hoa Lâm tất cả đều hấp dẫn tới trên người Đình Xuyên, hoàn toàn chính xác, nói nhiều như vậy hắn đều không có nói ra thân phận của mình, mà lúc trước hắn công bố chính mình là tới giúp chúng ta đối phó Tô Ngải, cái này để cho ta càng thêm tò mò. Đình Xuyên không có trực tiếp trả lời, mà là người nhẹ nhàng đi vào phiến đá trước, cúi đầu nhìn qua kia to lớn phiến đá, chậm rãi nói ra một câu để chúng ta đều khiếp sợ hắn. Ta là Tô Ngải. Nam nhân. Yên tĩnh, làm gian thạch thất bên trong lâm vào yên tĩnh giống như chết, ta từng tình tưởng nhớ kỹ Tô Ngải nói qua, nàng cùng Đình Xuyên không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng lúc này Đình Xuyên đáp án cùng nàng nói cho chúng ta biết hoàn toàn tương phản, đến cùng ai đang nói láo. Đình Xuyên quay đầu xem chúng ta biết các ngươi đều không tin, nhưng sự thật đúng là như thế, đương nhiên ta còn có một thân phận khác, 17 cục vị kia tối cao thống lĩnh, cũng chính là vị kia phía sau màn pháp sư, là sư phụ của ta à. Ba người chúng ta đều trợn tròn trong mắt, ta đi đến trước mặt hắn, sư phụ ngươi, là toàn bộ kế hoạch tập trung doanh phía sau màn người vật ra. Đình Xuyên thở dài, không tệ, thông qua xúi dục toàn bộ 17 cục để đạt tới người mục đích, mà mục đích của hắn chính là đạt được cự đỉnh. Buồn cười kia đường đường 17 cục lại bị sư phụ ta một người chơi xoay quanh. Ta nhíu mày, vậy ngươi tại trong kế hoạch này xung làm cái gì nhân vật? Tô Ngải nói lúc trước nàng bị đặc thù chiếu cố, tại tập trung doanh có phòng đơn, đi liệu dưỡng viện cũng có phòng đơn, chẳng lẽ đều là ngươi an bài? Chương 404, ta nguyện theo nàng cùng một chỗ luân hồi. Chương 404, ta nguyện theo nàng cùng một chỗ luân hồi. Tô Ngải nói lúc trước nàng bị đặc thù chiếu cố, tại tập trung doanh có phòng đơn, đi liệu dưỡng viện cũng có phòng đơn, chẳng lẽ đều là ngươi an bài? Đình Xuyên từ chối cho ý kiến cười cười, trừ ta ra, ai có thể cho nàng dạng này chiếu cố? Sư phụ ta nói qua, Tô Ngải một người đưa đến tác dụng vượt xa quá 8 người kia, cho nên chỉ muốn bắt lại Tô Ngải liền có thể thuận lợi khống chế cự đỉnh, bất quá ở trong đó có một cái tiền đề, cái kia chính là cần Tô Ngải cam tâm tình nguyện hiện ra sinh mệnh, nếu không là không có ích lợi gì. Ta trong lòng bừng tỉnh, điểm này cũng là cùng Tô Ngải miêu tả 10 phần tương xứng, kia sau đó thì sao? Người tại sao lại thành nàng? Nam nhân. Đình Xuyên thở dài một tiếng, ban đầu ta xung làm thuyết khách, muốn thuyết phục nàng, có thể về sau ta chậm rãi cảm thấy, chúng ta không có tư cách vì mục đích của mình mà nhường một người hiến ra bản thân tính mạng quý giá. Ta đối sư phụ việc đã làm bắt đầu xuất hiện thái độ hoài nghi, trọng yếu nhất là ta yêu Tô Ngải. Ly Thiên nhảy bên trên bờ vai của ta, rượu a, thật sự là rượu. Ngươi là muốn nói ngươi vì yêu chuẩn bị chậu vàng rửa tay? Thật là ngươi cùng sư phụ ngươi đã hại chết nhiều người như vậy, có tư cách gì đàm luận yêu? Ly Thiên nói lời, chính là ta suy nghĩ trong lòng, bất quá việc đã đến nước này, truy cứu những cái kia đã vô dụng. Đình Xuyên cũng không có phản bác hắn ý tứ, mà là cười nhạt một tiếng, ngươi nói không sai, ta không có tư cách, cho nên ta cải biến chú ý. Tại 1947 năm ngày 7 tháng 6 ngày đó, ta giống như ngày thường đi tới Tô Ngải gian phòng, nhưng là ngày đó ta cũng không tính tiếp tục quên nàng, mà là chuẩn bị thả nàng đi đáng tiếc xuyên thành đột phát địa chấn, toàn bộ liệu dưỡng. Viện đất rung núi chuyển, Tô Ngải trên đỉnh đầu đèn treo cũng theo đó đập xuống, chỉ là ở lúc mấu chốt ta đẩy ra nàng, kia to lớn đèn treo liền đập vào đầu của ta bên trên. Nói đến đây, đầu của Đình Xuyên bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, da thịt bên ngoài lật, máu chảy ồ ạt, trong khoảnh khắc trên mặt của hắn liền dính đầy máu tươi, đây là hắn để chứng minh chính mình nói lời nói mà hiện ra chết thời điểm bộ dáng. Bị đèn treo đập chết sau ta bị mất mạng tại chỗ. Dựa theo lẽ thường mà nói, hồn phách của ta là nên trực tiếp đi âm ti, nhưng bởi vì ta đối Dương Gian Tô Ngải còn có điều lưu luyến, hơn nữa bởi vì ngay lúc đó liệu dưỡng viện chết qua quá nhiều người, âm khí rất nặng, cho nên đối vong hồn có cường đại hấp thụ lực, cho nên hồn phách của ta không có nhập âm. Ánh mắt Hoa Lâm sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, hồn phách không có nhập âm, như vậy nói cách khác sau khi ngươi chết trong phòng xảy ra chuyện gì, ngươi đều thấy được. Đình Xuyên nhẹ gật đầu, không tệ, ta hít sâu một hơi, kia Tô Ngải đến tuột cùng là chết như thế nào? Lúc này, Đình Xuyên biểu lộ đột nhiên biến thống khổ lên. Phản phất là nhớ ra cái gì đó khó mà tiếp nhận chuyện, hắn quay đầu nhìn ta, chắc hẳn ngươi cũng phát hiện cổ nàng bên trên hoạt lân ban a. Ân. Tử tướng, nếu như dựa theo thời gian đợi coi là, nàng bình thường tử vong ngày chính là 1947 năm 6 nguyệt hoặc là 7 nguyệt. Hồ đại sư quả nhiên đủ thận trọng, không sai, chuyện trên đời này tỉnh có đôi khi chính là như vậy xảo, nàng nhìn tận mắt ta bị nện sau khi chết, dường như kích phát trong cơ thể nàng nào đó loại cơ năng, hoạt lân ban cấp tốc huyết tán lan tràn đến toàn thân, cùng lúc đó cũng cho nàng mang đến thống khổ cực lớn. Nàng không ngừng kêu thảm gào thét, ngay lúc đó ta chân tay luống cuống, mong muốn giúp nàng lại là bất lực, cuối cùng nàng rốt cục không chịu nổi, lại giẫm tại gian phòng trên mặt bàn, thân thể hướng về sau đập vào nát trên mặt đất đèn treo kim loại giá đỡ bên trên. Ta trợn mắt nhìn kim loại giá đỡ cắm vào hậu tâm của nàng, cả phòng trên mặt đất tất cả đều là máu của nàng. Ta cùng Hoa Lâm nhìn nhau, thì ra đây mới là Tâu Ngải chân chính nguyên nhân cái chết. Kia sau đó thì sao? Ta điều tra liệu dưỡng viện hồ sơ, theo 1947 năm ngày 7 tháng 6 về sau tính lên, người của liệu dưỡng viện liền bắt đầu xuất hiện đại lượng tử vong, những này là không phải Tâu Ngải làm. Thân xác của Đình Xuyên phức tạp nhìn ta một cái, không sai, nàng sau khi chết lập tức hóa sát trở thành lệ quỷ, sau đó liền bắt đầu đổ sát liệu dưỡng viện, có thể nàng cũng không phải không có giết chết hết thảy mọi người, nàng bông tha liệu dưỡng viện nhân viên công tác, giết chết tất cả đều là người của quân thống cùng đã điên mất bệnh nhân. Nếu như ta nhớ không lầm, trước trước sau sau nàng hết thảy chu diệt 137 người, bao quát sư phụ của ta. Ta nghe được kinh hãi, 137 người, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là chu diệt. Đình Xuyên hơi hơi chậm chậm, lại nói tiếp, về sau quân thống biết được sư phụ ta bị giết cùng chuyện của liệu dưỡng viện sau, liền từ bỏ kế hoạch tập trung doanh, mà những cái kia bị giết chết người toàn bộ đều bị Tâu Ngải mang vào địa hạ thương khố tu luyện, có một đoạn thời gian rất dài liệu dưỡng viện xem như khôi phục mặt ngoài bình tĩnh. Lại sau này các ngươi liền biết, mặc dù bọn hắn giấu ở địa hạ thương khố tu luyện, nhưng khó tránh sẽ ra ngoài quấy phá, mặc dù không có tiếp tục giết người, nhưng dù sao oán khí sâu nặng, lúc ấy liệu dưỡng viện người phụ trách liền mời tới vị Phật môn tiền sư nói đến, vị tiền sư kia tu vi không tầm thường, nhưng cũng chỉ là mấy hiệp liền thua trận, cuối cùng cũng là dựa vào đa diện Phật tạm thời trấn áp Tâu Ngải một cái giáp tí, hiện tại niên hạn đã đến, nàng vốn là khẳng định phải đi ra. Nhưng bây giờ sợ là không dễ dàng như vậy. Ta nghe sững sờ, không dễ dàng như vậy. Lời này có ý tứ gì? Đình Xuyên nhìn ánh mắt của ta có chút bất đắc dĩ, nàng một sợi hồn phách bị các ngươi ép tự bạo, nàng bây giờ mặc dù có tu vi âm la quỷ mẫu, nhưng dù sao hồn phách không được đầy đủ, cứ việc nàng trước đó thả ngoan thoại, nhưng bằng vào ta đối nàng hiểu, nàng hẳn là sẽ không tùy tiện đi ra. Ly Thiên nghe vậy, lúc này chạy đến phiến đá bên trên đem cái mũi tiến đến phiến đá khe hở bên trên ngửi lại nghe, chắc không được chúng ta ở chỗ này nói chuyện tào lao như thế nửa ngày nàng đều không nhiệt thân, hóa ra là sợ Đình Xuyên biểu lộ hơi đổi, cho nên ta lần này đến đây, chính là giúp đỡ bọn ngươi đem nàng dẫn ra, đến lúc đó có thể hay không đấu qua được nàng, liền phải nhìn bản lĩnh của các ngươi. Hắn để cho ta có chút không rõ ràng cho lắm, ngươi không phải yêu nàng sao? Tại sao phải giúp chúng ta? Chẳng lẽ trong lòng ngươi kết luận chúng ta không phải là đối thủ của nàng, cho dù đem nàng phóng xuất chúng ta cũng không diệt được nàng. Ha ha, Đình Xuyên cười cười, ta ở chỗ này trông nàng hơn 70 năm, biết rõ thật sự nếu không ra tay, nàng liền sẽ ở trên con đường này đi thẳng tới hắc, ta muốn hiện tại yêu nàng duy nhất phương thức chính là mang theo nàng đi âm ti tiếp nhận thẩm phán, Hồ đại sư, đây cũng là ta muốn. Cầu ngươi nếu như các ngươi có thể bắt nàng, còn mời cuối cùng cho phép ta mang nàng tới âm ti, ta bằng lòng buổi tiếp nàng tiếp nhận địa ngục tất cả hình phạt, sau đó cùng một chỗ luân hồi A Di Đà Phật Hoa Lâm tuyên tiếng niệm Phật, ngươi có thể có ý tưởng như vậy, không uổng phí tại dương gian giữ gìn nhiều năm như vậy, bất quá trừ năm đó quân thống cùng bệnh người bên ngoài, còn có người ngoài bởi vì nàng mà chết, nhân quả không phải tốt như vậy phân chia, tiểu nhiên, ý của ngươi thế nào? Ta trầm ngâm một lát, không có làm ra trả lời, những cái kia đều là nói sau, hiện tại cần phải làm là trước tiên đem Tâu Ngải dẫn ra, Đình Xuyên, kết cục thế nào liền phải nhìn biểu hiện của ngươi. Đình Xuyên có thâm ý khác nhìn ta một cái, sau đó liền người nhẹ nhàng đi vào phiến đá trước. Chương 405, Mạnh Câu Hồn Phách. Chương 405, Mạnh Câu Hồn Phách. Đình Xuyên cảm kích nhìn ta một cái, sau đó người nhẹ nhàng đi vào phiến đá trước. Hắn quay đầu nhìn qua ta, Hồ đại sư, không có đa diện Phật phong ấn, ta liền có thể tự do tiến vào phiến đá phía dưới, sau đó ta sẽ chui vào đi vào, ngươi chỉ cần tính theo thời gian một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ về sau mặc kệ ta ẩn hiện đi ra, ngươi đều muốn cưỡng ép câu ra Tâu Ngải quỷ hồn. Ta nghe vậy sững sờ, cường hành câu hồn. Ngươi cũng đừng náo, nàng là âm la quỷ mẫu, tại không có nàng nhục thân dưới tình huống ta làm sao có thể đem nàng câu đi ra? Huống hồ ta hiện trong tay chỉ có Tâu Ngải sinh thần lục tự, bất kể thế nào tính đều khó có khả năng làm được. Đình Xuyên lại là mỉm cười, mặc dù Tâu Ngải hiện tại hồn phách không được đầy đủ, nhưng giống như ngươi nói, nàng dù sao cũng là âm la quỷ mẫu, liền xem như âm thần tới sợ cũng là không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem nàng câu đi ra, bất quá có cái này lại khác biệt. Nói chuyện, Đình Xuyên theo trường sang bên trong lấy ra một cái hình vuông mục hạp, mở ra mục hạp về sau, bên trong lặng lặng nằm một cái màu đỏ người rơm, kim phấn điểm ra ngũ quan giống như lúc, có thể khiến ta kinh nha không phải người rơm kia rất thật ngũ quan, mà là thảo đầu người bên trên kia một đoàn đen như mực tóc. Ngươi đừng nói cho ta đây là Tâu Ngải tóc. Hồ đại sư hảo nhãn lực, cỏ này tóc người đích thật là Tâu Ngải tóc, là ta sinh tiền một cây thu thập, không chỉ có như thế, người rơm là dùng Tâu Ngải máu thấm vào qua, có tóc của nàng cùng máu, ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi câu ra hồn phách của nàng cũng không thành vấn đề. Ta đi tới trước mặt Đình Xuyên, theo trong tay hắn nhận lấy người rơm, vừa cẩn thận nhìn, phát hiện người rơm mặt ngoài mười phần bóng loáng, giải thích rõ soát qua sáp dầu, mà sáp dầu có thể thông linh, cho nên hắn xem như quỷ hồn khả năng đem thứ này tùy thân mang theo. Ta hảo hảo thu về người rơm, nói rằng, lấy tu vi âm la quỷ mẫu, cường hành câu hồn phạm vi muốn hạn định tại 50m trong vòng, cho nên như thế nào nhường nàng tiến vào 50m phạm vi bên trong, vậy phải xem ngươi. Đình Xuyên cười cười, yên tâm đi, ta có thể làm được. Vứt xuống câu nói này, hắn liền biến thành một sợi khói xanh chui vào phiến đá khe hở bên trong biến mất không thấy. Hoa Lâm đi vào bên cạnh ta, "Tiểu Nhiên." Hắn tựa hồ là ôm hẳn phải chết tin độc tiếp, có thể hay không về đến trả thật không tốt nói. Ấn ta lên tiếng, lập tức theo trong ba lô lấy ra một cây nhang đến đứng ở góc tường nhóm lửa, hương đến đốt xong thời gian đúng lúc là một khắc đồng hồ. "Hắn có thể hay không hố chúng ta?" Ly Thiên lo lắng hỏi. Ta khoát tay áo, lúc này chính là so nhân phẩm thời điểm, ta tin tưởng hắn không có nói láo. Đúng rồi tiểu lâm tử, một hồi ta muốn cường hành câu hồn, có thể cái này phiến đá phía dưới trừ Tâu Ngải ra hẳn là còn có cái khác vong hồn, năm đó bị Tâu Ngải đổ sát người liền bị giam cầm ở phía dưới, nói không chừng một hồi bọn hắn sẽ chen chúc mà ra. Hoa Lâm lấy ra liều kim bắt vù, ta minh bạch ý của ngươi, yên tâm đi, ngươi chỉ quản câu hồn, cái khác giao cho ta. Cùng Thiên Nhi ra. Ai? Ly Thiên sững sờ, ta coi như xong đi, bản sự không tốt, liền không cho các ngươi làm loạn thêm nói chuyện. Hắn liền muốn thừa cơ tiến vào ba lô, ta thì là đem ba lô nắm chặt, cười nói, Thiên Nhi ra, đừng cho là ta không biết rõ, ngươi dứt khoát đều đang âm thầm phát lực tu luyện, có phải hay không muốn cho chúng ta một kinh hỉ à? Hôm nay liền để chúng ta kiến thức một chút thôi. Kiến thức cái rắm. Ta không đợi hắn nói hết lời, Hoa Lâm liền nắm chặt hắn sau trên cổ một sợi cọc lông, Thiên Nhi ra, đừng quấy rầy tiểu nhiên, hai ta chuẩn bị làm hộ pháp cho hắn. A Ly Thiên lung tung đạp tứ chi, tiểu lâm tử, ngươi học xấu ta bên này dùng chu sa bút trên mặt đất họa hạ một đạo định hồn quyền, đem huyết hồng bóng loáng người rơm nằm ngang đặt ở định hồn quyền bên trong, sau đó lấy ra một thanh kim phấn nhẹ nhàng nằm ngang vẩy vào định hồn quyền phía trước, bày biện ra một cái một chữ. Tiếp lấy dùng điêu mẫu đại tiền đắp lên một chữ hình kim phấn chính giữa. Quay đầu nhìn về phía góc tường, hương đến đã đốt chỉ còn lại một gần một nửa, Hoa Lâm cùng Ly Thiên cũng không đang đánh náo, mà là đứng tại tiền phương của ta, toàn bộ tinh thần đề phòng. Lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một hồi lốt bốp tiếng vang, kia là hương nến sắp đốt hết biểu hiện, ta dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn, vừa hay nhìn thấy ánh nến dập tắt. Ta lúc này kẹp lấy một chương viết có Tâu Ngải sinh nhật lục tử linh phủ, trong miệng cao giọng thì thầm, thiên môn động, địa môn mở, thiên lý tiên sư tang hồn tại, tam hồn mời, thất phách hủy đi, chớ có hỏi đường đi sắc âm lai. Hồn phách Tâu Ngải, nhanh chóng về ta đàn. Vừa mới nói xong, trong tay của ta nhẹ nhàng lắc một cái, linh phủ lập tức giấy lên màu xanh biết ngọn lửa, ta đem phủ lửa đắp lên giấy trên thân người, phủ lửa chẳng những không có dẫn đốt người rơm, ngược lại còn ra tốc bốc cháy lên, chỉ trong nháy mắt liền thiêu đốt hầu như không còn. Gặp tình hình này, ta lập tức một tay kết thành kiếm chỉ hướng trong định hồn quên người rơm, hướng lên vẩy một cái, quát lên. Người giấy dọn một chút mặt hướng ta dựng đứng lên, ta dùng tay điểm trụ mi tâm của nó, lập tức cảm giác được tại cách đó không xa một nơi nào đó, có đồ vật gì bị ta nắm trong tay, một cỗ cường đại bài xích lực lượng tại đầu ngón tay chậm rãi sinh sôi. Tìm tới. Ta hô một tiếng, Hoa Lâm cùng Ly Tiên lập tức cảnh giác lên. Phanh 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 phanh, đúng lúc này, to lớn phiến đá bỗng nhiên giống mở nồi dường như lay động, khởi sướng từng đợt kịch liệt trầm đụng, định thân nhìn lại, chỉ thấy theo phiến đá bốn phía khe hở bên trong phiêu tán ra một cỗ nồng tới tan không ra hắc khí, quỷ khí. Hoa Lâm cùng Ly Thiên lui về phía sau mấy bước, không có mấy giây hắc khí liền đem nửa gian thạch thất toàn bộ bao phủ, hơn nữa còn đang không ngừng tiếp tục quyết tán, chiếu cái này tư thế, không dùng đến mấy phút, làm gian thạch thất liền sẽ bị quỷ khí chỗ tràn ngập. A, hắc hắc ô ô từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru theo quỷ khí bên trong truyền ra, thanh âm chói tai khó nhịn, nghe được trực khiếu người tê cả da đầu. Tiểu nhiên, ngươi tiếp tục câu hồn. Bước xuống câu nói này, Hoa Lâm liền cùng Ly Thiên cùng một chỗ vọt vào sương mù nồng nặc kia bên trong, trong lòng ta mặc dù lo lắng, nhưng cũng không dám phân thần, bởi vì ta có thể rõ ràng cảm giác được cái kia bị ta trưởng khống đồ vật đang nhanh chóng tiếp cận, đồng thời kia cố lực đẩy cũng càng ngày càng mạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản còn đang nhanh chóng khuyết tán quỷ khí rốt cục đỉnh chỉ không tiến thêm, thậm chí còn có co vào trạng thái, mà kia tiếng quỷ khóc sói tru cũng đều biến thành chém giết tiêu thảm. Đen nhánh quỷ khí bên trong thỉnh thoảng sáng lên một vệt tạm đạm kim quang, Ly Thiên kia tiện tiện thanh âm cũng vang lên. Rượu a, thật sự là rượu. Ai u, ngươi mẹ nó dám chảnh Thiên Nhi ra dâu rượu, Thiên Nhi ra hôm nay ta phế đi ngươi. Phế đi ngươi. Nghe được hắn động tĩnh này, ta nỗi lòng lo lắng cũng thoáng để xuống, xem ra cứ việc đối phương bị nhiều thế trọng, nhưng vẫn như cũng không cách nào đột phá tiểu lâm tử cùng Thiên Nhi ra phong tỏa. Có thể ngay lúc này, ta bỗng nhiên phát hiện định hồn quên bên trong người rơm đang từ từ phai màu, trên người nó huyết hồng giống như là bị nước mưa cọ rửa như thế, dần dần biến thành có khâu nguyên bản màu vàng, liền trên đầu tóc cũng ngay tại khô héo, mà đầu ngón tay của ta cũng đột nhiên chuyển đến một hồi đâm tâm đau. Ta nói thầm một tiếng không ổn, vội vàng hô, tiểu lâm tử, Thiên Nhi ra, nhanh lùi ra ngoài. Ai u, Ly Thiên đột nhiên kêu thảm một tiếng, theo quỷ khí bên trong bay ra ngã ầm ầm ở trên tường. Chương 406, quỷ mẫu Tâu Ngải. Chương 406, quỷ mẫu Tâu Ngải. Ai u, Ly Thiên đột nhiên kêu thảm một tiếng, theo quỷ khí bên trong bay ra ngã ầm ầm ở trên tường, một ngụm máu theo miệng của hắn phun tới. Thiên Nhi ra, ta hô một tiếng. Ly Thiên lắc lắc ung dung bỏ lên, lời nói đều không có nói một câu tiếp tục vọt vào quỷ khí bên trong, kết quả đi vào còn không có chống nổi 10 giây đồng hồ, liền lại ai u một tiếng bay ra, lần này hắn không thể lại đứng lên, mà là chồng vó nằm ở nơi đó. Lúc này, tập trung ở phía trước quỷ khí đột nhiên hiện lên hình vòng xoáy nhanh chóng tụ lại, giống như là bị thứ gì hút đi. Trong tay của ta động tác không ngừng, ánh mắt lại là nhìn về phía trước, đã thấy Hoa Lâm khoanh chân ngay tại chỗ, tại trước người hắn lưu kim bát vù treo ngực cùng không trùng, một mảnh kim quang tung xuống, vừa vặn chiếu ở người nào trên thân. Lại nhìn người kia phiêu giữa không trùng, khuôn mặt mặc dù tinh xảo xinh đẹp, lại âm lanh đến cực điểm, thật dài tóc đen tại sau lưng qua lại phiêu động, một đôi con mắt đỏ ngầu hơi mở lấy không có nửa điểm tình cảm, giống như là vừa tỉnh ngủ như thế. Nàng người mặc một bộ dân quốc thời kỳ quần áo học sinh, chỉ là màu lam áo đã biến thành màu đen, quanh thân còn quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt hồng sắc quang vượng, Tâu Ngải bản tôn rốt cục xuất hiện. Ta xem nhìn chung quanh nàng, cũng không có phát hiện thân ảnh của Định Xuyên, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện. Lúc này, Tâu Ngải nửa mở ánh mắt chậm rãi trừng lớn, nàng nhìn thoáng qua ta cùng Hoa Lâm, trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. Khinh người quá đáng, chỉ thấy nàng hai mắt đột nhiên phát ra một đạo huyết quang, trong định hồn quên người rơm liền phốc một tiếng vỡ thành một phấn, mà ngã treo cùng đỉnh đầu nàng Lưu Kim Bát Vu cũng là phát ra ông một thanh âm vang lên, sau đó liền bị hất tung ở mặt đất. Hoa Lâm thân thể ngửa về sau một cái, lập tức bay ra ngoài xa mấy mét. Ta bước nhanh chạy tới bên hắn, không có sao chứ tiểu Lâm tử? Hoa Lâm lau một cái máu trên khóe miệng, không có chuyện, bất quá cái này Tâu Ngải đích thật là khó đối phó. Ân, ngươi đi trước bên cạnh nhìn xem Thiên Nhi ra thế nào. Hoa Lâm nhẹ gật đầu, hướng một bên hôn mê Ly Thiên đi đến. Ta thì là chậm rãi đi tới Tâu Ngải đối diện, quan sát lần nữa nàng một cái, nàng lúc này sớm đã không có ban đầu học sinh kia nhu thuận bộ dáng, ngược lại mang theo một cô nữ vương khí thế, nhìn qua khó mà để cho người ta tới gần. Đình Xuyên ở đâu? Vừa nghe đến tên Đình Xuyên, Tâu Ngải biểu lộ biến càng thêm hung ác nham hiểm, dù ta đi ra, kia đáng chết. Các ngươi cũng tương tự đáng chết. Đang khi nói chuyện, Tâu Ngải đột nhiên nhấc vung tay lên, một cỗ cường đại quỷ khí theo lòng bàn tay của nàng bắn ra, ta lúc này rút ra câu hồn tỏa ngang quét qua đem quỷ khí đánh tan, có thể Tâu Ngải đã đi tới trước mặt của ta. Nàng đưa tay bóp lấy cổ của ta, ta lập tức cảm thấy cổ giống như là đông cứng như thế, dường như nhẹ nhàng uốn éo liền sẽ gây mất, chẳng lẽ đây chính là quỷ mẫu thể nội mang đến hàn khí. Kinh ngạc đối với, ta đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ có chút hướng lên vậy một cái, liền nghe ông một thanh âm vang lên, một cái bóng liền từ đằng sau ta nhanh chóng bay tới, trực kích mặt của Tâu Ngải, đó chính là điêu mẫu đại tiền. Tâu Ngải thần sắc biến đổi, duỗi ra một cái tay khác nằm ngang ở trước mặt lại tay không đem điêu mẫu đại tiền nắm trong tay. Trong lòng ta giật mình, khiến vô số quỷ yêu nghe đến đã biến sắc điêu mẫu đại tiền vậy mà liền dạng này bị nàng nắm trong tay, cứ việc ta có chút giật mình, nhưng cũng không đến nỗi đứng tại chỗ sững sờ, thừa dịp nàng ngăn cản điêu mẫu đại tiền thời điểm, ta hướng về sau vừa rút lui bước, tránh thoát nàng bóp lấy ta cổ tay. Tâu Ngải mặt không thay đổi nhìn ta, mảnh khảnh tay chậm rãi bung ra, điêu mẫu đại tiền cứng rắn âm thanh rơi xuống đất, chuyển vài vòng sau lăn đến bên chân của ta, mà trên bàn tay của nàng lại là lưu lại một đạo đen nhánh vết thương, vết thương còn tại ra bên ngoài thấm lấy quỷ máu. Nàng lơ đến lắc lắc tay, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới cái này trên điêu mẫu đại tiền dính kim phấn, nếu không cũng không đến nỗi tại trên tay của ta lưu lại vết sẹo. Ta xoay người nhặt lên điêu mẫu đại tiền, không hổ là âm la quỷ mẫu, dính kim phấn điêu mẫu đại tiền vậy mà chỉ có thể tổn thương da thịt của ngươi, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt ta. Chỉ tiếc ngươi thiếu một sợi hồn phách, nếu không liền điểm này vết thương chỉ sợ cũng phải tại vài giây đồng hồ bên trong liền khỏi hẳn a. Tâu Ngải nhàn nhạt cười một tiếng, cho dù là quỷ thân không hoàn toàn ta, có thể giết ngươi như thường nhóm. Ha ha, theo liên tiếp băng lãnh tiếng cười, Tâu Ngải chậm rãi bay tới đỉnh đầu của ta, sau đó tiếp tục hướng lên lưu động, thẳng đến hoàn toàn dung nhập nóc phòng hoàn toàn biến mất không thấy. Ta nhíu chặt lông mày, cảnh giác nhìn bốn phía lên, liền quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Lúc này, phiến đá chỗ lỗ hổng đột nhiên lại truyền đến trận trận tiếng la khóc, ta quay đầu nhìn về phía Hoa Lâm, phía dưới còn có vong hồn. Hẳn là còn có. Ta trước đó cùng Thiên Nhi ra diệt cũng bất quá mấy chục con, phía dưới ít ra còn có hơn phân nửa. Trước đừng quản Thiên Nhi ra, ngươi đi canh giữ ở chỗ lỗ hổng, để tránh có đồ vật gì lao ra phía sau đâm chúng ta một đao. Hoa Lâm nhẹ gật đầu, lúc này từ dưới đất đem Ly Thiên nhặt lên ném tới, sau đó liền canh giữ ở chỗ lỗ hổng. Ta thuận tay tiếp được Ly Thiên trực tiếp đem hắn nhét vào ba lô, lúc này liền không thể coi Thiên Nhi ra là thứ gì nhìn. Ngay lúc này, thạch thất chung quanh xếp thành một vòng ngọn đến bỗng nhiên tất cả đều dập tắt, bốn phía lập tức biến đưa tay không thấy được năm ngón, trong lòng ta siết chặt, vội vàng lật ra đèn tin, đang muốn chiếu sáng. Bên tai lại đột nhiên sinh phong. Ta theo bản năng lách mình tránh né, nhưng vẫn là bị thứ gì quấn lấy cổ, không chờ thấy rõ, vật kia liền đột nhiên nắm chặt, ta bị tìm đầu nở thở không nổi. Vật kia quấn lấy cổ của ta trực tiếp đem ta từ dưới đất nhấc lên, bởi vì nhìn không hiểu, cho nên ta chỉ có thể dùng tay đi bắt, lại là bắt được một cái ướt sũng đồ vật, còn có chút dính tay. Bắt đầu ta cho rằng là tóc, nhưng xúc cảm lại không giống, ta không lo được cân nhắc đó là vật gì, chỉ là liều mạng đi xé rách, có thể vật kia mười phần cứng cỏi, bất luận ta dùng lực như thế nào chính là sẽ không ngừng. Dưới tình thế cấp bách ta theo từ phía sau lưng rút ra xích lân kiếm ở trước mặt một chạm. Liền nghe phốc phốc một tiếng, cảm giác là đem vật kia chặt đứt, ta cũng theo đó rơi trên mặt đất. Vừa ngồi xuống đất ta liền nhanh chóng đứng dậy giơ tay lên điện hướng bốn phía chiếu đi, kết quả chung quanh ngoại trừ đen nghịt vách tường cái gì cũng không có, ta lại chiếu hướng mình vị trí mới vừa đứng, muốn tìm bị chính mình chém đứt vật kia, kết quả trên mặt đất ngoại trừ một đám nước đọng bên ngoài, vẫn là cái gì cũng không có. Thế nào làm trong lòng ta hiện ra nói thầm, đồng thời từng bước một dựa vào hướng phiến đá lỗ hổng vị trí, ta cần xác nhận Hoa Lâm có hay không gặp phải nguy hiểm gì. Có thể kỳ quái là Hoa Lâm vậy mà cũng không thấy, mà trên đất cái kia lỗ hổng lại bị một lần nữa đắp lên phiến đá. Tiểu Lâm tử, chẳng lẽ hắn rơi xuống? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ta liền đem xích lân kiếm cắm vào phiến đá trong khe hở chuẩn bị đem nó cạy mở. Mà tại lúc này bên thai lần nữa đánh tới một trận âm phong, ta nhướng mày, xoay người cùng nhấc lên xích lân kiếm đâm nghiêng bên trong bộ tới. Chương 407, đoạt mệnh quỷ khí. Chương 407, đoạt mệnh quỷ khí. Bên thai lần nữa đánh tới một trận âm phong, ta nhướng mày, xoay người cùng nhấc lên xích lân kiếm đâm nghiêng bên trong bộ tới. Phanh một thanh âm vang lên. Xích lân kiếm rơi vào một đoàn vật đen như mực bên trên, vật kia giống rắn như thế đem mũi kiếm chăm chú bao lấy, có một loại lấy vỏ khắc vừa thốn kinh nhi. Phiến ta kinh nha cũng không phải là nó chặn xích lân kiếm, mà là tại nguyên bản liền đen ngòm trong thạch thất, lại còn có thể nhìn thấy kia giống rắn như thế đồ vật. Loại cảm giác này rất kỳ quái, như cùng ở tại đưa tay không thấy được năm ngón gầm giường, ngươi còn có thể trông thấy một đạo hắc ảnh ở trước mặt ngươi, cách ngươi rất gần lại hình như cách ngươi rất xa. Thứ này hẳn là trước đó quấn lấy ta cổ cái kia đồ chơi, ý thức được điểm này sau ta xuề bàn tay ra mạnh mẽ đập vào trên chuôi kiếm. Xích lân kiếm lúc này lẳng không xoay tròn một vòng, đem cuốn ở trên kiếm phong đồ vật toàn bộ chặt đứt. Ta lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, đồng thời nhanh chóng dùng đèn tin chiếu đi, vừa vặn nhìn thấy mấy tiết đen xì đồ vật trên mặt đất giống cá như thế qua lại đong đưa, có hai ngón tay lớn như vậy. Ta nhướng mày, đây là đầu lưỡi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trên đất đồ vật liền biến thành một đám nước đọng biến mất. Ta không dám thất lễ, càng là không thể đứng tại chỗ ngây người, thế là liền vòng quanh bốn phía vách tường nhanh chóng du đi, đồng thời lấy ra một chương nhóm lửa phù theo vách tường ngang đánh ra ngoài, vách tường trước bảy biển ngọn nến, lá bùa lướt qua ngọn nến, đưa chúng nó theo thứ tự nhóm lửa. Bốn tờ nhóm lửa phù nhóm lửa bốn sắp xếp lưng đến, thấy trong thạch thất lần nữa sáng lên, ta trước tiên nhìn về phía đối diện vách tường, trên vách tường nổi lên một chương to lớn mặt người, chính là Tô Ngải, khóe miệng nàng có chút cong lên. Hòa thượng kia cùng hồ ly đã lọt vào dưới mặt đất, chờ đợi hắn chính là bách quỷ tàn phá, những cái kia quỷ bị vây ở chỗ này mấy chục năm, đã là hồi lâu chưa nếm qua người sống hương vị, ngươi nói bọn hắn sẽ như thế nào đâu. Ta dùng ánh mắt còn lại liếc qua bên cạnh phiến đá, nhìn qua vẫn bình tĩnh, nhưng có thể cảm giác được phiến đá chuyển xuống khí tức chấn động, đã là mười phần kịch liệt. Ha ha, ngươi quá coi thường Hoa Lâm cùng Ly Thiên, ngươi cho rằng đem bọn hắn dẫn xuống dưới đất liền có thể vây khốn bọn hắn sao? Tô Ngải chậm rãi thu hồi nụ cười, ngươi nói không sai, hòa thượng kia đích thật là có mấy phần bản sự, đã như vậy vậy ta liền trước hết giết ngươi, sau đó lại đi tìm bọn họ. Đang khi nói chuyện, to lớn mặt người chậm rãi di chuyển về phía trước, thẳng đến hoàn toàn thoát ly vách tường hướng ta chậm rãi tới gần. Ta khẽ nhíu mày, hỏi, có một chút ta rất hiếu kỳ, ngươi khi đó chết tại liệu dưỡng viện về sau lại bắt đầu đại đồ sát, không chỉ có giết chết những cái kia quân thống, còn giết bị giam tiến liệu dưỡng viện bệnh nhân, có thể duy trì có buông tha liệu dưỡng viện bác sĩ chăm sóc cùng nhân viên công tác khác, đây là vì cái gì? Tô Ngải kia hướng ta tới gần, gương mặt khổng lồ đống nhiên ngừng lại, hai cái như đèn lồng lớn ánh mắt nhìn chăm chú ta, giết hai thả ai là tự do của ta, cái này có liên quan gì tới ngươi? Ta không để ý đến nàng hỏi lại, mà là tiếp tục hỏi, người của quân thống trợ giúp vị kia phía sau màn pháp sư chế tạo tập trung doanh, còn muốn mạng của ngươi, ngươi giết bọn hắn tự hợp tình hợp lý, những bệnh nhân kia mặc dù cũng là vô tội, mà dù sao bọn hắn là theo tập trung doanh tàn nhẫn khôn sống ngống chết bên trong đi ra vẹn vẹn quản rất đáng thương, có thể lúc kia bọn hắn thần trí không rõ, vì sống sót trong lòng cũng là tràn đầy giết chóc, đã không cách nào lại giống thường. Nhân như thế sống sót trọng yếu nhất là, ngay lúc đó ngươi đã chết, phía sau màn pháp sư đã mất đi ngươi cái này tối ưu giải, rơi vào đường cùng hẳn là sẽ còn theo những bệnh nhân này bên trong tiếp tục lựa chọn sử dụng tám cực âm, tự sát, người của cực cô trợ hắn lấy ra cự đỉnh, cho nên ngươi mới có thể giết bọn hắn mà liệu dưỡng viện bệnh nhân chăm sóc cùng nhân viên công tác, ngươi cảm giác đến bọn hắn là vô tội, cho nên mới buông tha bọn hắn, ta nói không sai chứ? Tô Ngải lạnh hừ một tiếng, hừ. Đối với năm đó ta tiến hành giết chóc, ngươi dường như tràn đầy lý giải, thế nào? Ngươi là muốn cho ta buông tha người sao? Ta cười cười, ngươi sai lầm, ta là muốn nói cứ việc năm đó đồ sắt nhìn qua dường như là có lý do, nhưng khi đó phong ấn ngươi thiền sư cùng Giang Dĩ Lộ sư phụ lại bởi vì ngươi chết thảm, bất kể nói thế nào, nhân quả đều đã vác tại trên người của ngươi, nếu như ngươi bằng lòng tự hành tiến về âm ti tiếp bị trừng phạt, kia là lựa chọn tốt nhất, thật là nếu như ngươi chấp mê bất ngộ mong muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ha ha, ha ha ha. Tô Ngải cười to lên, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, một giây sau nàng đỗng nhiên thu hồi nụ cười, một trương to lớn mặt trong nháy mắt biến xanh xám, chỉ thấy nàng hé miệng, một cây đen bóng đầu lưỡi từ trong miệng dò ra hướng ta của tới. Ta lập tức vung ra câu hồn tỏa cuốn lấy kia to lớn đầu lưỡi, sau đó bước nhanh vọt đến trước mặt Tô Ngải, vung lên xích lân kiếm chiếu vào lưỡi nàng căn vị trí chặt xuống dưới. Phốc phốc. Dài mấy mét đầu lưỡi trong nháy mắt bị chạm xuống dưới, có thể Tô Ngải lại là đột nhiên mở ra đống máu miệng hướng về sau khẽ hấp, ta lập tức cảm thấy có một cỗ cường đại hấp lực đem ta chảy hướng nàng huyết buồn đại khẩu. Ta thử mấy lần, căn bản là không có biện pháp khống chế thân thể của mình, ta nói thầm một tiếng cơ hồn, thuận tay lấy ra điều mẫu đại tiền ném vào trong miệng của nàng, mặc dù trước đó điều mẫu đại tiền chỉ là thương tổn tới da thịt của nàng mà thôi, nhưng này dù sao cũng là nàng quỷ thân bản tôn. Mà trước mắt trương này to lớn mặt quỷ bất quá là quỷ khí biến thành, điều mẫu đại tiền đủ để ứng phó. Suy nghĩ tại trong đầu của ta chợt lóe lên, ta liền một tay kết ấn trong miệng hét lớn một tiếng, phá. Nhập khẩu điêu mẫu đại tiền lập tức bắn ra một vệt ánh sáng, phanh một tiếng nổ vang, to lớn mặt quỷ trong nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn tan thành mây khói. Ta đi lên trước nhặt lên điêu mẫu đại tiền một lần nữa nắm trong tay. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi, âm thanh của Tô Ngải từ phía sau truyền đến. Ta xoay người lại, gặp nàng vẫn là bộ kia học sinh cách ăn mặc, chỉ là hai mắt biến càng thêm huyết hồng. Bớt nói nhiều lời, tới đi Hoa Lâm cùng Ly Thiên còn tại phiến đá phía dưới. Mặc dù miệng ta đã nói không lo lắng, nhưng dù sao phía dưới tình huống không rõ, cho nên lòng ta vẫn còn có chút bất ổn. Tô Ngải ánh mắt khẽ híp một cái. Quỷ thân lập tức hóa thành năm đoàn quỷ khí phân tán tới thạch thất bốn hẻo lánh cùng đỉnh đầu, trong lòng ta siết chặt, nếu là theo cái này nằm cái phương hướng công tới, vẫn thật là cố trước không cố được sau, đến lúc đó hai mặt thù địch, tuyệt đối không cách nào ứng đối. Tựa như là vì nghiệm chứng suy đoán của ta, ở vào phía trước ta hai bên quỷ khí đi đầu đánh tới, quỷ khí ở giữa lôi cuốn lấy cường đại âm khí, ta không dám thất lễ huy kiếm chém liền. Có thể mũi kiếm còn không có chạm đến đối diện quỷ khí, phía sau lưng của ta liền bỗng nhiên nhận lấy trọng kích. Sau lưng hai đoàn quỷ khí cũng công đi qua. Bị như thế va chạm, thân thể lập tức nhào về phía trước. Đang đổi tiến về phía trước hai đoàn quỷ khí cũng tập đi qua hung hăng đâm vào lồng ngực của ta, ta giống như là bóng bàn bị đánh một cái qua lại, hai lần trọng thương để cho ta đột nhiên phun ra một búng máu, trực tiếp nửa ngồi trên mặt đất. Quỷ khí dưới tình huống bình thường là xâm nhập thể nội, mà Tô Ngải huyền hóa quỷ khí thì là đơn giản thô bạo vật lý va chạm, loại phương thức công kích này để cho ta mười phần không thích ứng, đau đớn kịch liệt để cho ta nhất thời không cách nào đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy treo cùng đỉnh đầu đoàn kia nồng nặng nhất quỷ khí hướng ta đập xuống. Chương 408, người thần bí. Trong bụng cây cỏ chương 408, người thần bí. Trong bụng cây cỏ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy treo cùng đỉnh đầu đoàn kia nồng nặc nhất quỷ khí hướng ta đập xuống. Tâm ta tiếp theo nặng, hướng lên vung ra câu hồn tỏa chuẩn bị đến một đòn nặng nề, lại không nghĩ rằng quỷ khí tại đụng phải câu hồn tỏa trước đó liền tan ra bốn phía, sau đó giống như mưa rơi vào trên người của ta, trước tiên liền theo làn da chui vào thể nội. Nguy rồi. Ta lúc này lấy ra một chương giải oan phù ngậm vào trong miệng, lá bùa lại thật nhanh trở thành màu đen, quỷ khí độ dày đặc vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Gặp tình hình này, ta cấp tốc cắn nát hai cánh tay ngón tay, phân biệt tại hai cánh tay trên lòng bàn tay thật nhanh viết hạ một đạo huyết phù văn, sau đó liền chăm chú siết thành nắm đấm. Mà lúc này, thân thể của ta không bị khống chế đánh lên lạnh run, theo ngón tay bắt đầu, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành bầm đen sắc, không đau cũng không ngứa, nhưng là chi giác cũng đang nhanh chóng đánh mất. Không có mấy giây, ta hai cánh tay liền cơ hồ hoàn toàn mất đi chi giác, chăm chú nắm lấy nắm đấm cũng không bị khống chế chậm rãi buông ra. Trong lòng ta kinh hãi, giải oan phù hấp thụ quỷ khí tốc độ xa xa chậm hơn quỷ khí tại thể nội quyết tán tốc độ, chiếu loại tình huống này đi, không dùng đến mấy phút thân thể của ta liền sẽ trở thành một bộ thở thì thối. Ta lập tức ý thức được đây không phải bình thường quỷ khí có thể làm đến, là quỷ khí bên trong trộn lẫn âm khí. Không hổ là âm la quỷ mẫu. Ha ha, tô ngải tiếng cười ở thạch thất bên trong qua lại phiêu đãng, hiện tại mới ý thức tới đã chậm, không cần ta tự mình độc thủ, chỉ cần không đến một khắc đồng hồ thời gian, ngươi liền sẽ trở thành một cái toàn thân mọc đầy thịt thối hoạt tử nhân. Ta miễn cưỡng cười một tiếng, đã đến trình độ này, ngươi không ngại nói cho ta, trong cơ thể ngươi âm khí là từ đâu tới? Rõ ràng là dương gian người sống sau khi chết hóa xác, tại sao lại có như thế âm khí nồng nặc? Chẳng lẽ lại trong thân thể của ngươi còn ở một cái khác âm sinh quỷ? Tóc múa tô ngải chậm rãi hiện lên ở ta đối diện, khoe miệng của nàng mang theo làm cho người nhìn không thấu ý cười, ngươi rất thông minh. Ta xác thực là người sống sau khi chết hóa xác, bình thường mà nói cho dù là trực tiếp hóa xác trở thành lệ quỷ cũng không có khả năng sinh ra cường đại âm khí, mới đầu ta cũng là có chỗ kháng cự, bất quá cũng chính là bởi vì có những này âm khí mới có thể để cho ta trèo chống cho tới hôm nay có tu vi hôm nay. Lúc này, âm quỷ chi khí đã đem ta hai cánh tay mục nát hóa thành màu xanh đen, thân thể của ta run càng thêm lợi hại, ngay cả đứng thẳng đều biến đến mức dị thường khó khăn, nhưng ta còn là cắn răng kiên trì lấy, ngươi còn không có nói cho ta trong cơ thể ngươi âm khí đến cùng từ đâu mà đến. Tô ngải một chút xíu tới gần ta, đi vào trước mặt ta sau nàng đưa tay bóp lấy cằm của ta, đem đầu của ta có chút giơ lên. Chắc hẳn ngươi đã biết, 1947 năm ngày 7 tháng 6 đỉnh xuyên là ta chặn nện xuống tới đèn treo, hắn chết tại trước mặt của ta, sau đó ta bởi vì khó mà chịu đựng hoạt lần ban tra tấn cũng tự vận, vào thời khắc ấy hồn phách của ta trực tiếp hóa sắt cũng chính là vào thời khắc ấy, một người vọt vào gian phòng của ta, hắn là cái thứ nhất phát hiện ta cùng đỉnh xuyên chết người, cũng là cái thứ nhất phát hiện ta hóa sắt người. Là hắn đem một mảnh huyết hồng cây cỏ bỏ vào trong cơ thể của ta, kia cây cỏ đến từ âm gian quỷ vực, ẩn chứa đại lượng âm khí, cũng chính bởi vì kia phiến cây cỏ ta mới có cơ hội trở thành hôm nay âm la quỷ mẫu. Tô ngải một lời nói nghe được ta là trợn mắt hốt mồm, màu đỏ cây cỏ, đến từ âm gian. Một cái đáng sợ suy nghĩ bỗng nhiên chui vào đầu của ta, ta vội vàng hỏi, kia phiến cây cỏ bị ngươi ăn? Luyện hóa. Tô ngải buông ra cằm của ta, ngươi muốn nhìn một chút sao? Ta sững sờ, trong lòng tự nhủ nàng lời này là có ý gì. Coi như tại một giây sau Tô ngải bỗng nhiên nhấc lên chính mình màu đen quần áo học sinh áo, lộ ra trắng bệnh bằng phẳng phân bụng, chỉ thấy nàng đột nhiên đưa tay cắm vào bụng của mình, dùng sức đi lên xé ra. Xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, sạch sẽ phần bụng trong nháy mắt ra chóc thịt bong, nàng vậy mà đem bụng của mình xé ra. Đại pháp sư, ngươi xem thật kỹ một chút. A ta túi đầu ngưng thần xem xét, chỉ thấy tại nàng trống rông ổ bụng bên trong cắm một cái toàn thân màu đỏ cây cỏ hoàn chỉnh không thiếu sót, không có bất kỳ cái gì tổn hại, huyết hồng lá cây bên trên không ngừng mà hướng ra tản ra hắc khí, kia là âm khí. Nhìn đủ chưa? Tô ngải nhẹ nói, lập tức đem xé mở ra thịt chất thành một đống, dùng nhẹ tay khẽ vớt sờ, sau một lát kia máu thịt bè bét vết sẹo một lần nữa khép lại, tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Ta chậm chậm thần, cho ngươi mảnh này cây cỏ người là ai? Người kia ngụy trang thành liệu dưỡng viện nhân viên y tế, mang theo khẩu trang, ta cũng không có thấy rõ dung mạo của hắn. Dựa theo tình huống bình thường, ta cho là đã hóa sát, mặc kệ hắn mang trên mặt cái gì đều khó có khả năng trốn qua con mắt của ta, chỉ có thể nói rõ hắn không phải người bình thường. Trong lòng ta kinh ngạc, cái này ngụy trang thành liệu dưỡng viện nhân viên y tế người đến cùng là lai lịch thế nào? Dùng cái gì hắn có thể chuẩn xác không sai xuất hiện tại tâu ngải chỗ trong phòng, còn có thể đem kia phiến cây cỏ đưa trong cơ thể nàng, quả thực là làm cho người khó có thể tin. Ta bỗng nhiên có chút ngộng, chuyện này dường như vượt ra khỏi chúng ta nhận biết phạm vi, trong lòng ta thăng ra một loại không hiểu cảm giác quỷ dị cảm giác. Hơn 70 năm trước tập trung doanh sự kiện lấy tâu ngải hóa sát là bắt đầu, đồ sát đại lượng quân thống cùng liệu dưỡng viện bệnh nhân là kết thúc. Có thể tập trung doanh sự kiện kết thúc dường như lại là một chuyện khác mở ra bắt đầu, mà đưa cho tâu ngải cây cỏ người kia dường như mới là cười cuối cùng người. Hán, đến cùng là ai? Đại pháp sư, âm thanh của tâu ngải cắt ngang ý nghĩ của ta. Cố sự đã nghe xong, ngươi có thể lên đường à? Đưa tiễn ngươi về sau ta còn có đi tìm ngươi hai vị kia bằng hữu đâu. Vừa mới nói xong, nàng đột nhiên đưa tay đâm về phía bụng của ta, nhưng lại tại tay của nàng khoảng cách ta phần bụng không đủ mấy centimet xa thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại. Trước đó còn hừng hực khí thế tâu ngải lúc này đã là nét mặt đầy kinh ngạc, nàng trợn tròn trong mắt nhìn ta, ngươi, tay của ngươi. Lúc này, tay của ta một mực cầm cổ tay của nàng, mà ta hai cánh tay đã hoàn toàn khôi phục huyết sắc, bị âm khí mục nát hóa thành màu xanh đen, da thịt toàn đều không thấy. Ta mỉm cười, giơ bàn tay lên cho nàng nhìn một chút, lúc này trên lòng bàn tay còn lưu lại một đạo không có hoàn toàn thối lui huyết phù, đang là trước kia tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ta cắn nát ngón tay vẽ lên đi, ngươi cho rằng ta là nhàn không có chuyện mới cùng ngươi nói chuyện phiếm nói nhảm sao? Dùng huyết tinh vẽ trưởng tâm lôi, chuyên khắc cấm khí. Nói xong, ta đưa tay hung ác đập trên trán Tô Ngải, Tô Ngải kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ra ngoài, ta không định cho nàng giữ lại cơ hội thở dốc, liền phi thân mà lên đánh ra hai tấm tử phù, sư xuất yêu đạo dẫn hồn ra, độ dưới đời sơn đi chân trời, cựu cung, cựu tinh, cựu điều lộ, lại sinh lại diệt lại hỏi nó. Phá! Hai đạo tử quang theo lá bùa bắn ra trực kích ngực của Tô Ngải, sắc mặt Tô Ngải giật mình, ngửa đầu gầm thét, trong miệng phun ra một cỗ cường đại quỷ khí trước người hội tụ. Hai đạo tử quang đồng thời rơi xuống đi lên, quỷ khí trong nháy mắt tán loạn, thế nhưng hoàn toàn triệt tiêu hai tấm tử phù uy lực. Một màn này sớm tại dự liệu của ta bên trong, nhưng quỷ khí tán loạn đồng thời, Xích Lân kiếm đã rơi xuống đỉnh đầu của Tô Ngải. Chương 409, nộ tướng. Bất động minh vương chương 409, nộ tướng. Bất động minh vương trong lòng ta minh bạch, lấy Tô Ngải tu vi âm la quỷ mẫu, tử phù tất nhiên là không cách nào thường tới nàng, cho nên đang đánh ra tử phù đồng thời, ta cũng thật nhanh vọt tới trước mặt của nàng, tay cầm Xích Lân kiếm bổ về phía đỉnh đầu của nàng. Vì chính là tại thời điểm then chốt này cho nàng một kích chí mạng. Đối mặt chạm mặt tới Xích Lân kiếm, Tô Ngải mặc dù mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng vẫn là nâng lên hai tay kẹp lấy mũi kiếm. Ta nhìn sững sờ, nàng vậy mà có thể lấy quỷ thân vững vàng đón đỡ lấy Xích Lân kiếm, nhưng lại nhìn kỹ ta mới phát hiện, tay nàng ở giữa có âm khí hội tụ, đây mới là nàng có thể tay không ngăn lại Xích Lân kiếm nơi mấu chốt. Ta cau mày, nắm chặt chuôi kiếm dùng sức nhất chuyển, sắc bén mũi kiếm cũng theo đó đột nhiên nhất chuyển, trực tiếp làm vỡ nát trong tay nàng âm khí, Tô Ngải kinh hô một tiếng ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Đợi đến lại đứng lên thời điểm, hai tay của nàng đã là máu thịt be bét không thành bộ dáng, nàng trợn tròn con mắt đỏ ngầu đoán độc nhìn ta chằm chằm. Ta nhấc tay chỉ nàng, trước đó ta dùng tử phù thời điểm, ngươi lợi dụng quỷ khí chặn công kích của nó, nhưng khi ta dùng Xích Lân kiếm chuẩn bị cho ngươi một kích chí mạng thời điểm, ngươi mới vận dụng âm khí, ngươi muốn nói cái gì? Tô Ngải âm trầm hỏi. Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi còn không cách nào thuần thục khống chế âm khí, hơn 70 năm, ngươi đều không thể luyện hóa sinh trưởng ở trong bụng biển kia cây cỏ, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, mặc dù ngươi có đỉnh cấp tu vi quỷ thủ, nhưng ngươi bây giờ còn không thể xem như âm la quỷ mẫu, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Tô Ngải hừ lạnh một tiếng, hừ. Nếu không phải ta thiếu một sợi hồn phách, ngươi đã sớm mất mạng. Đâu còn cho ngươi ở chỗ này khẩu suất cùng luôn. Tam hồn hợp nhất ta, cho dù là âm thần tới ta cũng không sợ hắn. Ta bất đắc dĩ nhún vai, đáng tiếc trên đời này không có nếu như, so sánh tam hồn mà nói mặc dù ngươi chỉ thiếu một hồn, cũng đầy đủ hình thành trên trời dưới đất chính lệnh, trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá tham, nhất định phải thả ra một sợi hồn phách tìm kiếm đa diện Phật. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu là ngươi lấy tam hồn quy nhất dáng vẻ ngoan ngoãn lưu tại phiến đá hạ, cuối cùng sẽ có một ngày vẫn có thể lại thấy ánh mặt trời, cho đến lúc đó, có lẽ ta còn thực sự liền kiêng kỵ ngươi. Một chút. Ta phanh. Ngay tại ta giảng tới cao hứng thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, cái này đột nhiên tiếng vang dọa đến ta toàn thân giật mình, còn không đợi đi xem xảy ra chuyện gì, ta bỗng nhiên đã cảm thấy đỉnh đầu sinh phong, ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức liền để ta kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ thấy một khối to lớn phiến đá từ trên trời giáng xuống chiếu vào đầu của ta liền đập xuống. Niệm nó, ta vội vàng trốn đến góc tường, khối kia phiến đá liền đập vào ta vị trí mới vừa đứng, phát ra tiếng vang chấn lỗ tai ta thẳng đau. Tô Ngải cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang, đã thấy một cái tên chọc theo phiến đá chỗ lỗ hổng leo lên, phía sau hắn còn đi theo một cái hùng hùng hổ hổ hồ ly. Đúng là mẹ nó. Đám này con chó đẻ, đem Thiên Nhi ra ta cái này hoàn mỹ quặng lông đều cho hao rơi mất. Ta cái này về sau thế nào tìm phối ngẫu? Như thế nào thoát đơn? Nghe xong lời này, lại nhìn thấy Ly Thiên nào giống như là bị chó có thể gặm qua da lông, ngực ta nộ khí lập tức tan thành mây khói. Tiểu Lâm tử, Thiên Nhi ra. Nghe được ta la lên, Hoa Linh cùng Ly Thiên vội vàng đi tới, "Tiểu Nhiên, ngươi không có chuyện gì chứ?" Hoa Lâm vô bờ vai của ta hỏi. "Không có việc gì nhi, chính là kém chút nhường phiến đá đập chết. Các ngươi đâu?" "Chúng ta cũng còn tốt." Kia phiến đá phía dưới chính là một cái quỷ xào, bất quá đã bị ta cùng Thiên Nhi ra càn quét sạch sẽ. Nhìn trên mặt hắn vết máu loang lổ dáng vẻ, liền biết bọn hắn cũng kinh nghiệm một phen đắc chiến. Không có khả năng. Tô Ngải bỗng nhiên quát, trong quỷ xào có trên trăm con lệ quỷ, bằng hai người các ngươi làm sao có thể còn sống đi ra? Nàng nói không sai, mặc dù ta tin tưởng thực lực của Hoa Lâm hoàn toàn có thể nghiền ép những cái kia lệ quỷ, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, cho dù là có Ly Thiên hỗ trợ cũng không có khả năng toàn thân trở ra, cho nên ta đối với bọn hắn ném ánh mắt tò mò. Hắc hắc, Ly Thiên nhếch miệng cười một tiếng, không nhìn tới Tô Ngải. Ngược lại là nhìn ta chằm chằm cười đùa tí từng nói, "Tiểu Nhiên, ngươi là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vừa rồi tại phía dưới có nhiều rượu. Đừng thừa nước đục thả câu." Nhanh nói, "Lần này may mắn mà có Tiểu Lâm tử, chúng ta ở phía dưới gặp bách quỷ vây công, chỉ có thể liều mạng giết quỷ, khá lắm nhi gọi là một cái kích thích, mà dù sao địch nhiều ta ít, rất nhanh hai ta liền gánh không được, bị buộc tới nơi hẻo lánh điên cuồng bị đánh á ngay tại cái này mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, ngươi đoán làm gì?" Tiểu Lâm tử vậy mà đập nồi dìm thuyền gửi ra đa diện vật. "Trời ạ, ngươi là không thấy được a?" Kia đa diện Phật quả thực ta thật sự là nghe không vô, hắn tiếp tục dài dòng, liền trực tiếp hướng Hoa Lâm chứng thực, "Tiểu Lâm tử, ngươi có thể điều khiển đa diện Phật." Hoa Lâm khẽ gật đầu, miễn cưỡng điều khiển, nhưng cũng đầy đủ cái này Vân Đạm Phong Khinh một câu, trực tiếp đem ta nói hưng phấn. "Không có khả năng." Tô Ngải tê thanh thiếu đạo, tay nàng chỉ tới Hoa Lâm, "Đa diện Phật đã bị tà khí xâm nhiễm hơn 70 năm, bất quá là vừa mới lại thấy ánh mặt trời, bằng ngươi làm sao có thể khống chế được, tuyệt không có khả năng này." Hoa Lâm nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có tranh luận cái gì, mà là ở trên mặt đất ngồi xuống. Tiếp theo từ sau lưng trong bao quần áo lấy ra một cái dùng hoàng gấm bao vải quả đồ vật, chính là đa diện Phật. Trước đó Hoa Lâm tại dùng hoàng gấm bao vải khỏa đa diện Phật thời điểm, ta lo lắng hoàng gấm vải rơi xuống liền ở phía trên trói lên dây đỏ, mà lúc này dây đỏ đã không thấy. Hắn bóc rơi hoàng gấm vải, đem màu xanh sẫm đa diện Phật bày trên mặt đất, vẫn như cũng là ba viên thấy thế nào đều không vừa mắt đầu. Ta theo bản năng tránh né Phật tượng hai mắt, Ly Thiên lại là đắc ý dương lên đầu, không cần thần trường, Phật tượng tà tính đã bị Tiểu Lâm Tử khứ trừ, hiện tại Phật tượng chỉ cần Tiểu Lâm Tử không thi pháp, hắn cặp mắt kia cũng sẽ không nhiếp hồn. Ta nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Phật tượng ánh mắt nhìn chỉ chốc lát, quả nhiên không có cái gì không thoải mái địa phương. Hoa Lâm không nhanh không chậm lay hoay đa diện Phật, ngay cả ta đều thấy có chút nóng nảy. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm giác được trong thạch thất nhiệt độ chợt hạ xuống, sau lưng âm gió chợt nổi lên, nhìn lại, Tô Ngải đã thả người phiêu đi qua, nàng quanh thân âm quỷ chi khí quanh quẩn, giống như là đạn pháo như thế lao xuống. Đa diện Phật là ta. Si tâm vọng tưởng. Ta đoạn quát một tiếng, cầm trong tay xích lân kiếm liền nên đón tiếp lấy. Mà tại lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một cái hùng hậu thanh âm bình tĩnh, pháp giới lúc đầu không sở sinh, vắng lặng vô tính cũng không cùng nhau, hiểu thấu không lý vô biên thế, đây là Bồ Đề chân thực tâm. Ta nhìn lại, đã thấy trên mặt Hoa Lâm nổi lên một bộ trận mắt tròn xoe biểu lộ, hoàn toàn có thể dùng nộ tướng để hình dung, hoàn toàn không có trước đó bình tĩnh lạnh nhạt Phật ra vẻ mặt. Mà ở trước mặt của hắn, đa diện Phật lơ lửng giữa không trung, ngay phía trước mặt mũi hiền lành đầu phía bên trái nhất chuyển, cũng biến thành nộ tướng. Ngay sau đó trên trán của nộ tướng đột nhiên hiện ra một điểm sáng cấp tốc mở rộng, thẳng đến hoàn toàn thoát ly Phật thân tạo thành một trường to lớn Phật môn nộ tướng, chiếu vào bay tới Tô Ngải liền đánh tới. Ta nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này, đầu óc trong nháy mắt hiện ra bốn chữ: Bất động minh vương. Chương 410, đối cáo. Người là yêu. Chương 410, đối cáo. Người là yêu. Ta nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này, đầu óc trong nháy mắt hiện ra bốn chữ: Bất động minh vương. Chỉ thấy kia to lớn Phật môn nộ tướng hướng phía phi thân mà đến Tô Ngải đập tới. Tô Ngải đầu tiên là giật mình, nhưng ngay lúc đó hai tay phủ cùng trước mặt, quanh thân âm quỷ chi khí toàn bộ tụ tập tại trước người hướng về nộ tướng quét sạch mà đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Phật môn nộ tướng cùng âm quỷ chi khí xảy ra va chạm, đồng thời mang theo một đại cổ bụi mù cùng năng lượng ba động, chấn động tại không lớn trong thạch thất không ngừng phiêu đãng. Ta thậm chí có thể cảm giác được trên mặt làn da đều tại tùy theo run run. Chờ bụi mù tán đi về sau, ta nhìn về phía đối diện, thấy Tô Ngải tóc hai bù xù đứng ở nơi đó, trên người quần áo học sinh rách nát, lộ ra mang theo vết máu loang lổ thân thể. Uy, Tiểu Lâm Tử! Âm thanh của Ly Thiên từ phía sau truyền đến, ta lúc này mới phát hiện Hoa Lâm ngã xuống đất, quần áo trên người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Lâm Tử, ta chạy tới đỡ hắn. Hoa Lâm vô lực lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là liên tục điều khiển đa diện Phật, dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi mà thôi. Ta hiện tại vẫn là không cách nào bình thường khống chế đa diện Phật, chỉ có thể phát huy ra nó một nửa uy lực. Cái này Tô Ngải quá mạnh, còn lại tàn cuộc vẫn là phải dựa vào ngươi thu thập. Ngươi cho ta xuống để cho ta nằm một hồi a. Nói xong hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại. Ta nhường Ly Thiên đem Hoa Lâm kéo hướng về phía bên tường, sau đó trở về Tô Ngải đối diện. Ngươi là chuẩn bị hướng lên lần như thế tự bạo hồn phách, vẫn là để ta tự tay chấm dứt ngươi? Tô Ngải trên khỏe miệng cong, đưa tay tại trước người mình nhẹ nhàng vung lên, một đoàn quỷ khí chống rỗng mà ra, quỷ khí từ trên xuống dưới bao trùm thân thể của nàng. Sau một lát, quỷ khí tan hết, Tô Ngải lại khôi phục trước đó ngăn nắp xinh đẹp dáng vẻ. Ta giật mình, gia hỏa này thật đúng là kháng đánh a. Trong lòng nghĩ như vậy, tay của ta lại là tỉnh bơ tại trên xích lân kiếm vẽ lên huyết phù. Ánh mắt của Tô Ngải nhìn về phía bên cạnh Hoa Lâm, cái này tiểu hòa thượng có thể trong khoảng thời gian ngắn điều khiển đa diện Phật, giải thích rõ hắn cùng cái này Phật tượng hữu duyên. Ta khẽ nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Ta mặc dù thiếu một sợi hồn phách, nhưng nếu là có đa diện Phật ra chỉ lời nói, đừng nói là chỉ là một cái âm la quỷ mẫu, cho dù là đỉnh cấp quỷ vương ta cũng là có hy vọng có thể chạm đến. Nói xong, thân thể của nàng chậm rãi chuyển hướng Hoa Lâm, ngay tại chiếu khán Hoa Lâm Ly Thiên giật mình, lúc này che ở trước người hắn, reo lên, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi đừng nghĩ bắt đi Hoa Lâm nhường hắn giúp ngươi tế luyện đa diện Phật. Môn đều không có. Ha ha. Vậy thì phải nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Trong cơ thể Tô Ngải âm quỷ chi khí lần nữa tăng gọn, bắn ra chuyển nhào về phía góc tường Hoa Lâm. Thấy tình huống như vậy, ta phất tay đem xích lân kiếm ném ra ngoài, mũi kiếm mang theo một vệt huyết quang đâm về phía hậu tâm của nàng. Tô Ngải có lẽ là đã nhận ra sau lưng dị động, lập tức trở lại, trong lòng bàn tay hư nắm một đoạn sắc bén âm quỷ chi khí, tay không đi nắm xích lân kiếm mũi kiếm. Lần này nhìn như mây trôi nước chảy, nhưng ta biết trong tay nàng khí tức mặc dù nhìn qua tư thế không lớn, nhưng cùng lúc trước đối banh đa diện Phật nộ tướng khí tức không kém bao nhiêu, cho nên nàng mới lộ ra càng tự tin. Phốc phốc, mũi kiếm chạm đến trong tay Tô Ngải khí tức sau, rõ ràng dừng một chút, mũi kiếm lập tức huyết quang chợt lộ ra, trong khoảnh khắc đánh tan âm quỷ chi khí trực tiếp đâm xuyên bàn tay của Tô Ngải. Ân. Tô Ngải kêu lên một tiếng đau đớn, lách mình tránh né mới không có nhường mũi kiếm tiếp tục hướng phía trước làm bị thương thân thể của nàng. Nàng ra sức vứt bỏ xích lân kiếm, lui lại, đồng thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem huyết hồng mũi kiếm, kinh ngạc nói, thanh kiếm này bên trên có máu của ngươi. Ta đi lên trước nhặt lên xích lân kiếm, liền lúc trước, ta dùng mang máu ngón tay tại trên xích lân kiếm vẽ ra một đạo huyết phù, lúc này mới có thể đánh tan nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo âm quỷ chi khí. Có cái gì tốt kinh ngạc? Pháp sư máu chính là vì hầu hạ ngươi dạng này tà vật mà chạy. Trước đó những cái kia đủ sao? Không đủ, ta chỗ này còn có, số lượng nhiều bao ăn no. Hừ, ngu xuẩn. Tô Ngải kiều quát một tiếng, đột nhiên trôi hướng giữa không trung, giang hai tay ra bảy biện ra một cái ôm tư thế. Ta hầu nghi nhìn xem nàng, đang suy nghĩ nàng muốn làm gì thời điểm đột nhiên phát hiện tại dưới thân thể của nàng hiện ra một cái cự đại cái bóng. Giống như là có một cái đèn pha lên đỉnh đầu chiếu vào nàng chỗ bắn ra tới, cái bóng tại mặt đất càng kéo càng lớn, nhanh chóng hướng ta tới gần, ta bỗng cảm giác không ổn, tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau bước, nhưng cũng không có gặp phải cái bóng kéo dài tốc độ. Tại cái bóng bao trùm thân thể ta một cái mắt, thân thể của ta lập tức căng cứng không cách nào động đậy, giống như là bị dây thừng vây cuốn như thế, lại nhìn giữa không trung tông ngải, nàng mở to huyết hồng hai mắt, hai cánh tay duỗi hướng về phía trước làm ra một cái bóp người động tác. Cổ của ta đột nhiên siết chặt, đầu cũng chậm chậm dựng lên. Ta giật mình nhìn xem nàng, lại ra sức nhìn một chút dưới người mình cái bóng, là bóng dáng của nàng bóp lấy ta. Thì ra nàng là mượn nhờ cái bóng bắn ra đối ta tiến hành công kích, bản thân nàng làm ra mỗi một cái động tác toàn bộ đều là tác dụng tại trên người của ta. Cái này chính là thực lực của âm la quỷ mẫu sao? Ha ha, Tô Ngải tiếng cười ở thạch thất bên trong quanh quẩn, Hồ đại sư, ngươi là may mắn, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi vẫn là thứ nhất người, không nói gạt ngươi, ngoại trừ vị kia mang đến đa diện Phật thiền sư bên ngoài, đã từng có không ít pháp sư vụng trộm tới qua cái này địa hạ thương khố, bọn hắn tới đây không phải là vì cái gọi là trừ ma vệ đạo cùng cứu bất thương sinh, bọn hắn chỉ là vì thanh danh của mình, có lẽ chỉ cần bắt hoặc là đánh giết ta liền có thể tại các. Ngươi pháp sư giới dương danh lập vạn, bọn hắn không thuần túy, bọn hắn dối trá, trên đời này chỉ có thuần túy lực lượng mới đáng sợ nhất, tựa như vị thiền sư kia giống như ngươi. Chỉ là người càng lạ như vậy ta càng không có thể để các ngươi sống. Ân. Hai tay Tô Ngải đống nhiên dùng sức, cổ của ta lập tức chuyển đến như tê liệt đau đớn, liền hô hấp đều biến cực độ khó khăn. Lúc này, Tô Ngải đột nhiên giơ lên một cái tay đâm về đằng trước, cái bóng dưới đất cũng theo đó đưa tay đâm về phía bụng của ta. Phốc phốc. Một cái băng lãnh tay cắm vào bụng của ta. Tiểu Nhiên. Ly Thiên kinh hô một tiếng, nhanh chân chạy đến ra sức nhào về phía Tô Ngải. Sâu kiến Tô Ngải tiện tay vung lên, Ly Thiên liền bị đánh ra ngoài trùng điệp quẳng ở trên tường sau đó ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng chảy máu. Thiên. Thiên Nhi ra. Ta ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội quyển ra quần quần sóng nhiệt, ta thân thể đột nhiên rung động, một đầu tuyết trắng đuôi cáo quét sạch mà ra lao thẳng tới đối diện Tô Ngải. Đây là. Sắc mặt Tô Ngải kinh hãi, lúc này thu tay lại mong muốn né tránh, có thể đuôi cáo đã là gắt gao quấn lấy nàng, khống chế thân thể ta cái bóng cũng gấp nhanh biến mất. Nàng kinh ngạc nhìn ta, ngươi, ngươi là yêu. Đang khi nói chuyện, nàng ra sức tránh thoát cái đuôi của ta, mà ta thì là nhanh chóng lấy ra một trương hắc phù, dính lấy phần bụng vết thương máu lăng không biết hạ một đạo phù văn, thấy tình huống như vậy, Tô Ngải lại là sửng sợ. Không nói gì trực tiếp hướng ta đánh tới. Tay ta vê linh phù thật nhanh đánh ra ngoài. Chương 411, không muốn lại làm nó nô lệ chương 411, không muốn lại làm nó nô lệ tay ta vê màu đen linh phù thật nhanh đánh ra ngoài. Chỉ thấy lá bùa bay đến đỉnh đầu của Tô Ngải, huyết sắc phù văn có hơi hơi sáng, nàng xông tới quỷ thân lập tức liền xuất hiện một lát dừng lại. Làm sao lại? Thừa dịp nàng kinh ngạc lúc, ta lúc này hai tay kết thành phát ấn, trong miệng cao giọng thì thầm, bắt đầu vô thường, đầu chuyển khôi cương, sông sơn sơn nước, xả nước thủy quang, thiên phù khắp nơi, vĩnh đoạn chẳng lành, thượng tiên có sát, tà ma tận vong. Phá. Phần tiên chú chính là màu đen trong linh phủ thường gặp phủ chú một trong, đương nhiên nơi này nói tới phổ biến nhưng thật ra là Tam Thúc nói cho ta biết, trong lòng ta minh bạch chỉ sợ toàn bộ pháp thuật giới cũng sẽ không có 5 người có thể sử dụng, ở trong đó liền bao quát Tam Thúc hồ linh quan. Chỉ là nghe phần tiên hai chữ liền biết uy lực của nó không thể khinh thường. Chú ngữ đọc xong, màu đen trên linh phủ huyết sắc phủ văn đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt bắn ra vô số đạo huyết quang, như mưa rơi đánh ở trên người của Tô Ngải. A! Tô Ngải phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lơ lửng ở giữa không trung thân thể giống như là bị súng máy bắn phá đồng dạng kịch liệt run run co quắp, làm phần tiên chú kết thúc sau, Tô Ngải trùng điệp ngã trên đất, trên thân đã là bị đánh thành cái sảng, ủy máu chảy ngang là không thể động đậy. Nhìn thấy một màn này, ta mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc này ta là hai chân như nhũn ra kém chút liền co quắp ngồi dưới đất, ta che lấy miệng vết thương ở bụng từng bước một đi tới trước mặt Tô Ngải. Nàng vô lực nằm trên mặt đất, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, có thể thử thật nhiều lần đều là phí công, chỉ có thể ngửa đầu nhìn ta, trên mặt đều là không cam lòng. Ta dùng kiếm chống đất túi đầu nhìn xuống nàng, hơn 70 năm mọi thứ đều nên kết thúc, mặc kệ ngươi là sinh tiền thống khổ vẫn là sau khi chết thống khổ, đến giờ phút này tất cả đều kết thúc. Nói chuyện, ta giơ lên xích lân kiếm. Đại pháp sư. Đông nhiên, một hồi yếu đuối kêu gọi từ phía sau truyền đến, trong tay của ta dừng lại quay đầu nhìn lại, thấy là một đạo toàn thân là tổn thương quỷ hồn theo phiến đá chỗ lỗ hổng phí sức leo lên, hắn mặc một thân trường sam màu xám, tóc là quá khứ loại kia chia 37. Đình Xuyên. Thì ra ngươi còn tại, ta nhàn nhạt nói một câu. Hắn thất tha thất thểu ngăn khuất trước người Tô Ngải, nhìn dáng vẻ của hắn đã là tàn hồn, sớm đã không có trước đó nho nhã công tử phong phạm. Cầu đại pháp sư để cho ta mang Tô Ngải cùng nhau đi tới âm ti, ta nguyện mang theo nàng cùng nhau bị phạt, cầu đại pháp sư thành toàn. Ta giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn, ngươi cho rằng đi âm ti nàng liền có thể sống sao? Đình Xuyên nửa ngày không nói nên lời, chỉ là ngơ ngác nhìn ta, ta nói tiếp, ta ngược lại thật ra muốn thả nàng đi âm ti, chỉ tiếc ta hai vị kia bị nàng đánh thành trọng thương huynh đệ không đồng ý. Đình Xuyên lúc này nhìn về phía góc tường hoa lâm, kia, hòa thượng kia giống như chỉ là ngất đi, không có trở ngại ta sững sờ, lúc này chỉ hướng bên cạnh Lý Thiên, ngươi không thấy được kia con hổ ly đã cái bụng hướng lên trên liếc mắt sao? Nửa chết nửa sống, không biết có phải hay không là cố ý chọc giận ta. Đình Xuyên còn không nói gì, Ly Thiên bỗng nhiên đặt mông ngồi dậy, hắn dùng móng vuốt lau một cái ngoài miệng máu, bất mãn nhìn ta, ai nửa chết nửa sống, ngươi rủa ta a? Ta bị hắn khí toàn bộ thân run lập cập, miệng vết thương ở bụng cũng càng thêm đau. Ly Thiên thấy thế, vội vàng hóa thành hình người chạy tới bên ta, ta lúc này mới hơi hơi cân bằng một chút, lập tức nói với Đình Xuyên, ngươi không cần cầu ta, ta là sẽ không thanh. Ngay tại ta lúc nói chuyện, đối diện bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chúng ta tất cả đều bị bất thình lình tiếng vang giật nảy mình, nghe tiếng nhìn lại. chỉ thấy thạch thất cửa sắt không biết rõ bị thứ gì trực tiếp đánh nát, ngay sau đó một bóng người chậm rãi đi tới. Niệm nó, không ổn a. Ly Thiên lập tức núp ở phía sau của ta. Ta nhướng mày, mặc kệ người kia là ai, ta đều rõ ràng cảm thấy kẻ đến không thiện, ta vội vàng theo trong ba lô lật ra một khối vải đỏ lung tung thắt ở bên hông, xem như tạm thời băng bó vết thương. Đông 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 bóng người từng bước một đi tới, tiếng bước chân nặng nề mà vang dội, cho tới bây giờ ta mới nhìn rõ hắn quanh thân bị một đoàn màu đỏ khí tức ngăn che, đã không phân rõ nam nữ, cũng thấy không rõ dung mạo. Hồ Linh Quan đồ đệ, quả nhiên là thật sự có tài hồng ảnh trong miệng phát ra thanh âm của một nữ tử, nghe vào tuổi tác dường như cũng không lớn, nhưng ta có thể cảm giác được trong cơ thể của nàng có một cỗ cường đại khí tức, tại nàng bình tĩnh như vậy dưới tình huống khí tức đều có thể áp đảo trước đó Tô Ngải, nếu là độc thủ, thực lực sợ là còn cao hơn Tô Ngải. Lòng ta lột bột một chút, tâm nói mình thế nào xui xẻo như vậy, gặp phải ra hỏa một cái so một cái mạnh, làm nửa ngày khắp thiên hạ như bức người tất cả đều đến ta chỗ này tụ hội. Ngay tại ta trầm ngâm lúc, kia hồng ảnh chậm rãi đi tới trước người của Tô Ngải, trước đó không ai bị nổi Tô Ngải vậy mà lộ ra thần sắc sợ hãi. Theo hồng ảnh không ngừng tới gần, nàng cũng dáng chống đỡ lấy chậm rãi lui lại. Ngươi muốn làm gì? Đình Xuyên kinh ngạc một tiếng, lách mình ngăn khuất trước người của Tô Ngải. Hồng ảnh không nói gì, chỉ hơi hơi giơ lên cánh tay, theo kia che thân màu đỏ khí tức bên trong lộ ra một cái tinh tế trắng ngón tay. Cẩn thận! Ta vội vàng nhắc nhở, có thể đã chậm. Theo kia đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra một đạo khí tức trực tiếp xuyên thủng Đình Xuyên quỷ thân, Đình Xuyên liền một tiếng hét thảm đều không kịp phát ra liền hồn phi phách tán. Đình Xuyên! Tô Ngải khàn cả giọng hô. Chỉ thấy nàng dãy rủa lấy đứng lên, toàn thân đột nhiên rung động, âm quỷ chi khí đột nhiên tăng vọt. Địa bộ này dường như muốn tan hết tự thân toàn bộ tu vi. Tô Ngải lúc này hóa sinh một đoàn nồng đậm hắc khí như là cỗ sao chổi đánh tới hồng ảnh. Ta sắc mặt trì trệ, cũng rút kiếm vào tới, đã thấy hồng ảnh bèn bèn duỗi ra một cái tay liền chặn hắc khí tiến công. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh ngươi ta cũng không để vào mắt, chớ nói chi là hiện tại, ta đối với ngươi kia không có hứng thú chút nào, ta chỉ vì ngươi trong bụng cây cỏ đằng khi nói chuyện. Trong tay hồng ảnh đột nhiên vừa dùng lực siết chặt đoàn kia hắc khí, Tô Ngải lúc này kêu thảm một tiếng, mà lúc này ta tay cầm xích lân kiếm bổ về phía hồng ảnh, hồng ảnh thân thể vừa lui né tránh công kích. Tô Ngải ngưng tụ thành hắc khí cũng một lần nữa hóa thành nhân hình nằm trên mặt đất. Lúc này nàng mới tính là chân chính thoát, nàng hơi bệnh mặt lên vô lực nhìn ta, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ngươi, tại sao phải cứu ta?" Ta cúi đầu nhìn xem nàng, đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn để cho ngươi chết không rõ ràng. Ha ha, Tô Ngải đau thương cười một tiếng, nàng dãy rủa lấy nâng lên cánh tay, một giây sau nàng đỗng nhiên nắm tay cắm vào bụng của mình, mạnh mẽ đem trong bụng cây cỏ rút ra. "Ta không muốn lại làm mảnh này cây cỏ nô lệ." Nàng đem cây cỏ đưa cho ta, ta đưa tay đo lấy, Tô Ngải chậm rãi hai mắt nhắm lại, ủy thân một chút xíu hóa thành khói đen hoàn toàn tiêu tán. Ta ngơ ngác nhìn nàng tiêu tán thân ảnh, lại cũng không đoái hoài tới đi cảm thán, mà là đem cây cỏ thu vào ba lô, lúc này hồng ảnh ngược lại hướng ta đi tới. Chương 412, tuyệt sử phùng sinh chương 412, tuyệt sử phùng sinh hồng ảnh ngược lại hướng ta đi tới. Đem cây cỏ giao ra ta không nói gì, mà là che lấy vết thương một mực thối lui tới Ly Thiên bên cạnh, nhỏ giọng đối với hắn giảng, một hồi ta dẫn ra cái này hồng ảnh chú ý lực, ngươi hóa thành hình người thừa cơ mang theo tiểu lâm tử chạy trốn. Như vậy sao được? Ly Thiên cổ cứng lên, cái này hồng ma quỷ tu vi tại phía trên âm la quỷ mẫu, nhường một mình ngươi lưu lại không là muốn chết sao? Hơn nữa ngươi miệng vết thương ở bụng sâu như vậy, lại chảy nhiều máu như vậy, ngươi tại sao cùng nàng đánh? Không sao cả, ta có chừng mực, cũng không thể toàn ở lại chờ chết đi. Ly Thiên ngơ ngác nhìn ta một cái, đừng bi quan như thế, ngươi đem kia phiến cây cỏ giao cho nàng không được sao? Ta lắc đầu, ngươi không thấy được sao? Đây chính là tiểu tiên gia một mực tại tìm năm mảnh trong âm huyết thảo một mảnh, đây là đồ vật của tiểu tiên gia sao có thể cho nàng? Huống hồ ngươi nghĩ rằng chúng ta đem âm huyết thảo cho hồng ma quỷ nàng liền có thể buông tha chúng ta sao? Chẳng bằng giữ lại ở trong tay chính mình, không chừng còn có thể kiềm chế nàng. Tốt, đừng nói nhảm, cứ làm như thế. Hai người các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Hồng ảnh đi vào ta đối diện. Ta cười cười, muốn cho ta đem cây cỏ cho ngươi cũng không phải là không được, bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi là ai, muốn cỏ này là có làm được cái gì. Đây không phải ngươi nên biết, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao ra cây cỏ, ta liền cân nhắc buông tha các ngươi, bất quá ngươi nếu là không ăn, ta cũng có thể tự mình động thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, nàng đột nhiên đánh tới, ta vung lên xích lân kiếm, có thể phần bụng mang tới kịch liệt đau nhức nhường động tác trong tay của ta rõ ràng trì hoãn một chút, chính là trong chớp nhoáng này chậm chạp. Hồng ảnh liền biến thành một đoàn huyết sắc đồng vụ đem ta bao quanh bao khỏa. Bị đồng vụ bao khỏa một sát na, thân thể của ta liền bị một loại lực lượng vô hình nhấc lên, từng đợt như tê liệt đau đớn bắt đầu ở toàn thân quyết tán, phảng phất là có vô số con quỷ tay hướng bốn phương tám hướng phương hướng khác nhau xé rách lấy da của ta. Loại thống khổ này khó mà diễn tả bằng lời. A, ta nhẫn không ngừng kêu thảm một tiếng. Tiểu nhiên, phanh. Đột nhiên, một hồi trầm đục tại bên thai ta quyết tán, ta ngã ầm ầm ở xuống tới, dãy rủa lấy bỏ sau khi thức dậy, nhìn thấy trước đó một mực mê man Hoa Lâm khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn hai mắt sung huyết mặt lộ vẻ nộ tướng, đa diện Phật lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Nghĩ đến là hắn vừa rồi lần nữa thôi động đa diện Phật tạm thời đánh lui hồng ảnh, nhưng bây giờ Hoa Lâm cũng là nọ mạnh hết đà, trán của hắn xuất hiện mảng lớn đỏ thắm, kia là máu tươi tại dưới làn da cấp tốc huyết tán biểu hiện. Quả nhiên, lấy hắn tu vi hiện tại cưỡng ép thúc đẩy đa diện Phật không khác nghĩ quẩn. Ta lảo đảo đi đến trước mặt hắn nắm chặt đa diện Phật ném vào trong bao quần áo của hắn, Hoa Lâm kinh ngạc nhìn ta, ngươi đây là? Ta cười nhạt một tiếng, ngươi đã đến cực hạn. Không sai biệt lắm. Hoa Lâm sững sờ ngơ ngác một chút, đang muốn nói chuyện, âm thanh của hồng ảnh lại từ phía sau truyền đến. Bất động Minh Vương trở lại nhìn lại, ngưng tụ tại nàng quanh thân màu đỏ khí tức dường như hơi hơi giảm bớt một chút, đặc biệt là khuôn mặt của nàng, khí tức mỏng tới có thể mơ hồ thấy rõ mặt nàng bộ hình dáng cùng ngũ quan, giống như là mang lên trên một tầng đỏ xa. Ngươi là Bất Động Minh Vương chuyển thế. Hồng Ảnh ngữ khí lần thứ nhất xuất hiện gợn sóng. Hoa Lâm chậm rãi đứng dậy, ngươi quá coi trọng ta, ta bất quá chỉ là một cái nho nhỏ hòa thượng mà thôi. Hừ, Hồng Ảnh lạnh hừ một tiếng, ngược lại vừa nhìn về phía ta, xem ra ta muốn thay đổi chủ ý, các ngươi không chỉ có phải đem cây cỏ giao cho ta, mệnh cũng phải lưu lại, nếu là tùy ý các ngươi phát triển tiếp, ngày sau nhất định trở thành một mối họa lớn. Nói xong, nàng lần nữa hóa thành màu đỏ sương mù, so trước đó nồng nặc không biết bao nhiêu lần, làm gian thạch thất trong nháy mắt bị nhuộm thành huyết hồng sắc, phô thiên cái địa giống như hướng về ba người chúng ta ép đi qua. Trong lòng ta trầm xuống, lập tức giải khai quấn tại bên hông bài đỏ, đem trên vết thương máu xoa tại trên xích lân kiếm, Hoa Lâm cũng là chuẩn bị gửi ra đa diện vật. Đột nhiên, một đạo cường đại kiếm khí theo khía cạnh đánh tới, ta cùng Hoa Lâm còn không có phản ứng qua xảy ra chuyện gì, kia phô thiên cái địa giống như xương đỏ liền tại trong khoảnh khắc bị nhặt lên đánh tan. Tán loạn xương đỏ một lần nữa ngưng tụ hóa thành hình ảnh, không, xương nàng là hình ảnh đã không còn chuẩn xác, bởi vì ngưng tụ tại nàng quanh thân xương mù đã hoàn toàn biến mất, hẳn là bị vừa rồi đạo kiếm khí kia hoàn toàn đánh tan. Nhìn kỹ lại, nữ tử này dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, nàng người mặc một bộ quần dài màu đỏ, lộ ra hai chân cũng là trắng non vân dài, hiển nhiên là khó gặp mỹ nữ. Ta đi, xinh đẹp như vậy, mặc dù so ra kém một thành, nhưng cũng là cực phẩm rồi. Ly Tiên nện cổ hô, ta không thèm để ý hắn, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện nữ tử. Lúc này nàng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hai con mắt tại không lớn trong thạch thất qua lại tìm kiếm lấy, ta biết nàng vì cái gì kinh ngạc, bởi vì ta giống như nàng kinh ngạc. Vừa rồi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có người đã cứu chúng ta. Đã tới, sao không đi ra gặp mặt, chẳng lẽ ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Nữ tử bỗng nhiên nói rằng, trong giọng nói lại mang theo một tia u oán. Không bao lâu, một bóng người xuyên tường mà qua chậm rãi bay xuống tại trước mặt của ta, hắn thân mặc hắc y liễu, trên mặt che vải đen, một thanh chưa hề ra khỏi vỏ sống kiếm tại sau lưng. Tiểu tiên gia, ta nghẹn ngào kêu lên. Người tới chính là tiểu tiên gia, ta đã nhớ không rõ đây là hắn lần thứ mấy ở lúc mấu chốt hiện thần, chỉ thấy hắn đưa lưng về phía chúng ta trực diện nữ tử áo đỏ. Nữ tử ngơ ngác nhìn hắn, khóe miệng bỗng nhiên cong lên một vệt ý cười, nếu như không phải âm huyết ảo, chỉ sợ ngươi là sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ta a. Không thể, tiểu tiên gia nhàn nhạt trả lời, không đến một chút tình cảm. Ha ha, xem ra ta ý nghĩ không có sai, như muốn nhìn thấy ngươi nhất định phải cầm tới âm huyết ảo, nếu không ngươi liền nhìn cũng sẽ không liếc lấy ta một cái. Một câu đem ba người chúng ta đều nghe sử sốt, ta có chút triệt thoái phía sau, nhỏ giọng đối Hoa Lâm cùng Ly Thiên nói rằng, sẽ không lại là một trận nhàm chán tình yêu nháo kịch a. Ly Thiên cười hắc hắc, rượu a, thật sự là rượu. A Di Đà Phật, tay ta nắm cái cằm, chẳng lẽ mỹ nữ này đang theo đuổi tiểu tiên gia? Ly Thiên lại là cười một tiếng, rượu a, thật sự là rượu. A Di Đà Phật, ta quay đầu liếc một cái Hoa Lâm, ngươi chỉ có thể nói A Di Đà Phật sao? A Di Đà Phật. Lúc này, tiểu tiên gia quay đầu nhìn về phía ta, các ngươi đi ra ngoài trước, nơi này giao cho ta, đem âm huyết thảo cất kỹ, quay đầu ta đi tìm ngươi. Áo. Tốt, ta lên tiếng, cùng Hoa Lâm dắt dịu nhau đi hướng thạch thất cổng. Theo nữ tử kia bên người đi qua lúc, nàng cũng không có ngăn cản, giống như trong mắt của nàng chỉ có tiểu tiên gia, căn bản là không bỏ xuống được khác bất kỳ vật gì, liền trước đó tập trung tinh thần mong muốn cướp đi âm huyết thảo cũng không còn quan tâm. Nhưng khi ta đi tới cửa lúc, đống nhiên nghĩ đến nữ nhân vừa rồi nói một câu nói, các ngươi không chỉ có phải đem cây cỏ giao cho ta, mệnh cũng phải lưu lại, nếu là tùy ý các ngươi phát triển tiếp, ngày sau nhất định trở thành một mối họa lớn. Vừa nghĩ đến đây, ta đột nhiên quay đầu, đã thấy trước đó còn đầy mắt tinh tinh nhìn xem nữ nhân của tiểu tiên gia bỗng nhiên hướng ta đánh tới. Chương 413, buồn nôn. Như thế nào mới có thể nhìn thấy ngươi? Chương 413, buồn nôn. Như thế nào mới có thể nhìn thấy ngươi? Ta đột nhiên quay đầu, đã thấy trước đó còn đầy mắt tinh tinh nhìn xem nữ nhân của tiểu tiên gia bỗng nhiên hướng ta đánh tới. Ngươi nhất định phải lưu lại. Nữ nhân đoạn quát một tiếng, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ta cùng Hoa Lâm hoàn toàn liền không có phòng bị, khoảng cách lại gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử bổ nhào vào trước mặt ta mà không kịp có phản ứng chút nào. Nhưng khi tay của nàng đi vào trước mặt ta thời điểm, tiểu tiên gia bỗng nhiên như quỷ mị chạy tới, một mực bắt lấy cổ tay của nàng. Lưu lại cũng tốt, ngươi còn có rất nhiều thứ muốn học. Ta sững sờ, tiểu tiên gia câu nói này dường như tại nói với ta, không biết rõ vì cái gì, rõ ràng nguy hiểm đang ở trước mắt, có thể bởi vì có hắn tồn tại, ta không lo lắng chút nào an nguy của mình. Ngươi tại sao phải bảo đảm bọn hắn? Nữ nhân hỏi tiểu tiên gia. Chuyện ta muốn làm, không cần lý do. Nói xong hắn vung tay lên liền đem nữ nhân văng ra ngoài, sau đó thả người mà lên, dưới chân bộ pháp nhanh đến làm cho người hoa mắt, ánh mắt của ta không tự chủ bị bộ này bộ pháp hấp dẫn, mà tại lúc này, âm thanh của tiểu tiên gia bỗng nhiên tại trong óc của ta vang lên, chân đạp thất tinh bộ bước sinh, thông thiên thấu địa thần quỷ kinh, hung thần thấy ta cúi đầu bái, ác sát gặp ta đi không ngừng, thiên binh thiên tướng theo ta chuyển, lục đinh lục giáp, theo ta đi. Trong lòng ta kinh ngạc, bởi vì ta phát hiện hắn tại cùng nữ nhân kia đấu pháp lúc cũng không có mở miệng nói chuyện, có thể thanh âm của hắn vì sao lại tại trong đầu của ta xuất hiện. Nhưng cái nghi vấn này chỉ xuất hiện chỉ chốc lát, ta liền không còn đi quan tâm đến nó làm gì, bởi vì ta phát giác được bộ này khẩu quyết dường như cùng bước tiến của hắn có mật thiết liên quan, thế là ta liền mạnh nhớ tại tâm. Tiểu tiên gia dường như biết ta đã nhớ kỹ pháp quyết, cho nên bỗng nhiên dừng bộ pháp, đưa tay bóp một đạo pháp quyết hướng nữ nhân áo đỏ đầu vai đánh ra. Âm dương vô cực, càn khôn tà pháp. Ân. Nữ nhân áo đỏ kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này bị đập bay ra ngoài. Ta nhìn giật mình, thực lực tại phía trên âm la quỷ mẫu nữ nhân áo đỏ vậy mà như thế nhẹ nhõm liền trúng phải chiêu, hơn nữa còn là tại tiểu tiên gia mây trôi nước chảy giống như công kích đến, hắn thậm chí còn tại đấu pháp bên trong dạy ta một bộ bộ pháp. đương nhiên ta cũng biết nữ nhân kia cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng cũng đầy đủ làm ta hâm mộ. Đánh bay nữ nhân sau, tiểu tiên gia không có đi truy kích, mà là lạnh lùng đối với hắn nói rằng, ngươi có thể đi. Nữ nhân vẻ mặt u oán nhìn xem hắn, tiếp lấy cười một tiếng, trừ âm huyết thảo ra, ta dường như tìm tới phương pháp mới có thể tùy thời nhìn thấy ngươi. Nói xong câu đó, nàng đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta, ta bị nàng nhìn có chút run rẩy, nhìn ta làm gì? Ngươi gọi Hồ Nhiên đúng không? Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, về sau ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Lúc nào thời điểm vị này tiểu tiên gia tiếp nhận tâm ý của ta, ta lúc nào thời điểm liền không lại quấy rầy ngươi. Ha ha, vứt xuống câu nói này, nàng liền đường hoàng theo trước mặt chúng ta đi qua. Tại trải qua bên cạnh ta lúc, nàng đống nhiên ngừng lại, ta cảnh giác nhìn xem nàng, để phòng nàng lại làm cái gì tập kích. Nàng đối ta mỉm cười, nhớ kỹ, tỷ tỷ gọi Phúc Tiên, có thời gian thật tốt khuyên nhủ vị này tiểu tiên gia. Ha ha, cười khẽ ở giữa, nàng lườm tiểu tiên gia một cái, sau đó liền cười khanh khách rời đi. Ly Thiên vẻ mặt ngượng bức nhìn xem nàng, nữ nhân này có bị bệnh không? Hắn đến cùng là tới giết ngươi vẫn là đến đùa giỡn tiểu tiên gia? Nói xong lời này, hắn dường như ý thức được cái gì, vội vàng đối với bên cạnh tiểu tiên gia cười làm lành nói, ta nói đùa, ngài đừng để ý. Đừng để ý, Ly Thiên một bên nói một bên tỉnh bơ chui vào trong ba lô của ta không dám đi ra. Tiểu tiên gia cũng không hề để ý hắn, mà là đi đến trước mặt ta, ta vội vàng đem trong ba lô âm huyết thảo lấy ra giao cho hắn. Đây là theo nữ quỷ trong cơ thể Tâu Ngải lấy ra âm huyết thảo. Hắn tiếp nhận âm huyết thảo thận trọng thu vào, hỏi, ngươi có biết mảnh này âm huyết thảo tại sao lại tại trong cơ thể của Tâu Ngải? Ta đang nghiêm nghị, nghe Tâu Ngải chính mình nói, tại 1947 năm ngày 7 tháng 6 ngày đó, cũng chính là nàng tự vận ngày đó. Có người tại nàng sau khi chết đem mảnh này âm huyết thảo đưa vào trong cơ thể của nàng, thấy tiểu tiên gia không có phản ứng gì, ta nói tiếp, chuyện này có chút kỳ quái, theo đạo lý mà nói 1947 năm niên đại đó sẽ không có âm huyết thảo mới đúng, nhưng vì cái gì lại nói của ta rất huyền chuyện, tiểu tiên gia sinh tiền là pháp sư, mà lại là hiện đại pháp sư, âm huyết thảo là tiểu tiên gia sau khi chết mới tại âm ti gieo xuống, bất kể thế nào suy tính, âm huyết thảo đều khó có khả năng xuất hiện tại 1947 năm, cho nên ở trong đó tất nhiên là có cái gì kỳ quặc. Còn có chính là tiểu tiên gia chính mình đã từng nói, hắn gieo xuống năm mảnh âm huyết thảo là bị âm quan cướp đi, dựa theo cái này ăn cướp, lúc trước đem âm huyết thảo để vào trong cơ thể Tâu Ngải hẳn là chính là người của âm quan. Nhưng vẫn là vấn đề kia, hắn là như thế nào xuất hiện tại 1947 năm? Điều này không khỏi làm cho ta nghĩ đến một vật, Khánh Thần Thư. Tiểu tiên gia trầm ngâm một lát, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ đích thân đi điều tra. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, trước đó ta giáo bộ pháp của ngươi, ngươi có thể từng nhớ kỹ. Ân, nhớ kỹ, ta phát hiện bộ này bộ pháp không bàn mà hợp bắt đầu thất tinh tẩu vị, rất là huyền diệu. Không tệ, này bộ pháp tên là Thiên Cương Bộ, phân âm dương hai bước, ta trước đó chuyển cho ngươi chính là dương bộ, chờ thời cơ chín muồi sau ta tự sẽ chuyển cho ngươi âm bộ. Ta trong lòng hơi động, tiểu tiên gia, ngươi vì cái gì bỗng nhiên chuyển ta Thiên Cương Bộ? Hắn quay đầu nhìn ta, bởi vì có miếng vải đèn che chắn, cho nên ta chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt của hắn. Hắn trầm mặc một lát, nói rằng, ngươi bị thương, trước đó phục tiên áp chế ngươi giao ra âm huyết thảo, ngươi không có chịu thừa, xong điểm này, ta liền nên cảm tạ ngươi. Ta ngây ngẩn cả người, theo bản năng sờ lên bên hông câu hồn tỏa, lúc trước khôi tinh xích luyện tiên chính là tiểu tiên gia chuyển ta. Hắn còn nhiều lần cứu ta, thậm chí giúp Tuyên Vũ Đỉnh, vô luận như thế nào tính đều không tới phiên người ta đến cảm tạ ta. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, âm huyết thảo đối với hắn mà nói thật là mười phần trọng yếu. Không, không cần khách khí, coi như ta nợ ngươi. Ta ấp úng nói ra câu nói này, hắn ngược lại nhìn về phía bên cạnh Hoa Lâm, có phần có thâm ý nói, ngươi cần mang theo đa diện Phật mau chóng về Thiên La Tự, phụ thân ngươi tự sẽ giúp ngươi hiểu rõ tất cả. Hoa Lâm sững sờ, phụ thân ta giúp ta hiểu rõ tất cả. Ngài lời này là có ý gì? Tiểu tiên gia không nói thêm gì nữa, mà là quay người hướng phía cửa đi tới. Tiểu tiên gia, ta mở miệng gọi hắn lại. Hắn dừng bước lại có chút nghiêng đầu, dường như đang chờ ta tiếp tục nói đi xuống. Ta hít sâu một hơi, kỳ thật ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Còn có chính là nếu như ta bình thường muốn gặp ngươi lời nói, muốn làm thế nào mới được? Vừa nói ra câu nói này, ngay cả chính ta đều cảm thấy khó chịu, thế nào nghe vào có chút. Buồn luôn đâu? Không bao lâu liền sẽ có người tới tìm ngươi, đến lúc đó có lẽ ngươi liền cái gì cũng biết. Bước xuống câu nói này, hắn liền quay người rời đi. Chương 414, căn dặn. Tam thúc trở về. Chương 414, căn dặn. Tam thúc trở về. Tiểu tiên gia sau khi rời đi, ta xách theo một mạch cũng rốt cục để xuống, bất kể như thế nào, Nam Hư chân nhân lần này ủy thác chuyện cũng coi như là giải quyết triệt để. Ta đang muốn cùng Hoa Lâm, Ly Thiên dắt dịu nhau cùng đi ra khỏi đi, miệng vết thương ở bụng đống nhiên chuyển đến đau đớn một hồi, ngay sau đó ta liền hai mắt tối sầm ngã xuống. Tiểu nhiên. Hắn phần bụng đại xuất huyết. Nhanh đưa bệnh viện. Hoa Lâm cùng Ly Thiên nôn nóng tiếng la tại bên thai ta thật lâu không tiêu tan, ta cảm giác thân thể của mình ngươi bị dơ lên, sau đó thì cái gì cũng không biết. Ta không biết mình là ngủ thiếp đi vẫn là chết ngất, tóm lại trước mắt là đèn kịt một màu, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái điểm sáng hiện lên, cũng không biết là cái gì. Tiểu nhiên mê man bên trong, ta nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Tiểu nhiên. Tiểu nhiên là. Tam thúc là người sao? Ý thức của ta ở chỗ cái thanh âm kia đối thoại. Thời gian dần qua, đen nhánh trước mắt chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, là một cái tóc trắng phơ tiểu lão đầu, lưng eo có chút còng xuống, hắn mặc một bộ màu trắng hắn áo, hai tay chắp sau lưng cách ta rất gần, cảm giác lại rất xa. Ta thấy không rõ mặt của hắn, nhưng là từ thân hình thân thể cùng thanh âm để phán đoán. Hắn chính là Tam Thúc. Tiểu nhân A. Trong khoảng thời gian này ngươi chịu khổ. Tam Thúc. Thật là ngươi. ngươi ở chỗ nào? Nói cho ta ngươi ở chỗ nào? Nói cho ngươi cũng không hề dùng, ngươi là tìm không thấy ta, cũng không cần tới tìm ta, ta lần này tới là muốn nói cho ngươi, không bao lâu ngươi liền phải đặt vào đời người giai đoạn mới, thật tốt nắm chắc, đương nhiên cũng chuẩn bị tư tưởng cho tốt, tương lai đường nhất định tràn đầy gian nan hiểm trở. Cái gì giai đoạn mới? Cái gì tốt tiện đem nắm? Ngươi mau nói cho ta biết ngươi đến cùng ở đâu? Ta muốn gặp ngươi. Ta có thật nhiều vấn đề mong muốn hỏi ngươi. Tam thúc. Ha ha. Chớ nóng đội, hai nhà chúng ta sớm muộn còn có thể gặp lại. Nói đến đây, thân ảnh của Tam thúc liền bắt đầu dần dần tiêu tán, thẳng đến trước mắt ta lâm vào một vùng tăm tối, ý thức cũng lần nữa biến mất. Ta không biết mình ngủ mê bao lâu, là mở mắt lần nữa thời điểm, ta phát hiện mình nằm ở bệnh viện trên giường. Đây là một gian xa hoa phòng bệnh, tivi, ghế sofa cùng các loại đồ điện gia dụng là cái gì cần có đều có, nhìn qua không giống như là bình thường bệnh viện. Ta muốn ngồi xuống, nhưng phần bụng bị quấn lên thật dày băng vải, còn có chút đau đớn, ta không dám làm quá lớn động tác, nếm thử mấy lần sau, cũng liền tiếp tục ngoan ngoãn nằm ở trên giường bất động. Lúc này, ta phát hiện đỉnh đầu góc tường phương hướng dựng thẳng một cái camera, ta liền đối với camera vẫy vẫy tay. Không bao lâu cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một vị thân mặc áo choàng trắng bác sĩ bước nhanh đến, sau lưng còn đi theo y tá cùng mấy cái thân mặc tiện trang người. Tiểu Nhiên ca, ngươi tỉnh rồi. Trước hết nhất chạy tới lại là Giang Dĩ Lộ, Hoa Lâm theo sát tại phía sau của nàng. Tới tới tới, ra thuộc nhường một chút, ta trước muốn kiểm tra nhìn xem. Bác sĩ đẩy ra Giang Dĩ Lộ cùng Hoa Lâm, đối với ta kiểm tra hơn nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng, ai? Còn phải là người trẻ tuổi a, khôi phục vậy mà nhanh như vậy, thật sự là hiếm thấy a. Bất quá mấy người các ngươi vẫn là tận lực không nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi, mặc dù tỉnh lại, nhưng vẫn là phải tiếp tục nuôi. Câu nói sau cùng hiển nhiên là đối Giang Dĩ Lộ cùng Hoa Lâm giảng. Tạ ơn bác sĩ, chúng ta sẽ chú ý, ngài cũng vất vả rồi. Không thể không nói, Giang Dĩ Lộ miệng vẫn là rất ngọt. Bác sĩ sau khi rời đi, Hoa Lâm cùng Giang Dĩ Lộ viện ta ngồi dậy. Lúc này Ly Thiên cũng theo sau lưng Hoa Lâm chui ra ngoài nằm ở bên cạnh ta, hắn ngoắc ngoắc cái đuôi nói rằng, tiểu tử ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, cái này nếu là có cái gì không hay xảy ra, chúng ta sao có thể cùng một thanh bàn giao à? Ta nào có yếu ớt như vậy, đây không phải thật tốt sao? Hoa Lâm lắc đầu, thán vừa nói, ngươi là không biết rõ theo liệu dưỡng viện địa hạ thương khố lúc đi ra, ngươi nguy hiểm cỡ nào? Toàn thân đều là máu, nhờ có Tuân Khiêm lão gia tử kịp thời an bài tay lái ngươi đưa đến hắn tư nhân bệnh viện, bằng không thật sự muốn ra phiền phải lớn. Có lẽ là cảm xúc có chút kích động, cặp mắt của hắn lại có chút phím hồng, ta vội vàng khoát tay, nhìn một cái ngươi dáng vẻ đó, giống cái nam nhân sao? Còn không bằng người ta Dĩ Lộ đâu. Ngươi xem một chút người ta, ta lời còn chưa nói hết, liền phát hiện trước đó còn hoan hoan vui vui Giang Dĩ Lộ lúc này lại cũng rất xuống nước mắt, Ly Thiên càng là ở một bên không dứt thở dài. Ta cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, các ngươi đây là thế nào? Thế nào ta cảm giác đã chết dường như? Ly Thiên lúc này nhảy, hướng ta reo lên, phi 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 phi, nhắm lại ngươi đại điều miệng. Quá không may mắn. Một câu, lại đem bên cạnh Hoa Lâm cùng Giang Dĩ Lộ chọc cười, trông thấy nụ cười của bọn hắn, lòng ta cũng dễ dàng không ít, liền hỏi, địa hạ thương khố tìm người đi xử lý sao? Mặc dù Tâu Ngải đã thanh trừ, nhưng dù sao chỗ kia lâu dài bị tà khí tiêm nhiễm, nếu như trễ xử lý sạch sẽ lời nói, rất nhanh lại sẽ hấp dẫn cái khác cô hồn dã quỷ đi qua đáp ổ xây tổ. Hoa Lâm ngồi bên giường, yên tâm đi, ba người chúng ta hôm qua cố ý lại đi liệu dưỡng viện, đem bên trong hoàn toàn thanh trừ một lần, ta nhường Tuân Khiêm dùng tiền mua đại lượng pháp thuốc, trong trong ngoài ngoài lại toàn bộ tiêu giết một lần, đã không có vấn đề gì, ngươi không cần thao phần này tâm. Ta lườm hắn một cái, 60 vạn còn chưa tới tay đâu, sao có thể không quan tâm đâu. Ha ha, một hồi cởi mở tiếng cười theo cổng truyền đến, Hồ đại sư xin yên tâm, tiền ta đã đánh tới ngân hàng của ngươi trong chức mục, dựa theo yêu cầu của ngươi là một văn không nhiều một phần không thiếu. Nói chuyện chính là Tuân Khiêm, hắn chống vải trượng từng bước một đi đến bên giường, Hồ đại sư, lần này thật là muốn cảm ơn các ngươi, không có các ngươi có ta sợ là sinh thời cũng không cách nào giải quyết chuyện của liệu dưỡng viện. Ta khoát tay áo, lấy người tiền tài trừ hai họa cho người, chúng ta chỉ là làm nên làm, đúng rồi. Cái kia đa diện Phật hồi tưởng lại tại địa hạ thương khố từng màn, rất rõ ràng Hoa Lâm cùng đa diện Phật có thiên ti vạn lũ quan hệ, liền tiểu tiên gia đều để hắn cầm đa diện Phật về Thiên La tự, cho nên Phật tượng thuộc về cũng là ta mười phần chú ý. Tuân Khiêm mỉm cười, vấn đề này ta đã cùng Hoa sư phụ nghiên cứu thảo luận qua, mặc dù là ta ủy thác các ngươi lấy đa diện Phật, nhưng này dù sao cũng là Phật môn chi vật, huống hồ ta cũng không dám đem nó giữ ở bên người, cho nên hiện tại Hoa sư phụ chính là chủ nhân của đa diện Phật. Ta dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Hoa Lâm, hắn đối ta nhẹ gật đầu, "Ân. Hai ngày nữa ta liền phải mang theo đa diện Phật về Thiên La tự." Nói thật, ta là thật vì hắn cảm thấy cao hứng, nếu như đa diện Phật có thể đi theo bên người Hoa Lâm, vậy hắn thì tương đương với có một cái đại sát khí, ngày sau tu vi tất nhiên cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Lúc này, Giang Dĩ Lộ nhăn nhăn nhó nhó mở miệng, "Tiểu Nhiên ca, ngày mai ta liền phải mang theo sư phụ di thể về sân môn, không biết rõ về sau chúng ta còn có thể hay không gặp lại." Chương 415, hai quyển khánh thần thư. Chương 415, hai quyển khánh thần thư. "Tiểu Nhiên ca, ngày mai ta liền phải mang theo sư phụ di thể về sân môn, không biết rõ về sau chúng ta còn có thể hay không gặp lại." Ta cười cười, "Làm sao lại không thể gặp lại? Ngươi tùy thời có thể đến Ninh Thành tìm ta, đương nhiên, nhất định phải là tại ngươi sơn môn đồng ý dưới tình huống mới được. Đúng rồi, ngươi cứ như vậy đẩy quan tài cùng sư phụ ngươi di thể trở về, sư môn của ngươi sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao?" Giang Dĩ Lộ đã từng nói, nàng là bị Thái Vân Tử thu dưỡng, từ nhỏ cũng không thế nào ưa thích tu luyện, nghĩ như vậy đến nàng cùng sơn môn quan hệ khả năng cũng sẽ không quá tốt. Thái Vân Tử mang nàng xuống núi thời điểm còn rất tốt, trở về lúc cũng đã biến thành một cỗ thi thể, dạng này khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra hoài nghi. Giang Dĩ Lộ lơ đánh giang tay ra, không quan trọng, ngược lại ta những sư thúc kia cùng sư tỷ các sư muội vẫn luôn chướng mắt ta, nếu như các nàng không tin ta cũng không có cách nào. Cùng lắm thì xử lý xong sư phụ hậu sự về sau bị trục xuất sư môn thôi, không có sư phụ, ta đối sư môn cũng không có gì lưu luyến. Cái gì cái gì cái gì? Một bên Ly Thiên bỗng nhiên vỡ tổ dường như giống lên một tiếng nói, đem người ở chỗ này đều sợ hãi đến giật mình. Thiên Nhi gia, ngươi nếu là lại như thế giật mình trong nháy mắt, ta liền đem ngươi cởi quọng lông nấu ăn. Ly Thiên lại là không để ý tới ta, chỉ câu câu nhìn chằm chằm Giang Dĩ Lộ, Dĩ Lộ muội tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Sư tỷ sư muội. Không không không. Trục xuất sư môn. Như vậy sao được? Xem ra Thiên Nhi gia ta có cần phải tự mình hộ tống một chút ngươi, cái kia. Thuận tiện hỏi đầy miệng, sư tỷ sư muội của ngươi nhiều không? Không. Không phải, ngươi sơn môn xa sao? Ta là vẻ mặt hắc tuyến a, Giang Dĩ Lộ dường như không nghe ra kia tao hồ ly ở ngoài lời, trương chặt đàng hoàng đáp, không tính gần a, bất quá Tuân lão gia nói tìm xe đưa chúng ta trở về, đại khái hai ngày có thể tới. Được rồi, kia quyết định như vậy đi, Thiên Nhi gia ta cùng ngươi trở về, nếu như bọn hắn không tin ngươi lời nói, ta cũng có thể làm cái nhân chứng a, ngươi cứ nói đi. Tiểu Nhiên Na Ly Thiên không ngừng hướng ta nháy mắt, mặc dù ta biết hắn không có hảo ý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhường hắn bồi Giang Dĩ Lộ trở về cũng chưa hẳn không làm một chuyện tốt, tối thiểu có thể chiếu ứng một chút. Vậy được rồi, bất quá Thiên Nhi gia ta phải nhắc nhở ngươi, đi người ta sơn môn cần phải đứng đắn một chút, thủ điểm quy củ, đừng nói những cái kia có không có cho hổ tiên cư mất mặt. Biết, biết, liền ngươi nói nhiều. Ngày thứ hai, dưới sự an bài của Tuân Kiêm, Ly Thiên cùng Giang Dĩ Lộ liền rời đi, ta tại trong bệnh viện lại nằm 3 ngày, cảm thấy vết thương đã gần như hoàn toàn khôi phục, lúc này mới tìm Tuân Kiêm hỗ trợ làm thủ tục xuất viện. Trước khi rời đi, Tuân Kiêm ở ngay trước mặt ta gọi điện thoại cho Nam Hư chân nhân, không chỉ có biểu đạt đối với hắn cảm tạ, càng là đem ta tốt dừng lại khen, nói ta đều không có ý tứ. Vì không cho vết thương xảy ra vấn đề, Tuân Kiêm cố ý mua cho ta vé xe lửa, mà không phải vé máy bay, hắn nói đây là bác sĩ căn dặn, về phần tại sao đi máy bay sẽ ảnh hưởng vết thương ta cũng không hiểu, bác sĩ cũng không nói, bất kể như thế nào đây đều là người ta có hảo ý, ta cũng không có hỏi nhiều. Cũng may xuyên thành cách Linh Thành không tính xa. Trở về trên đường, Nam Hư chân nhân lại cho ta gọi điện thoại tới, hiển nhiên hắn là đoán chắc Tuân Kiêm đã không ở bên cạnh ta mới liên hệ ta, tiểu hộ à, liên quan tới đa diện Phật thuộc về ta ngược lại thật ra không có gì đáng nói, dù sao cũng là Phật môn chi vật, đưa đi Thiên La tự cũng không gì đáng trách. Ta chỉ là muốn biết trước ngươi nâng lên cuối cùng xuất hiện nữ tử áo đỏ là chuyện gì xảy ra. Ta chần chờ một chút, vẫn là đem nữ tử áo đỏ xuất hiện đại khái tình huống nói đơn giản nói, nhưng ta cũng không có nói tiểu tiên gia. Bởi vì bên người tiểu tiên gia dư gia đã từng nói qua, hiện tại tiểu tiên gia trừ âm huyết thảo gia, cũng không muốn nhúng tay dương gian bất cứ chuyện gì, cho nên tiểu tiên gia bản nhân đại khái cũng không hy vọng người khác biết hắn bất kỳ hành tung. A nghe xong ta giảng thuật sau, Nam Hư chân nhân trầm mặt một lát, căn cứ sự miêu tả của ngươi, ta ngược là nghĩ đến một người. Bất quá người này cũng ẩn thế thật lâu rồi, nàng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, nhưng nếu thật là ta nghĩ tới lời của người kia, vậy nhưng thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ta sững sờ, lập tức liền tò mò, mặc dù kia nữ tử áo đỏ cùng tiểu tiên gia nói chuyện tào lao nửa ngày, nhưng đích thật là không có lộ ra thân phận của mình, ta cũng chỉ biết là nàng gọi Phục Tiên. Chân nhân, ngươi nghĩ đến chính là ai vậy? Nàng có cái gì cố sự nhanh cùng ta nói một chút. Ân, cái này sao? Thiên cơ bất khả lộ a, ta không còn gì để nói a, bán nửa ngày cái nút kết quả là thủ khẩu như mình, bất quá không sao cả. Ta như là đã biết tên của nàng, liền không lo không nghe được thân phận của nàng. Buổi trưa ta về tới Ninh Thành, ra nhà ga, tại trong biển người mênh mông liếc mắt liền thấy được cái kia chói mắt nhất người. Một Thanh. Ta xông nàng phất phất tay, hôm nay Một Thanh mặc váy ngắn, trắng non chân dài có chút chói mắt, tóc dài tùy ý tán tại sau lưng, gió nhẹ lướt qua, sợi tóc tại gò má nàng bên trên nhẹ nhàng múa, nhìn qua tịnh lệ bên trong mang theo do nét phong tình. Đi ngang qua người đều ghé mắt. Làm gì ngẩn ra đâu? Một Thanh đi vào bên cạnh ta vén lên tay của ta. Ta bị một cái mỹ nữ hấp dẫn, không rời ánh mắt sang chỗ khác được, cho nên đi không được đường. Một Thanh làm bộ qua lại nhìn quanh, mỹ nữ đang ở đâu? Ta tại sao không thấy được? Ta cũng không nói chuyện, chỉ là nắm ở eo của nàng tại mọi người ánh mắt hâm mộ chúng được ý rời đi. Một Thanh lái xe còn là trước kia từ trường thuận cho chúng ta mượn, hắn cũng một mực không có trở về mướn, bất quá mỗi tháng ta còn là sẽ cho hắn một chút tiền thuê, cũng không thể bạch mở người ta xe. Trên xe, ta đem chuyện của xuyên thành viện điều dưỡng nói một lần, bởi vì lúc trước đã cùng nàng tán gẫu qua một chút, cho nên ta cường điệu giảng tình huống ở phía sau. Sau khi nghe xong, Một Thanh biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Tiểu Nhiên, tiểu tiên gia cùng cái kia chuyện của Phục Tiên chúng ta tạm thời không cần đi quản, ta chỉ là hiếu kỳ âm huyết thảo tại sao lại xuất hiện ở 1947 năm. Ta lắc đầu, cái này đích xác là điểm đáng ngờ. Một Thanh đem xe dừng ở bên đường, hỏi, ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta tại 1936 năm giống nhau gặp được âm huyết thảo? Ta hơi sững sờ, đại não cấp tốc bay vòng lên, tại 1936 năm thời điểm, tiểu tiên gia theo trên tay của Nguyệt Phong đạo nhân đoạt lại mảnh thứ nhất âm huyết thảo, mà Nguyệt Phong đạo nhân, Trừ Phong cùng Khâu Vân bọn hắn đều là lợi dụng Khánh Thần thư trở lại 1936 năm. Nghĩ tới đây, ta vội hỏi Một Thanh, ta trước đó cũng từng nghĩ đến có thể là có người mượn nhờ Khánh Thần thư trở lại 1947 năm đem âm huyết thảo đưa vào trong cơ thể của Tâu Ngải, thật là theo dân quốc sau khi trở về, Khánh Thần thư một mực trong tay ta, ai lại có bản sự kia chống dông trở lại 1947 năm đâu. Một Thanh lại là lắc đầu, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Lúc trước lúc ở dân quốc Tam Thúc từng dùng một bản Khánh Thần thư nhường hắn cùng ta trước bay về hiện đại, mà ngươi cùng Hoa Lâm thì là tổng quân phiệt trương lương thần nhà hậu viện trong hồ tìm tới mặt khác một bản Khánh Thần thư mới lấy trở về, trên đời này khả năng tồn tại hai quyển khánh thần thư. Mục Thanh lời nói để cho ta hoàn toàn ngây dại. Chương 416, tình kiếp. Ngài lại đi chỗ nào lãng? Chương 416, tình kiếp. Ngài lại đi chỗ nào lãng? Mục Thanh lời nói để cho ta hoàn toàn ngây dại. Mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng lời nói bên trong ý tứ ta lại là nghe rõ. Ý của ngươi là, rất có thể là Tam Thúc lợi dụng trong tay hắn quyển kia khánh thần thư về tới 1947 năm, đem âm huyết thảo đưa vào trong cơ thể của Tông Ngải. Thật là, điều này có thể sao? Kia trong tay Tam Thúc âm huyết thảo lại là từ đâu tới đâu? Mục Thanh lắc đầu, cái này liền không nói được rồi, nhưng ta có một loại dự cảm mãnh liệt, Tam Thúc tựa như là đang vì ngươi sáng tạo một loại nào đó cơ hội, hiện tại xem ra rất có thể chính là tiếp cận tiểu tiên gia cơ hội. Nói càng ngay thẳng một chút, là lấy lòng tiểu tiên gia cơ hội. Chỉ là nếu quả như thật là ta phân tích dạng này, vậy thì có chút kỳ quái, Tam Thúc hắn vì cái gì không trực tiếp tới gặp ngươi, không trực tiếp đem âm huyết thảo giao cho trong tay của ngươi, dạng này không phải đơn giản hơn sao? Tại sao phải túi một vòng lớn trở lại quá khứ đặt ở một cái trong cơ thể nữ quỷ, đợi thêm tới 77 năm về sau chờ một chút? Ta đưa tay cắt đứt lời của Mục Thanh, "Mục Thanh, ta bỗng nhiên ý thức được một cái đáng sợ vấn đề, nếu như ngươi phân tích không có sai, vậy đã nói rõ ta cùng Hoa Lâm trước đó tại Liệu Dưỡng Viện địa hạ thương khố đối phó quỷ mâu tâu ngài thời điểm, Tam Thúc rất có thể cũng ở tại chỗ nếu không. Hắn là như thế nào biết được 77 năm về sau, ta sẽ ở xuyên thành viện điều dưỡng gặp phải tâu ngài? Nếu như hắn không biết rõ những này, hắn lại làm sao có thể trở lại 1947 năm đem âm huyết thảo đưa vào trong cơ thể của tâu ngài? Cái này chỉ có thể nói rõ hắn biết ta sẽ ở 77 năm sau gặp phải tâu ngài." Nghe xong ta, Mục Thanh ngây dại. Cái này có chút phức tạp, ta phất phất tay, vậy chúng ta cũng đừng nghĩ phức tạp như vậy, không nên nghĩ quá trình, chỉ kết quả phân tích. Nếu như chuyện này thật sự là Tam Thúc làm, như vậy hắn trở lại 1947 năm lượn như thế lớn một cái vòng tròn, vậy đã nói rõ hắn tại tránh người nào hoặc là chuyện gì nhi, cho nên không thể không trở lại quá khứ. Phân tích nơi này, chúng ta trước thở dài. Ai, cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu nhi, mặc dù không biết rõ lão nhân gia ông ta hát là cái nào một màn, nhưng tối thiểu nhất giải thích rõ Tam Thúc hiện tại là an toàn trở lại Hồ Tiên cư sau, ta phát hiện Cơ Hoa cùng Hồng Thú đều không tại. Liền hướng Mục Thanh nghe ngóng nguyên do, Mục Thanh lại là sắc mặt hơi đỏ lên, áo. Hai người bọn họ đi quán rượu khách sạn. Rượu gì cửa hàng? Chính là Doãn Hàm Chi bị đẩy tới đến quảng người chết kia khách sạn, ta trước đó không phải điện thoại cho ngươi nói về sau lại quảng chết một cái sao. Ta trong lòng bừng tỉnh, áo ta nhớ ra rồi, giữa ban ngày còn đi nhìn chằm chằm A. Ban ngày hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì A, ban đêm mới là mấu chốt. Ân, đúng, ban đêm các nàng cũng không trở lại, liền ở tại quán rượu. Mục Thanh ngữ khí có chút quấn bách, ta bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì. Hai người bọn họ không phải là tại cho chúng ta dọn địa phương à? Mục Thanh giận ta một cái, cũng không nói gì. Trong lòng ta lập tức vui mừng quá đỗi, tại đi trước xuyên thành ta liền muốn cùng Mục Thanh tại khách sạn bàn luận nhân sinh lý tưởng, kết quả bị Doãn Hàm Chi té lầu chuyện tắc ngang, dưới mắt trong nhà mình, chỉ cần Cơ Hoa cùng Hồng Thú không tại, kia tất nhiên cũng sẽ không bị quấy rầy, nói cho cùng vẫn là trong nhà càng tự tại chút. Nghĩ tới đây, khoe miệng của ta không tự chủ liền cong cong. Ngươi nghĩ gì thế? Mục Thanh đột nhiên hỏi ta. Không có. Không có gì, ta chỉ là lại nghĩ đi thập tam tiệm tìm thập tam gia nghe ngóng điểm tin tức. Ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Ân, muốn. Sau buổi cơm trưa, ta tắm một cái, lại đổi bộ quần áo, lúc này mới cùng Mục Thanh đi tới thập tam phố. Mấy lần trước đều là buổi tối tới, cho nên cả con đường đều là lánh lánh thanh thanh, hôm nay lại không phải, bởi vì là ban ngày nguyên nhân, trên đường phố lộ ra phá lệ náo nhiệt, sát đường cửa hàng đều mở cửa. Nguyên một đám lao đầu lao thái thái ngồi ở trước cửa đong đưa cây quạt tán gẫu, còn có tại chơi cờ tướng đánh bài bộ kẹ, mặc dù làm ổn nhưng là khói lửa mười phần, để cho người ta cảm thấy tâm tình mười phần thư sướng. Đi vào thập tam tiệm cổng thời điểm, cửa hàng cửa đóng kín, cái này cũng có trách, bởi vì thập tam gia kiểu gì cũng sẽ tại buổi chiều mới kinh doanh, bất quá ta biết hắn liền tại bên trong. Đương 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 ta đưa tay vô cửa, đợi nửa ngày thấy không có phản ứng gì sau liền lần nữa đưa tay chuẩn bị gõ cửa, sợ người ở bên trong nghe không được, cho nên lần này ta hơi hơi dùng một chút sức lực. Kết quả tay đang phải rơi vào trên cửa thời điểm, cửa đột nhiên chính mình mở ra, một người xuất hiện tại cửa ra vào, đầu óc của ta nói với mình muốn thu tay, tình huống thực tế là tay đã thoát ly trường khống. Liền nghe ba một thanh âm vang lên, bàn tay rắn rắn chắc chắc phiến tại mặt của người kia bên trên. Ái chà chà. Thập tam gia bụ mặt la mắng, cái nào không có mắt dám tới cửa của ta. Cũng không nhìn một chút ra phía sau của ta là ai. Ta vốn là rất ngượng ngùng, nhưng nghe hắn, trong lòng nhất thời lai liễu kỳ nhi, liền hỏi, phía sau ngươi là ai à? Thập tam gia đột nhiên ngẩng đầu, ra đằng sau nói phân nửa nhi, đống nhiên dừng lại, ai u, cái này không hổ ra sao. Trận gió nào đem ngài thổi tới, tới, tiến nhanh. Tiến nhanh. Nói chuyện. Thập tam gia liền vẻ mặt tươi cười đem ta đưa vào thập tam tiệm, mới vừa vào cửa ta liền thấy quầy hàng chính giữa treo hai tấm tử phụ, mỗi tháng một trường, đều là do ta biết. Thập tam gia, ngài đem tử phụ treo ở như thế dễ thấy vị trí, không phải là vì mời chào buôn bán à. Thập tam gia cười khanh khách rót hai chén trà đặt ở ta cùng trước mặt Mục Thanh, hắc hắc, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta chính là người làm ăn, giấu ngoặc quyển vợ nhỏ người làm ăn, mặc kệ làm cái gì tự nhiên cũng là vì kiếm tiền đi, khác không dám nói, liền ngài cái này hai tấm tử phụ hướng chỗ này một quẻ, ta cái này tiểu điểm thu nhập liền phải lật một phen nhi. Đây vẫn chỉ là tạm thời, chờ đến chỗ của ta tiêu phí các pháp sư đem tin tức đều truyền ra, ta còn có thể nhiều tranh gấp bội đâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này không được đầy đủ nắm hồ ra phúc sao, ngài kia tử phù mỗi tháng vẫn là đến cho ta vẽ lấy, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngài. Ta cùng Mục Thanh nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tự đủ lão đầu nhi này vẫn rất sẽ buôn bán. Tốt thập tam gia, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, ta lần này tới là muốn cùng ngươi nghe ngóng một người. Người nào ngài nói? Ta không tự chủ thấp giọng, một nữ nhân, tên là Phúc Tiên. Ai? Thập tam gia trợn tròn trong mắt nhìn qua ta. Phúc Tiên, nhìn ngươi phản ứng này nhất định là biết nàng đi. Hồ gia, ngài đây cũng là đi cái nào lãng? Thế nào dạng gì ly kỳ người đều có thể bị ngươi gặp phải đâu? Ta lườm hắn một cái, đừng nói vô dụng, cái này Phúc Tiên đến cùng là lai lịch thế nào? Thập tam gia chính mình nâng chung trà lên tư nhi toát hai cái. Phúc Tiên, pháp thuật giới lao nhân đều biết, là một cái ẩn nút nhiều năm nữ quỷ, hiện tại tính toán, không sai biệt lắm biến mất cũng có vài chục năm đi, tu vi hẳn là cũng có một chút thành tựu. Ta sững sờ, hồi tưởng lại tại liệu dưỡng huyện địa hạ thương khố gặp phải nàng cảnh tượng, cứ việc nàng không phải là đối thủ của tiểu tiên gia, nhưng thực lực tại phía trên quỷ mẫu tông ngại. Sau đó thì sao? Ta không kịp chờ đợi hỏi. Chương 417, quỷ sứ đến thăm, đời người lý tưởng chương 417, quỷ sứ đến thăm, đời người lý tưởng sau đó thì sao? Ta không kịp chờ đợi hỏi thập tam gia. Sau đó liền ẩn nút, ẩn thế, biến mất ta mở to hai mắt nhìn, không có. Người đùa bỡn ta đâu? Thập tam gia cười hắc hắc, ngài chớ nóng đội, cho ta chậm rãi cùng ngài nói, cái này Phục Tiên sinh tiền là tuân tình nữ tử, không không không, chuẩn xác mà nói nàng liên tục tam thế đều là vi tình sở khốn, cho nên tâm tư của nàng căn bản cũng không tại tu vi bên trên, mà tất cả nam nam nữ nữ tình yêu bên trên, dùng các ngươi hiện tại lời của người tuổi trẻ mà nói, chính là yêu đương nào à? Mục Thanh trầm ngâm một chút, tam thế đều là vi tình sở khốn, chẳng lẽ lại là tại độ tình kiếp? Thập tam gia vỗ bàn tay một cái, không hổ là đàn bà của Hồ gia, quả nhiên đủ thông minh, cái này Phục Tiên tam thế trước đó là nhà giàu sang nữ tử, bởi vì yêu một thư sinh, cho nên có người trong nhà cùng thư sinh kia mang định rồi cả đời về sau bị trong nhà người biết, đây chính là mấy trăm năm trước à, quê nữ nữ tử há lại cho cùng một không có hôn ước thư sinh pha trộn. Thêm nữa gia đình kia không thiếu nhi cũng không thiếu nữ, vậy mà liền đem Phục Tiên ngâm lồng heo chết mất mà thư sinh kia lại là không chút nào niệm tình cảm của nàng, chuyện đường liền làm cưới người nàng. Phục Tiên trong cơn tức giận hóa thành lệ quỷ liền đem thư sinh kia chơi chết, về sau nàng bị quỷ sai đuổi bắt, đi âm ti chịu hình không nói, còn muốn trải qua tam thế tình kiếp, đời đời là tình mà chết. Đáng chết Mục Thanh bỗng nhiên nói rằng, ta cùng thập tam gia không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, trong miệng một lời hỏi, ai đáng chết? Đương nhiên là thư sinh kia. Thập tam gia lập tức đáp lời nói, đúng, Mục Thanh cô nương nói không sai, thư sinh đích thật là đáng chết, Hồ gia ngươi nhưng phải lấy đó mà làm gương a. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, ta cùng thư sinh kia có thể giống nhau sao? Tiếp tục nói a, về sau Phục Tiên thế nào? Thập tam gia lại tư nhi uống một ngụm trà, Phục Tiên cuối cùng một thế chết về sau, tại Thiên Tử Điện phán quan trước án tiêu tan sổ sách, giải trừ tình kiếp, vốn là bị đè ép tiến về lại Hà Kiều, uống xong mạnh bà thang liền muốn đi trước lục đạo luân hồi đầu thai, khả xảo chính là ngay tại ngày đó, âm ti lục đạo luân hồi có đại sự xảy ra nhi. Chuyện gì? Mau nói a. Ta thúc giục nói. Thập tam gia bỗng nhiên đem ngón tay đặt ở ngoài miệng suýt một tiếng, đây chính là âm ti cấm chỉ lời đàm luận đề, ta cũng không dám giảng, ta nghe xong liền nổi giận, thế nào vừa đến ngươi chỗ này tất cả đều là âm ti cấm chỉ lời đàm luận đề. Đùa ta đây. Hồ gia, cái này không thể lại ta nha, ai bảo ngài hỏi tất cả đều là mẫn cảm chủ đề đâu. Không được ngài đổi một lời đề. Ta vốn là rất im lặng, nhưng nghĩ tới Nam Hư chân nhân cũng là đồng dạng thủ khẩu như mình, liền không khó phán đoán ta xác thực là đã hỏi tới cái gì đề tài nhạy cảm bên trên, cũng may thập tam gia còn nói cho ta biết một chút, không giống như Nam Hư chân nhân một chữ đều không nói. Nghĩ tới đây, ta liền bình thường trở lại, nhưng vì thăm dò được càng nhiều tin tức, liền còn giả bộ như khó chịu bộ dáng. Được, vậy ngươi nói cho ta, lục đạo luân hồi gia đại sự có quan hệ gì với Phục Tiên? Ai hắn bỗng nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nói đến thật sự là xảo, lục đạo luân hồi xảy ra chuyện thời điểm, Phục Tiên còn không có uống mạnh ba thang đâu, mặc dù là quỷ hồn, nhưng vẫn là yêu đương não, mà vào lúc đó áp giải nàng tiến về loại Hà Tiểu Quỷ Sai vì xem náo nhiệt vậy mà tự mình áp lấy nàng cùng nhau đi lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi kia chuyện lớn kết thúc sau, liền truyền đến có một cái quỷ hồn chạy trốn tin tức, quỷ kia hồn chính là Phục Tiên. Âu Thi phái người truy tra mấy tháng đều là không có bất kỳ cái gì tin tức, a ta giật mình nhẹ gật đầu, nghĩ không ra trên người nàng vậy mà phát sinh qua như thế giàu có sắc thái truyền kỳ sự tình. Có lẽ là dạng có chút khát nước, thập tam gia lần nữa nâng chung trà lên uống trà, ta thì là lại hỏi, kia nàng vì sao lại đối tiểu tiên gia mối tình thắm thiết đâu? Phúc! Vấn đề của ta vừa hỏi xong, thập tam gia ngậm trong miệng một miệng trà liền toàn bộ phun tới, xảo chính là ta an vị đối diện với hắn, nước trà một giọt đều không có lãng phí, tất cả đều phun tại trên mặt của ta, khi ta toàn thân phát run. 10. 3. Ra. Một thanh vội vàng xuất ra khăn tay cho ta lau mặt, thập tam gia thì là theo trong tay một thanh đoạt lấy khăn tay, ta đến hắn một bên cho ta lau mặt vừa nói, hồ gia. Khác liền thật không thể lại nói, đây chính là rơi đầu sự tình, ngài thông cảm ta. Liền đừng làm khó ta. Theo thập tam tiệm sau khi ra ngoài, ta một mực dầu dĩ không nói, trong đầu không ngừng mà hồi tưởng đến gần nhất chuyện đã xảy ra, trong lòng cũng là loạn làm một đoạn. Thế nào? Còn tức giận đâu? Mục Thanh cười hỏi ta. Ta cũng cười, không phải liền làm một miệng nước trà sao, không đến mức, ta đang suy nghĩ sự tình khác, tính toán. Các không đứt lý còn loạn, tạm thời mặc kệ những thứ kia, tất cả chờ qua đêm nay lại nói. Mục Thanh dường như đoán được cái gì, giận ta một cái về sau liền không nói gì nữa. Làm cho người mong đợi ban đêm luôn luôn tới như vậy lề mề, ngoài miệng mặc dù nói không quan tâm thập tam gia phun chiếc kia nước trà, nhưng ban đêm tiến đến lúc ta còn là đem chính mình nuốt vào phòng tắm ước chừng tẩy hơn 1 giờ tắm. Mà lúc này Mục Thanh ngay tại sát vách phòng, không biết thế nào, lòng ta bịch bịch chính là nhảy không ngừng, Ta mặc vào áo ngủ, nhìn xem trong gương chính mình, nhịn không được tự lẩm bẩm, người là muốn có đời người cùng lý tưởng, bằng không thời gian này làm sao sống. Trong lòng ta mừng thầm một phen, không sai, sau đó xoay người đẩy cửa chuẩn bị rời đi. Có thể kỳ quái là cửa phòng tắm giống như là bị hàn ở như thế, chính là đẩy không ra, liền chốt cửa đều chuyển bất động. Mấu chốt nhất là chốt cửa vào tay băng lãnh thấu xương, tựa như là bị đông lạnh qua dường như. Lòng ta lập tức liền trầm xuống, ngươi lại ra. Ta thề hôm nay nếu ai dám quấy rầy ta, ta không phải ngươi không phải thế nào. Một cái âm trầm thanh âm từ phía sau truyền đến, cơ hồ cũng ngay lúc đó trong phòng tắm đèn phốc một chút tiêu diệt, cả gian phòng tắm trong nháy mắt bị hắc ám bao phủ. Ta lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy theo trên tường trong gương tràn ra một vệt nhàn nhạt sáng ngời, không bao lâu, trong gương chậm rãi nổi lên một bóng người. Ta nhìn kỹ, cái này nhân thân hình cao lớn, đầu đội phát quang, một bộ áo bào đỏ mang theo, mặc dù là trong gương, nhưng lại ngăn không được theo thể nội tràn ra tới cường đại âm khí, giải thích do hắn 89 phần 10 là đến từ âm gian. Lại nhìn mặt hắn, sắc mặt đen nhánh, rộng hai rộng mũi, mắt to miệng dày, hai viên tối om om trong mắt đối với ta dường như nhìn không phải nhìn, rõ ràng là không coi ai ra gì. Cái này một hình tượng ta luôn cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy qua, hơi chút suy tư, lập tức kinh hãi, vội vàng chắp tay hành lễ, nhân gian pháp sư Hồ Nhiên, gặp qua Hồng Y Liễu quỷ sứ. Ân trong kính bóng người có chút nhẹ gật đầu, tính ngươi còn có chút kiến thức, bản sứ lần này lên là có vừa muốn sự tình truyền đạt, bất quá ở trước đó bản sứ mong muốn hỏi trước ngươi một câu. Thanh âm này âm trầm vô cùng, lòng ta lộ bộ một chút, quỷ sứ nhưng hỏi không sao. Chương 418, âm thần. Yêu đạo huyền danh chương 418, âm thần. Yêu đạo huyền danh quỷ sứ nhưng hỏi không sao. Hồng Y Dị quỷ sứ từ đầu đến chân đánh giá ta một phen, cái này mới chậm rãi mở miệng, trước ngươi chỉ mới nói nửa câu, đem nửa câu sau nói xong. Nửa câu sau? Cái gì nửa câu sau? Nếu là có người quấy rầy ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Quỷ sứ ngữ khí rất bình thản, nhưng lại lộ ra một tia không vui. Trong âm ti có hai vị người mang tin tức, một là Hồng Y Liễu quỷ sứ, hai là Hắc Y Liễu quỷ sứ. Hai vị này quỷ sứ phụ trách truyền đạt âm ti thất thập nhị tư tư chủ cùng với các đại lao âm thần ý chỉ hoặc là khẩu dụ. Khác biệt duy nhất chính là Hồng Y Liễu quỷ sứ chỉ phụ trách truyền đạt tốt ý chỉ, tỉ như phong thưởng cùng lời khen. Hắc Y Liễu quỷ sứ vừa vặn tương phản, phụ trách truyền đạt tin tức xấu, bình thường là trách phạt hoặc là phân phối không tốt hoàn thành nhiệm vụ. Dưới mắt xuất hiện là Hồng Y Liễu quỷ sứ, như thế nói đến hẳn là tin tức tốt mới đúng. Nhưng ta nhất thời nghĩ mãi mà không rõ âm ti có thể cho ta truyền đạt tin tức tốt gì. Mặc kệ như thế nào cũng không thể đắc tội vị này âm ti âm thần. Suy nghĩ trong đầu nhất chuyển, ta liền vừa cười vừa nói, không dám giấu giếm quỷ sứ đại nhân, ngài xuất hiện quả thật làm cho ta không nghĩ tới. Mới đầu ta tưởng rằng cái gì quỷ khấu yêu vương đến tìm phiền toái, kết quả tới là ngài vị này chân thần giá lâm ta cũng nên còn đến không kịp đâu, làm sao dám nói là quấy rầy đâu. Ta nắm tay lần nữa đặt ở cửa phòng vệ sinh cầm trên tay, nói tiếp, nơi này quá nhỏ, không thích hợp nên đón ngài vị này chân thần, ngài xem chúng ta ra ngoài trò chuyện thế nào. Hồng Y Dị quỷ sứ cúi đầu nhìn xuống ta, nhìn không ra cảm xúc có thay đổi gì. Ta thử chuyển động chốt cửa, liền nghe ba một tiếng khóa chụp đàn hồi, cửa mở ra. Ta nhẹ nhàng thở ra khai môn đi ra ngoài, lập tức ở trên bàn bày xuống bảy cái cánh tay thô lưng đến, quỷ sứ mời ứng dụng, nếu là không đủ ta lại cho ngài nối liền. Lúc này, Hồng Y Dị quỷ sứ đã bay ra, hắn đi vào bàn vùng trước, chậm rãi nhắm mắt lại, to lớn lỗ mũi có chút dơ lên, bảy cái hương đến trong khoảnh khắc một đốt tới đáy, nhìn ta là trợn mắt hốt mồm. Ta đang muốn cho hắn tụ hương đến, quỷ sứ lại thở phào một cái, đen nhánh mặt quỷ bên trên hiện ra vẻ mặt hài lòng. Đủ. Đủ, tiểu tử ngươi mặc dù lỗ mãng, nhưng không thể không nói vẫn là hiểu chút quý củ, tốt, giờ sắp tới, bản sứ muốn truyền đạt âm thần khẩu dụ. Ta nghe toàn thân run lên, âm thần. Vị kia âm thần. Tại trong ấn tượng, chính mình nhận biết âm thần dường như chỉ có Hắc Bạch Vô Thường hai vị quỷ soái, nếu như là bọn hắn muốn tìm ta sao lại cần Hồng Y quỷ sứ truyền lời, nhưng trừ bọn hắn còn ai vào đây chứ? Tiểu tử, ngươi không cần hỏi nhiều, cùng bản sứ đi là được rồi. Không phải khẩu dụ sao? Vì cái gì còn muốn không chờ lời của ta nói xong, Hồng Y quỷ sứ đã là người nhẹ nhàng đi tới đỉnh đầu của ta. Đưa tay chụp vào đầu của ta, ta vốn định chống cự, nhưng cân nhắc tới thân phận của hắn liền chần chờ một chút, chính là cái này chần chờ công phu, tay của hắn liền trực tiếp chạm vào đầu của ta bên trong. Ta từ đầu đến chân khẽ run rẩy, lập tức cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, một giây sau hồn phách liền thoát ly nhục thể bị Hồng Y quỷ sứ vững vàng nắm trong tay. Ta trơ mắt nhìn nhục thân của mình thẳng tắp ngã xuống trên giường, hồn phách thì là giống gà con như thế bị hắn xách theo xuyên tường mà qua không biết rõ bay về phía chỗ nào. Nhìn xem dưới thân tràn đầy đèn nghe ông linh hành, ta bỗng nhiên có một loại không nói được cảm giác, mình bị một cái quỷ bắt cóc. Quỷ sứ đại nhân, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào a? Hồng Y Dị quỷ sứ chỉ lo xuyên đường phố qua ngõ hẻm, chính là không trả lời vấn đề của ta, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể mặc cho hắn mang theo đi. Đường đường Hồng Y Dị quỷ sứ không có khả năng đối một cái sinh hồn làm cái gì không ổn sự tình, đây là trong lòng ta ôm định tín niệm, cho nên liền không có bất kỳ cái gì phản kháng. Bất quá ta lại là đối Hồng Y Dị quỷ sứ chỉ truyền đạt công việc tốt cái này một thiết luật sinh ra hoài nghi. Cũng không lâu lắm, đèn nghe ông biến mất, dưới thân xuất hiện mảng lớn rừng rậm, Hồng Y Dị quỷ sứ rốt cục hãm lại tốc độ bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Thẳng đến rơi vào trong một khu rừng rậm rạp. Ta nhìn bốn bề nhìn, nơi này là Ninh Thành ngoại thành một mảnh sơn lâm, phụ cận ngoại trừ đen như mực ngoài bìa rừng cái gì cũng không có. Ta cái này đang muốn hỏi Hồng Y Liễu quỷ sứ, đã thấy hắn đông nhiên mặt hướng phương bắc có chút không ngời, trong miệng dùng kính ý ngữ khí nói rằng, tôn âm thần đại nhân mệnh, nhân gian pháp sư Hổ Nhiên đã đưa đến. Nhìn xem hắn bộ dáng cung kính, lại nghe ngữ khí của hắn, trong lòng của ta có hơi hơi nặng, hiển nhiên trong miệng hắn âm thần đại nhân lai lịch không nhỏ. Ta vội vàng nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy nguyên bản đen nhánh trong rừng cây không nhanh không chậm đi ra một đạo nam tử mặc áo bào vàng, người đàn ông này khuôn mặt lạnh lùng, mắt mang khí khái hào hùng, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ để cho người ta khó mà đến gần uy áp. Ta trợn tròn trong mắt, thất thanh nói, Kim. Kim Bảo Nam. Tại xuyên về dân quốc thời điểm, mình từng ở Hắc Vô Thường dẫn tiến hạ nhìn thấy qua một vị Kim Bảo Nam tử, người kia từng cho mình trọng yếu nhắc nhở, chỉ là từ khi kia lần về sau chính mình liền lại chưa từng gặp qua hắn, mà người kia lúc này liền đứng ở trước mắt. Làm cản. Hồng Y Dịch Quỷ Sứ bỗng nhiên đoạn quát một tiếng, tiểu tử ngươi chớ có vô lý. Ngươi biết ai không chờ hắn nói hết lời, Kim Bảo Nam liền cắt ngang, hắn nhàn nhạt cười một tiếng, Quỷ Sứ không cần kinh ngạc, ta cùng Hồ Nhiên từng có gặp mặt một lần, đối với Kim Bảo Nam xưng hô thế này, ta là có thể tiếp nhận. Nghe xong lời này, Hồng Y Quỷ Sứ lúc này cung kính không lời, sau đó lách mình chui vào bên cạnh trong rừng rậm, ta biết hắn cũng không có đi, chỉ là tại cho ta cùng Kim Bảo Nam lưu lại nói chuyện không gian mà thôi. Ta, nên ngươi xưng hô như thế nào? Bầu không khí biến có chút lúng túng, ngẫm lại cũng là có thể khiến cho Hồng Y Quỷ Sứ cùng Hắc Vô Thường đều tôn kính người tất nhiên không phải bình thường âm thần, tổng để người ta Kim Bảo Nam cũng không thích hợp. Hắn không có trả lời vấn đề của ta, mà là hỏi ngược lại, biết hôm nay ta tới tìm ngươi mục đích à? Ta lắc đầu, không biết do kia tốt, kế tiếp lời ta nói ngươi cần phải một câu nghe cẩn thận nói xong, Kim Bảo Nam có chút mở ra bàn tay, chỉ thấy trên lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái quyển trục, trên quyển trục buộc lên lụa đỏ mang. Trong tay Kim Bảo Nam vung lên, lụa đỏ mang tự hành giải khai, quyển trục chậm rãi phiêu giữa không trung phần phật một tiếng triển khai, ta định thần nhìn lại. Đen như mực quyển bảy lên xuất hiện hai cái kim sắc chữ lớn, Thiên Đạo. Hai chữ phía dưới thình lình có một cái đại ấn màu vàng nóng, Thượng Thư, Phong Đô sắc ấn. Con mắt ta trừng trâu lớn, toàn thân không cầm được run một cái, qua hơn nửa ngày mới phun ra ba chữ. Ý gì? Kim Bảo Nam lúc này mới mở miệng, tại nhân gian pháp sư giới, yêu đạo vốn là bất nhập lưu một môn, cho dù ngươi pháp thuật thông thiên, lại sẽ không đạt được âm ti tán thành, không cách nào tại âm ti treo huyền danh, có thể từ hôm nay trở đi, từ Phong Đô đại đế thân mệnh yêu đạo huyền danh chính thức có hiệu lực. Từ đây tại bên trong âm tư huyền danh có yêu đạo một chỗ cắm rủi, theo thấp tới điểm cao là nhân đạo, khôn đạo, thiên đạo cùng thần đạo, ngươi cũng là trăm ngàn năm qua bị âm ti sắc phong huyền danh vị thứ nhất yêu đạo. Giờ này phút này ngay tại ngươi ta trò chuyện lúc, âm ti đã rộng phái quỷ sứ thông chi nhân gian pháp sư giới cùng thất thập nhị tư, âm dương lượng giới đã toàn bộ biết được tin tức này, lời ta nói ngươi có thể nhớ kỹ. Chương 419, chuyển chính thức. Trong ngượng ngùng đường ra chương 419, chuyển chính thức. Trong ngượng ngùng đường ra giờ này phút này ngay tại ngươi ta trò chuyện lúc, âm ti đã rộng phái quỷ sứ thông chi nhân gian pháp sư giới cùng thất thập nhị tư, âm dương lượng giới đã toàn bộ biết được tin tức này, lời ta nói ngươi có thể nhớ kỹ. Những lời này nghe được trong đầu của ta là tóc thẳng ngộng, Phong Đô đại đế thân mệnh, ban cho yêu đạo huyền danh, từ đó về sau yêu đạo tại âm ti có một chỗ cắm rủi. Từ nhỏ cùng tam thúc học nghệ thời điểm, lão nhân gia ông ta liền nói cho ta biết, yêu đạo tại chính thống môn phái trong mắt xem như bảng môn tà đạo, không vào được người ta pháp nhãn, tại âm ti càng là vĩnh viễn không cách nào lấy được huyền danh. Nói thông tục một chút thì tương đương với là phe thứ ba điều động, làm lấy cùng chính thức làm việc như thế việc, lại không khai người chào đón, cũng lấy không được tương ứng phúc lợi thù lao. Cho nên từ nhỏ đến lớn tam thúc tới để cho ta cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, là chân chính của đuôi, không. Là tờ mờ, con mụ nó, chém đứt cái đuôi. Vì chính là che khuất trên người yêu khí, được không bị đồng hành xa lánh thậm chí là đuổi bắt. Nhưng bây giờ thế mà bị hợp nhất. Chuyện chính. Ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, chính mình theo xuyên thành viện điều dưỡng lúc đi ra, từng tại trong hôn mê nhìn thấy qua tam thúc, hắn nói cho ta mình lập tức liền phải nên đón nhân sinh mới, tiểu tiên gia cũng từng nói qua. Mấy ngày gần đây nhất sẽ có người tới tìm ta. Chẳng lẽ bọn hắn chỉ chính là sự tình hôm nay? Người đang nghe sao? Có lẽ là thấy ta không nói lời nào, Kim Bảo Nam lại mở miệng. Ta vội vàng chắp tay thi lễ, đang nghe. Chỉ là ta không nghĩ ra vì cái gì âm ti lại đột nhiên cải biến quy củ, tiếp nhận chúng ta yêu đạo. Kim Bảo Nam nhàn nhạt nhìn ta, có thể thay đổi quy tắc chỉ có đánh vỡ quy tắc cứng giả, làm cũ quy tắc không còn áp dụng, tự nhiên là sẽ có người đáp cầu rắc mối, như vậy tất cả cũng liền nước chảy thành sông. Đáp cầu rắc mối? Ai vậy? Ta hồ nghi nhìn xem Kim Bảo Nam, hắn không có trả lời ta, mà là đưa ngón trỏ ra điểm vào lơ lửng giữa không trung trên quyển trục. Quyển trục khẽ run lên, đột nhiên tràn ra một vạch kim quang, liền biến thành một khối tấm bảng gỗ nhẹ nhàng treo ở trên cổ của ta. Ta cầm lấy tấm bảng gỗ tử tế suy nghĩ, phía trên sáng loáng khắc lấy một cái hồ chữ, cạnh góc cấn có thiên đạo hai chữ, nhìn qua mười phần tinh xảo. Thiên đạo, ta nhỏ giọng đọc lên hai chữ này, trong lòng không ức chế được kích động lên. Ta không biết rõ đến cùng là vị nào cường giả phá vỡ cũ quy tắc, càng đoán không được ai mới là dẫn đầu kiếp nổ người, nhưng ta biết tam thúc nhiều năm nguyện vọng tại thời khắc này rốt cục đạt thành. Ta chợt nghĩ tới điều gì, đội hỏi Kim Bảo Nam. Ngài mới vừa nói ta là vị thứ nhất bị sắc phong huyền danh yêu đạo, có thể ta tam thúc cũng là yêu đạo, vì sao hắn không có bị sắc phong? Kim Bảo Nam có chút nghi mặt, hồ linh quan tự có mục tiêu của hắn cùng nhiệm vụ, sắc phong huyền danh không phải hắn theo đuổi, càng không phải là âm ti có thể áp đặt, điểm này ngươi phải hiểu rõ. Nói như vậy, ngài biết hắn ở đâu? Mau nói cho ta biết. Mấy ngày trước đó ngươi không phải đã gặp hắn sao? Hắn cũng cho ngươi tốt nhất dặn dò, ta đã nói, hồ linh quan còn có mục tiêu của hắn cùng nhiệm vụ, ngươi bây giờ đã không phải là nòng nọc nhỏ, không cần thiết hàng ngày bốn phía tìm mụ mụ, hiểu không? Kim Bảo Nam ngữ khí có chút nghiêm khắc, ta bị hắn nói có chút im lặng, cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Ta dùng tay sờ lên trên cổ tấm bảng gỗ, theo miệng hỏi, đã hiện tại đã tại âm ti có huyền danh, âm ti có thể hay không tùy thời an bài cho ta nhiệm vụ. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, ta liền hối hận, nào có đuổi tới tìm cho mình việc. Kim Bảo Nam nhấc ngón tay chỉ thiên không, không biết là trùng hợp còn là thế nào, ta vừa ngẩng đầu lên con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong bầu trời đêm viên kia lúc sáng lúc tối huỳnh hoặc, vẫn như cũ ẩn nút ở nam đầu 6 viên tinh bên trong, cùng lúc trước so sánh vị trí càng thêm gần bên trong. Ta nhíu nhíu mày, huỳnh hoặc nhập nam đầu, lập tức liền muốn thành hình kim bảo nam cũng ngửa đầu, không tệ, nhưng là các ngươi còn có thời gian. Chúng ta, ta không hiểu nhìn xem hắn, không xác định hỏi, ngươi nói câu nói này đại biểu là chính ngươi vẫn là? Âm đi. Kim bảo nam lơ đến cười cười, khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên, nếu như đại biểu là chính ngươi, vậy ta sẽ coi nó là làm là một người bạn hay là tiền bối thiện ý nhắc nhở. Nếu như đại biểu là âm ti, vậy đã nói rõ đây là âm ti cho ta dưới nhiệm vụ. Vừa rồi cái gọi là phong đô sắc ấn cũng bất quá là một cái lôi kéo ta vào cuộc mồi nhử mà thôi. Hai cái này rất khác nhau. Kim Bảo Nam quay đầu nhìn về phía ta, ha ha. Rất tốt, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, bất kể là của ai ý tứ, ngươi đầu tiên muốn hiểu rõ một chút, ngươi lúc đầu là như thế nào quan sát được hình hoặc nhập nam đầu thiên tượng. Là ai cái thứ nhất nhắc nhở ngươi, chỉ cần ngươi muốn minh bạch điểm này, tất cả liền đều tốt nói. Ta ngẩn người, lập tức nhịn không được cười lên. Đối, ngài nói không có sai, nghĩ như vậy tới là ý của ngài vẫn là ý của âm ti đều đã không trọng yếu, chuyện này ta là nhất định phải quản, đáng tiếc là mình hoặc nhập nam đầu đến cùng ứng tại địa phương nào, ta hiện tại còn không xác định. Mới đầu ta cho rằng là ứng trên thân âm quan, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, mặc dù hồi trước âm quan động tác không ngừng, bất quá tựa hồ cũng là hướng về phía hồ vương huyết đi, từ lúc theo Vân Thanh Niên trong tay cứu ra một thanh sau, âm quan liền không có bất kỳ động tác gì. Cái này để cho ta sinh ra hoài nghi, mình hoặc nhập nam đầu lớn hai thiên tượng thật ứng trên thân âm quan sao? Kim Bảo Nam không có trả lời vấn đề của ta. Hắn đông nhiên đi thẳng về phía trước, ta gặp hắn không nói chuyện, liền đi theo. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, trước mắt liền xuất hiện một dòng sông, ta nhíu nhíu mày, con sông này nhìn qua giống như là đồng giao cảnh con sông, bờ sông hẳn là có một mảnh bãi cát, mà trên bờ cát. Đây là ta ngốc chỉ chốc lát, đông nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hướng bên cạnh đi đi, quả nhiên tại bờ sông trên bờ cát nhìn thấy một cái thạch quy. Cái này khiến ta nhớ tới cái kia theo khách sạn trên lầu té lầu ngã chết nữ quỷ Doan Hàm Chi, lúc trước nàng nói cho ta có người chỉ điểm nàng tới tìm ta. Cũng là cái kia chỉ điểm nàng người tại Ninh Thành Đông Giao tìm một chỗ động phủ nhường nàng tránh thân, động phủ ngay tại kia thạch quy mai rùa hạ. Đồng dạng là cái kia chỉ điểm nàng người, thừa dịp ta ngủ say thời điểm xâm nhập hồ tiên cư dùng tay bấm ở cổ của ta, dễ như trở bàn tay để cho ta lâm vào quỷ áp sàng. Cái này từng cọp từng cọp từng kiện xuyên sau khi thức dậy, liền mười phần minh bạch. Ta quay đầu nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt Kim Bảo Nam, là ngươi chỉ điểm Doãn Hàm Chi tới tìm ta. Không tệ, vì cái gì? Ngươi thân là âm thần tại sao phải đi giúp cái kia nữ quỷ? Ha ha, Kim Bảo Nam cười lắc đầu. Trên đời này nếu là đem lời gì đều nói thông suốt lời nói vậy thì không có ý nghĩa, ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là nếu như ngươi giúp nàng liền sẽ theo mọi loại mê hoặc bên trong tìm tới một đầu đường ra. Ta sức sở, còn muốn tiếp tục hỏi hắn, hắn chợt hất lên ống tay áo, trong chốc lát đất bằng lên một cỗ âm phong, mới đầu ta còn muốn ổn định thân hình, nhưng nghĩ tới mình bây giờ là hồn phách, làm sao có thể gánh vác được hắn mang theo âm phong. Nghĩ lại ở giữa ta tựa như là một trang giấy bị cuốn lên bầu trời đêm, phi tốc hướng hồ tiên cư lướt tới. Chương 420, ép dưới thân thể. Ta dương khí bất ổn. Chương 420, ép dưới thân thể. Ta dương khí bất ổn, ta tựa như là một trang giấy bị cuồng phong cuốn về phía bầu trời đêm, mắt thấy Kim Bảo Nam tại trong tầm mắt ta càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Khó được lần trước tiên, ta vốn muốn mượn cơ hội này xem thật kỹ một chút Ninh Thành bóng đêm, cũng coi là chuyến đi này không tệ, lại không nghĩ chính mình trôi hướng tốc độ của hồ tiên cư thật sự là quá nhanh, ánh mắt chiếu tới mọi thứ đều như là đoạn ngắn như thế thoáng một cái đã qua. Nếu như mình không phải hồn phách tư thái lời nói, đoán chừng đã sớm phun ra. Hồ tiên cư rốt cục xuất hiện ở trước mắt, ta như lưu tinh như thế theo cửa sổ đện vào nhục thân của mình bên trong. Vừa tiến vào thể nội, ta toàn thân đột nhiên giật mình một cái, lập tức từ trên giường đánh ngồi dậy, đó cũng không phải ta tận lực làm ra động tác, mà càng giống là hồn phách xông vào nhục thân một loại quán tính. Có lẽ là quán tính quá lớn, hay là vừa mới hồn về nhục thân, ta nhất thời không có khống chế lại, thân thể đánh ngồi xuống sau liền tiếp tục hướng phía trước ngã xuống, xảo chính là lúc này trước người của ta đang ngồi lấy một người, ta còn không thấy rõ là ai, liền đem người này đặt ở dưới thân. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt lập tức chui vào trong lỗ mũi của ta, là ta quen thuộc hương khí, ta trong nháy mắt tỉnh táo lại, trợn mắt nhìn đi, đã thấy thân mặc màu đen viền ren váy ngủ một thanh bị ta đặt ở trên giường. Nàng ướt xuống tóc dài rối tung dưới thân thể, hai con mắt bình tĩnh nhìn qua ta, có chút khẩn trương cũng hơi kinh ngạc, màu đen váy tùy ý khoác lên nàng trắng non trên hai chân, như ẩn như hiện. Khoe miệng nàng khẽ run, liền tiếng nói dường như đều đang run rẩy. "Tiểu Nhiên, ngươi vừa rồi thế nào?" Ta vừa rồi ta không có nói hết lời, mà là chậm rãi hôn hướng về phía đôi môi của nàng, một thanh cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Không kịch liệt cũng không bá đạo, không biết rõ hôn bao lâu thời gian ta mới lưu luyến không rời rời đi kia mềm mại đôi môi, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chút không biết làm sao, sau đó chính là dài đến mấy giây cười ngây ngô. Ngươi vừa mới đến đấy thế nào? Rốt cục vẫn là một thanh phá vỡ trầm mặc, ta ngồi thẳng lên hơi hơi làm sửa lại một chút áo ngủ, sau đó theo đầu giường trong ba lô lấy ra một trường cố hồn phù thiếp mời ở trên trán của mình. Một thanh biến càng thêm tò mò, ta cười cười vừa rồi hồn phách ly thể, dương khí có chút bất ổn, cho nên cần phải mượn linh phù vững chắc một chút. Dương khí bất ổn? Lấy tu vi của ngươi đều có thể hồn phách xuất hiếu, làm sao lại bởi vì ngắn ngủi ly thể mà dương khí bất ổn đâu? Chẳng lẽ ngươi thụ thương? Một thanh lập tức biến khẩn trương lên. Ta ngượng ngùng gãi đầu một cái, kia thật không có. Không phải mới vừa cùng ngươi hôn sao, cho nên thể nội dương khí thụ chút ảnh hưởng, có chút trên ngày dưới tránh. Một thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó phốc phốc cười ra tiếng, chỉ là hôn ngươi dương khí liền bất ổn. Vậy sau này gặp phải tà bật, là không phải người ta chỉ cần dùng mỹ nhân kế, ngươi liền hoàn toàn không được.
Ai?
Có thể tuyệt đối đừng nói nam nhân không được. Mục Thanh giận ta một cái, đừng làm loạn, mau nói cho ta biết vừa mới đến đấy xảy ra cái gì. Vì cái gì ngươi lại đột nhiên hồn phách ly thể? Vừa hỏi xong câu nói này, ánh mắt của Mục Thanh liền rơi vào lồng ngực của ta, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khối kia tấm bảng gỗ. Đây là thế là ta đem mới vừa rồi bị Hồng Y quỷ sứ mang đi hồn phách, sau đó lại tại bờ sông nhìn thấy chuyện của Kim Bảo Nam cùng Mục Thanh nói một lần. Mục Thanh cùng ta cùng một chỗ tựa ở đầu giường, theo bản năng đem ướt xuống tóc dài lắc tại mặt khác một trên bờ vai. Tiểu Nhiên, ngươi có phát hiện hay không chúng ta gần nhất giống như gặp rất nhiều người?
Rất nhiều người?
Nói như thế nào? Ngươi nhìn, chúng ta tại bà miếu gặp yêu vương Tiêu Thần, hắn mang đi yêu tiên tần thi, sau đó ngươi lại tại xuyên thành gặp tiểu tiên gia cùng vị kia phục tiên, tối hôm nay ngươi lại tại Ninh thành gặp được Kim Bảo Nam cùng Hồng Y Liễu quỷ sứ, bọn hắn dường như trong một đêm tất cả đều xuất hiện hơn nữa, Kim Bảo Nam tại âm ti địa vị cũng không thấp, liền Hồng Y Liễu quỷ sứ đều đúng hắn 10 phần tôn kính, hắn vậy mà tự mình nói cho ngươi âm ti sắc phong ngươi là chuyện của thiên đạo, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không sai, đích thật là kỳ quái, ta dường như giữa bất tri bất giác bị trói lại một đầu thuyền lớn, mà chiếc thuyền này tại công là ai, muốn lái hướng chỗ nào, ta là toàn vẹn không biết, có thể ta lại biết một sự kiện. Mục Thanh nháy máy mắt, chuyện gì? Ta dường như có thể đoán được đến cùng là ai đem ta dẫn lên chiếc thuyền này nói đến đây, ta liền không tiếp tục nói nữa. Mục Thanh nghiêng đầu nhìn qua ta đang muốn nói chuyện, ta lại duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng để lại đôi môi của nàng. Ngươi cực kỳ thông minh, ta biết ngươi khả năng cũng đoán được, hai người chúng ta trong lòng riêng phần mình có một đáp án. Kim Bảo Nam nói xử lý xong chuyện của Doãn Hàm Chi, sẽ để cho ta tại đủ kiểu mê mang bên trong tìm tới một đầu đường ra, mặc dù không biết Doãn Hàm Chi té lầu cùng chúng ta bí ẩn có liên quan gì, nhưng là ta vẫn là muốn đi tìm tòi hư thực, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Đến lúc đó chúng ta đang nói ra riêng phần mình trong lòng đáp án, thế nào? Mục Thanh nhẹ gật đầu, ân. Nghe ngươi. Ta cười cười, đứng dậy từ trong phòng vệ sinh lấy ra máy sấy giúp nàng làm khô tóc, sau đó chúng ta liền ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai, ta cùng Mục Thanh sớm rời giường, đang gặp phải Hồng Thú cùng Cơ Hoa trở về. Vừa vào cửa, hai cái cô nương liền lộ ra có phần có thâm ý nụ cười, sau đó dỗ dành Mục Thanh đi vào phòng, không bao lâu trong phòng liền truyền đến cười vang, không ngoài sở liệu của ta, Hồng Thú tiếng cười là vang dội nhất. Mấy phút về sau, ba cái cô nương đi ra, Hồng Thú đi vào trước mặt ta, thẳng lắc đầu thở dài, ai? Ngươi a, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a, ta nghe là dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ nàng một bộ này một bộ đều là từ đâu học được. Cơ Hoa thì là hoàn toàn như trước đây nhu thuận, chưa từng bắt ta chơi bừa. Tốt, đừng nói giỡn, chuyện của Xuyên Thành đã xử lý xong, bây giờ nói Doãn Hàm Chi a, trong khoảng thời gian này các ngươi tại khách sạn quan sát có cái gì phát hiện? Hồng Thú thu hồi nụ cười, nghiêm trang nói, chúng ta đã điều tra, Doãn Hàm Chi té lầu gian phòng kia là tại khách sạn 808, kia là một bộ xa hoa phòng, từ khi nàng ngã chết sau, không đơn thuần là 808 phòng không người ở, liền toàn bộ lầu 8 cũng sẽ không tiếp tục hướng ra an bài, chính là một tầng công lâu. Cơ Hoa nói bổ sung, chúng ta tại lầu 7 mở cái gian phòng, đúng lúc là 808 đang phía dưới, ta có mấy lần mong muốn len lén lẻn vào 808 nhìn xem, nhưng là mỗi lần tiếp cận gian phòng đều có thể cảm giác được một cỗ cường đại hoán khí, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, hoán khí đều tồn tại, ta sợ đánh cỏ động rắn, liền không dám tùy tiện thì lấy đi. Ta nhẹ gật đầu, các ngươi làm rất tốt, trước đó ta nghe một thanh nói lại chết một người, kia là chuyện gì xảy ra? Mục Thanh nhận lấy câu chuyện, mấy ngày trước đó, khách sạn đột nhiên tới một người đàn ông, không biết rõ vì cái gì, tiếng khách sạn liền dùm beng lấy muốn ở 808 phòng, mặc kệ khách sạn nhân viên công tác quên như thế nào chính là không nghe, rơi vào đường cùng, nhân viên công tác đành phải tại ban ngày an bài đi vào ở, nhưng sợ hắn xảy ra chuyện, trời còn chưa có tối liền đi tìm hắn cưỡng chế trả phòng, kết quả một mở cửa phòng, vừa hay nhìn thấy nam nhân kia nhảy lầu chương 421, hắn là nam nhân ta chương 421, hắn là nam nhân ta khách sạn sợ hắn xảy ra chuyện, trời còn chưa có tối liền đi tìm hắn cưỡng chế trả phòng, kết quả một mở cửa phòng, vừa hay nhìn thấy nam nhân kia nhảy lầu hồn phách đâu. Có nhìn thấy hồn phách của người đàn ông này sao? Ta hỏi. Cơ Hoa lắc đầu, không có, lúc ấy chúng ta ngay tại lầu 7, hắn ngã chết sau ta trước tiên đi qua xem xét, phát hiện hồn phách của hắn đã không thấy. Ta khẽ nhíu mày, Doãn Hàm Chi khoảng sau khi chết hồn phách biến mất là bởi vì bị Kim Bảo Nam bắt đi, cái này nam nhân hồn phách biến mất lại là bởi vì cái gì? Chủ nhân, muốn đi khách sạn nhìn xem sao? Ân, trước đi xem một chút, tới ban đêm lại đi ngoại ô cảnh quan sông tìm Doãn Hàm Chi. Nửa giờ sau chúng ta lái xe tới khách sạn. Đứng tại khách sạn dưới lầu ta trước cẩn thận quan sát một chút, khách sạn trước cửa dòng người nhốn nháo, hai lần té lầu người chết dường như cũng không có đối với nơi này chuyện làm ăn tạo thành ảnh hưởng gì. Nguyên một đám thân mang ngăn nắp xinh đẹp nam nữ ra vào vào, rất là náo nhiệt. Bởi vì nhiều người quá mức dễ thấy, cho nên liền không có nhường Hồng Thú theo tới, chính mình thì là cùng Mộc Thanh cùng nhau đi vào quán rượu đại môn. Quán rượu này tên là Kim Lan Đại Tiểu Điếm, kỳ thật ta đã đi ngang qua rất nhiều lần, có thể nói là Ninh Thành số 2 xa hoa khách sạn, đến một khách sạn là Vân Thanh Nghiên nhà, nhắc tới cũng là kỳ quái, từ lúc lần trước Phong Yêu đại hội kết thúc sau, Vân Thanh Niên liền yên tĩnh không ít. Dường như một mực tại tận sức tại nhà mình chuyện làm ăn, ta tại trong tin tức cũng là luôn có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng, nàng nếu là có thể một mực tiếp tục như vậy, cũng rất tốt. Đi vào khách sạn đại môn, ta còn không thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, liền có một người mặc thẳng Âu phục đại đường bộ dáng như quản lý nam từ đón, nhìn qua dường như còn có chút không kịp chờ đợi. Một tiểu thư, phòng của ngài chúng ta đã quét sạch sẽ, Ôn tổng đã thông báo, kể từ hôm nay 707 liền là của ngài chuyên môn gian phòng, cho dù ngài trả phòng chúng ta cũng sẽ không an bài khác khách hàng vào ở, để ngài tùy thời tới đều có chỗ ở. Nói xong, hắn lại trở lại chào hỏi một vị dẫn dắt tiểu thư, còn không mau đem hoa quả cùng trà bánh đưa đến 707. Như thế lãnh đạm một tiểu thư, chuyện làm ăn còn thế nào làm? Vị kia dẫn dắt tiểu thư nghe vậy, gấp đội vàng gật đầu nói, tốt tử quản lý, ta cái này đi an bài. Một màn này nhìn ta có chút ngộng, ta quay đầu hỏi Mục Thanh, Ô tổng, là ai? Không chờ Mục Thanh nói chuyện, vị kia họ Từ trải qua lý cười mỉm mà nhìn xem ta, Ô tổng chính là chúng ta Kim Lan tập đoàn lão bản, gọi Ôn Thành. Kim Lan tiểu điếm chỉ là Kim Lan tập đoàn dưới cờ đẻ non nghiệp mà thôi. Ôn tổng thanh niên tài tuấn, toàn Ninh Thành không ai không biết không người không hay, vị tiên sinh này xem xét chính là mới tới Ninh Thành không lâu, ngươi không biết rõ cũng rất bình thường. Hắn biểu lộ mặc dù hiền lành, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia cao cao tại thượng cùng khinh thường. Ta lắc đầu cười cười, lập tức vỗ bả vai Từ quản lý một cái, cố làm ra vẻ nói, không sai không sai, Kim Lan tiểu điếm không chỉ có khí phái nhân viên tố chất cũng rất cao, ta rất hài lòng. Đương nhiên, các ngươi tuyệt đối không thể tự mãn, còn cần không ngừng cố gắng, bằng không còn phải người chết. Nói xong ta liền lôi kéo tay của Mục Thanh hướng thang máy đi đến, vị kia Từ quản lý thì là ngốc ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Tiến thang máy, Mục Thanh liền nói, cái kia gọi người của Ôn Thành ta đưa tay đã ngừng lại lời đầu của nàng, không cần giải thích, chẳng lẽ ta liền ngươi còn có thể không tin sao? Xuất sắc như vậy thanh niên tài tuấn cùng ngươi lôi kéo làm quen, giải thích do ánh mắt của ta không có vấn đề. Mục Thanh mỉm cười, liền không nói gì nữa. Đi vào 707 thời điểm ta mới phát hiện, đây cũng là một gian xa hoa phòng, hơn nữa trên mặt bàn đã bày đầy hoa quả cùng nhiều loại điểm tâm bánh gà tổ cùng hoa tươi, còn có rượu đỏ, ta không khỏi tắt lưỡi, vị này Ôn tổng nhất định là hiểu được lòng của nữ nhân. Lúc này, Từ quản lý cũng chạy tới, Mục tiểu thư, đây đều là Ôn tổng đặc biệt vì ngài chuẩn bị. Riêng là bố trí căn phòng này liền xài mười mấy vạn a. Ta quay đầu nhìn hắn một cái, Từ quản lý, ta cũng thấy rõ, nói cách khác chỉ cần là Mục Thanh mở miệng, mặc kệ chuyện gì Ôn tổng liền sẽ giúp nàng an bài thỏa đáng rõ ràng bạch bạch, vậy sao? Kia là tự nhiên, đây đều là Ôn tổng tự mình lời nhắn nhủ, nhất định phải nghe một tiểu thư phân công. Ta cười cười, vậy thì tốt quá, vậy thì phiền bãi đem Kim Lan tiểu điếm tất cả gian phòng tất cả đều một lần nữa bố trí một lần, cứ dựa theo gian phòng này tiêu chuẩn, hoa quả, hoa tươi, món điểm tâm ngọt, rượu đỏ như thế cũng không thể thiếu, một cái phòng cũng không thể bỏ sót. Cái này Từ quản lý sững sờ, khó xử nhìn về phía Mục Thanh, Mục Thanh tùy theo cười một tiếng, tiểu nhân nói thế nào, vậy thì làm sao bây giờ? Từ quản lý cắn răng, tốt, ta cái này đi an bài. Chờ một chút ta ngăn cản hắn. Sau đó dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh, phía trên phòng 808, ta tự mình đi bố trí. Từ quản lý nghe vậy kinh hãi, khó mà làm được. Đừng nói là 808, hiện tại khách sạn 8 lâu làm tầng đều không mở cửa bán. Ai cũng không thể đi lên. Ta đi đến trước mặt hắn, dùng tay nhẹ nhàng kéo cà vạt của hắn, xem ra các ngươi Ôn tổng nói lời tại lỗ tai của ngươi bên trong chó má không phải à. Đã dạng này, vậy thì nói cho kia cái gì Ôn Thành về sau thiếu tầm mở, con mụ nó, trêu chọc Mục Thanh, nếu không ta liền chặn hắn nối dõi tông đường đồ chơi, nhường hắn về sau trông thấy nữ nhân liền run rẩy, hiểu không? Nghe xong lời này, sắc mặt Từ quản lý bỗng nhiên biến đổi, hắn đang muốn mở miệng, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một nam tử trêu chọc thanh âm, "Ù, nhường ta xem một chút, là ai nói chuyện lớn tiếng như vậy? Không sợ đau đầu lưỡi sao?" Đang khi nói chuyện, một người mặc câu phục dày tây nam tử trẻ tuổi hai tay đút túi đi tới, nhìn khí thế hẳn là vị kia Ôn tổng Ôn Thành. Ta gặp hắn tướng mạo nhã nhặn, khí chất không tầm thường, cũng là có mấy phần mị lực mang theo. Phía sau hắn còn vây quanh mấy cái mắt đeo kính râm dáng người khôi ngô ra hỏa, bảo tiêu phần mười phần. "Ôn tổng." Từ quản lý giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng như thế vội vội vàng vàng nên đón, sau đó tay chỉ vào người của ta nói rằng, chính là hắn. Hắn vừa rồi ta đều nghe được Ôn Thành vỗ bả vai Từ quản lý một cái, ngẩng đầu đi tới trước mặt của ta, một cặp mắt đào hoa tại trên người của ta quét tới quét lui, cuối cùng lại là rơi trên thân Mục Thanh. "Mục Thanh, đồ vật trong phòng thích không?" "Là ta tự mình là ngươi lựa chọn." Không chờ Mục Thanh trả lời, hắn nói tiếp, "Bên cạnh ngươi vị này thô tục không chịu nổi nam nhân là ai? Cùng nam nhân như vậy ra vào khách sạn, ngươi không đập dơ bẩn thanh danh của ngươi a?" Mục Thanh mỉm cười, đưa tay khoác lên cánh tay của ta. Hắn gọi Hồ Nhiên, là nam nhân ta. Nét cười của Ôn Thành lập tức cứng ở trên mặt, ánh mắt từ dịu dàng biến thành giật mình, từ giật mình biến thành phẫn nộ. "Ha ha, ta cười cười, Ôn tổng, ngươi khách sạn này không tệ, mới đầu ta còn nghĩ cùng Mục Thanh kết hôn thời điểm đến ngươi nơi này xử lý đến hội, đáng tiếc nghe nói ngươi nơi này người chết, suối quẩy, không may, không sạch sẽ, ngẫm lại vẫn là thôi đi." Ôn Thành ánh mắt khẽ híp một cái, lại cũng bật cười, hắn quay đầu nói với Từ quản lý, "Lão tử, cứ dựa theo Hồ tiên sinh mới vừa nói, nâng cấp cửa hàng mỗi cái gian phòng đều dựa theo tiêu chuẩn này bố trí, 808 lưu cho Hồ tiên sinh tự mình bố." Chí, ai cũng không cho phép nhúng tay.